Chương 251, Trường Sinh Đại Dược. Chương 251, Trường Sinh Đại Dược. Cùng lúc đó, Lâm An phủ phế tích, lòng đất lăng tẩm. Vương Tấn xuyên qua đầu kia mới xuất hiện một đạo, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trước mắt không còn là âm trầm mộ thất, ngược lại giống như là một tòa to lớn cung điện dưới đất. Không có thi cốt, không có tử khí. Mái vòm bên trên, khảm nạm vô số lớn chừng quả đấm dạ minh châu, đem toàn bộ không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ kỳ dị hương thơm, hút vào một cái, liền cảm giác tâm thần thanh minh, toàn thân thư thái. Nhưng cái này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, lại làm cho Vương Tấn càng thêm cảnh giác. Cung điện trung ương nhất là một tòa to lớn hình tròn tế đàn. Trên tế đàn, không có quan tài, cũng không có tượng thần, chỉ có một cái ba thước đến cao, toàn thân đỏ tươi to lớn tinh thạch, lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Tế đàn ngay phía trước, trưng bày một tấm từ cả khối loãng ngọc điêu khắc thành thạch án. Trên bàn, yên tĩnh nằm một cái ngọc giản. Vương Tấn từng bước một đi đến tế đàn, mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí. Hắn buông tay, đem cái kia một sợi tài hoa truyền vào ngọc giản. Sau một khắc, từng hàng vặn vẹo mà cuồn loạn màu vàng văn tự, trực tiếp lạc ấn tại trong đầu của hắn bên trong. Chấm thừa thiên mệnh, bình định lục hợp, nhưng võ nguyên có tận, thiên đạo vô tình. Chấm không cam lòng, chấm không phục. Chí Thánh Tiên sư nói, nhân đạo có khác, sinh tử có thứ tự. Cô hủ, buồn cười. Chấm làm người hoàng, làm đồng thọ cùng trời đất. Chấm đi thăm tiên sơn, cuối cùng được trường sinh chi pháp. Lấy sinh linh làm tuổi, thần hồn là than, luyện thiên địa là hỏa lò, đúc thành trường sinh đại dược. Nhìn thấy nơi này, Vương Tấn Tâm đã chìm đến đáy cốc. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, thần dược đã thành, lại tính nóng như lửa, phàm nhân thân thể không thể gánh chịu. Cần một vật bị dẫn, điều hòa âm dương, mới có thể cùng thần hồn dung hợp. Vật này không phải vàng thạch cỏ cây, chính là long mạch chi huyết, huyền điểu duệ. Long mạch chi huyết, huyền điểu duệ. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Giang Châu phủ nha hậu hoa viên, tối nay đặc biệt náo nhiệt. Xem như Giang Châu thành quyền lực trung tâm, ngay tại tổ chức một tráng tiếp phong yến, trên danh nghĩa là mới nhậm chức đều hải vận giao dịch giám phó tổng xử lý hoàng quan Tây Trần, kỳ thực nhưng là Giang Châu thế lực khắp nơi một lần gặp mặt cùng thăm dò. Hoàng quan một bộ giao dịch giám quan bảo, dáng người phẳng phiu, chậm rãi bước vào yến hội sảnh. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ hai huynh đệ được Lư Lân cho phép, cú mặt dạn mày dày đi theo vào, giờ phút này chính nút ở hoàng quan sau lưng, hiếu kỳ lại khẩn trương đánh giá bốn phía. Cả sảnh đường tân khách, không phú thì quý, có đỉnh lấy mũ ô sa Giang Châu quan viên, có mặc tơ lụa thương nhân cự phú, nhưng số lượng nhiều nhất vẫn là một đám mặc nho sam, thần thái kiêu căng người đọc sách. Bọn họ top 5 top 3, ba hoa khoác lác, trong lúc giơ tay nhấc chân, tự có một cỗ chỉ điểm giang sơn khí độ. Những người này, phần lớn xuất thân Giang Châu phủ học hoặc có trắng thư viện, là lý học nhất mạch lực lượng trung kiên. Hoàng quan xuất hiện, cũng không gây nên quá nhiều gợn sóng. Mọi người chỉ là lễ tiết tính chắc tay, liền lại riêng phần mình chuyện trò vui vẻ. Thẩm Thúc Vũ thấy thế, nhịn không được góp đến hoàng quan bên hai, thấp giọng lẩm bẩm. Hoàng tổng xử lý, đám người này cũng quá ngạo mạn. Ngài có thể là đến nhậm chức giao dịch giám phó tổng xử lý a, bọn họ làm sao cùng không nhìn thấy đồng dạng. Hoàng quan cười cười, cũng không thèm để ý ra bài phủ đầu mà thôi. Tối nay cho hay, vừa mới bắt đầu. Quả nhiên, qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Một tên râu tóc bạc trắng, trên người mặc cỏ trắng thư viện sơn trưởng trang phục lão giả, bưng chén rượu, chậm rãi đứng lên. Lưu Hi Di, cỏ trắng thư viện sơn trưởng, Giang Châu lý học nhất mạch công nhận Thái Sơn bắt đầu. Chư vị, yên lặng một chút. Lưu Hi Di vừa mở miệng, nguyên bản huyên náo đại sảnh nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều hội tụ đến trên người hắn. Lưu Hi Di ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng như ngừng lại hoàng quan trên thân. Nghe tân nhiệm hoàng phó tổng xử lý chính là Lâm An phụ tài tử nổi danh. Hôm nay chúng ta may mắn cùng hoàng tổng xử lý cùng bàn, quả thật vinh hạnh. Lời nói xoay chuyển, mang lên mấy phần khảo giáo ý vị. Đúng lúc gặp ngày mùa thu, ngoài cửa sổ giang cảnh vừa vặn. Lão phu bất tài, muốn lấy Giang Châu thương thị làm đề, mời hoàng tổng xử lý làm thơ một bài, cũng tốt để chúng ta Giang Châu học sinh kiến thức một phen phong thái, làm sao? Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều là yên tĩnh. Lập tức, không ít lý học môn nhân trên mặt đều lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Giang Châu thương thị, cái đề mục này thực sự là xảo trá đến cực điểm. Tại những này tự xưng là thanh cao người đọc sách trong mắt, thương cổ chi sự tràn đầy mùi đồng bị, là không ra gì hạng bét chi thuật. Lấy như vậy tục vật làm đề làm thơ, viết thật tốt, không khỏi nhiễm con buôn khí, viết không được, càng là trước mặt mọi người xấu mặt. Đây rõ ràng là muốn cho hoàng quan một hạ mã uy. Thẩm Thúc Vũ tức giận đến kém chút nhảy lên, bị một bên Thẩm Trọng Văn gắt gao để lại. Đại ca, bọn họ đây là tại làm khó dễ hoàng tổng xử lý. Biến xúc động. Thẩm Trọng Văn thấp giọng, đây là văn nhân ở giữa giao phòng, chúng ta dính líu không đi vào. Huynh đệ hai người nhìn hướng hoàng quan ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng mà, hoàng quan trên mặt lại không có nửa phần thần trương. Chậm rãi đặt chén rượu xuống, đứng lên, đối với Lưu Hi Di chắp tay. Lưu Sơn giải quá khen rồi. Làm thơ, vạn bối xác thực không lắm am hiểu. Nghe nói như thế, Lưu Hi Di sau lưng mấy cái tuổi trẻ học sinh đã không nhịn được phát ra cười khẽ. Không am hiểu, đó chính là không được. Lưu Hi Di bước dâu, trên mặt tươi cười. Có thể hoàng quan câu nói tiếp theo lại làm cho tất cả mọi người nụ cười đều cứng ở trên mặt. Bởi vì so với trên giấy ngâm gió ngợi trăng, vạn bối càng thích đem thơ viết tại cái này Giang Châu thành nhà nhà đốt đèn bên trong. Có ý tứ gì? Mọi người nhất thời không có kịp phản ứng. Hoàng quan không có cho bọn họ suy nghĩ thời gian, cao giọng mở miệng. Lưu Sơn giải lấy Giang Châu thương thị làm đề, vạn bối không dám nêu xấu, chỉ có thể đem hôm nay tại giao dịch dám chứng kiến hết thảy, cùng chư quân chia sẻ một hai. Ngày hôm qua, Giang Châu giá lương thực, một thạch 324 tiền, thành giao 1.8 vạn thạch. Tơ lụa, một tấc 522 tiền, thành giao 3000 tấc. Mối dẫn, một tấm 22, thành giao 800 tấm. Liên tiếp tinh chuẩn đến số lẻ phía sau hai vị chữ số, từ hoàng quan trong miệng chảy ra. Tất cả mọi người ở đây, toàn bộ đều bối rối. Đây là tại làm cái gì? Niệm sổ sách sao? Lưu Hy Di sắc mặt cũng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Hoàng tổng xử lý, lão phu để ngươi làm thơ, không phải để ngươi đến hoàn trả. Lưu Sơn dài đường nội. Hoàng quan không tiêu ngạo không tự ti, tiếp tục nói, cái này 1.8 vạn thạch lương thực, có thể để cho Bắc Cảnh 3000 binh sĩ an chán chê một tháng. Cái này 3000 tấc tơ lụa, vận chuyển hướng Tây vực, có thể đổi lượn chiến đấu mã 500 tấc. Cái này 800 tấm mối dẫn, phía sau là triều đình một năm gần 20 vạn thuế bạc. Chư vị sách thánh hiền đọc phải nhiều, có biết cái này 20 vạn lượng thuế bạc, có thể xây bao nhiêu học đường, có thể nuôi bao nhiêu học sinh, có thể để cho bao nhiêu bách tính tại 2 năm mạng sống. Hoàng quan âm thanh càng ngày càng vang. Chư quân ngồi cao triều đình, nói là tâm tính nghĩa lý, nhìn chính là thiên cổ văn chương. Có thể thế gian này còn có 100 họ, bọn họ không quan tâm cái gì thiên lý nhân tâm, chỉ quan tâm ngày mai trong thùng gạo còn có hay không lương thực dư. Các ngươi thơ viết tại giấy tuyên bên trên, mèo khen mèo dài đuôi. Mà ta thơ liền viết tại cái này giá gạo trướng điện bên trong, viết tại bách tính bát cơm bên trong. Dám hỏi Lưu Sơn Giải, ta bài thơ này so với chư vị phong hoa tuyết nguyện, ai cao ai thấp? Mấy câu nói, an nói mạnh mẽ. Toàn bộ đại sảnh yên tĩnh như chết. Những cái kia mới vừa rồi còn đầy mặt mỉa mai lý học môn nhân, giờ phút này từng cái mặt đỏ tới mang tai, miệng mở rộng, lại một cái chữ đều nói không đi ra. Lưu Hy Di á khẩu không trả lời được, muốn phản bác, lại không biết từ đầu phản bác lên. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ hai huynh đệ đã triệt để thấy choáng. Bọn họ há to miệng, ngơ ngác nhìn trên đài cái kia khẩu chiến bầy nho, hăng hái hoàn quan. Cái này, đây chính là tiểu sư thúc nói đạo thống tranh. Cái này cũng quá, quá kích thích. Thẩm Thúc Vũ chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều tại sôi trào, nhìn hướng hoàng quan ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tiến hội tan rã trong không vui. Giang Châu phủ nha ngoài cửa, gió đêm hơi lạnh. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ đi theo sau hoàng quan, còn đắm chìm tại vừa rồi trong rung động, thật lâu không kềm chế được. Hoàng tổng xử lý. Thẩm Thúc Vũ cuối cùng nhịn không nổi, một cái bước xa xông lên trước, kích động đến nói năng lộn xộn. Vừa rồi, thật sự là quá lợi hại. Đám kia lão ngoan cố, mặt đều xanh biếc. Ngài là nghĩ như thế nào đến dùng những cái kia, những con số kia đi phản bác bọn họ? Quả thực là thần lai chi bút. Thẩm Trọng Văn cũng nặng nề mà gật đầu, một mặt thán phục. Đúng vậy a, hoàng tổng xử lý. Kinh thế chi dụng, hôm nay Trọng Văn mới tính thật sự hiểu bốn chữ này phân lượng. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm a. Đối mặt Thẩm thị huynh đệ hai người thổi phồng, hoàng quan chỉ là cười nhạt một tiếng. Dừng bước lại, xoay người, nhìn phía xa Thẩm phủ phương hướng. Lợi hại sao? Ta những vật này, bất quá là chút da lông mà thôi. Những đạo lý này, những này nhìn vấn đề phương pháp, tất cả đều là chát chi giáo ta. Tiếng nói vừa ra, hoàng quan để lại cho huynh đệ hai người một cái bóng lưng, trực tiếp rời đi. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ thì cứng ở tại chỗ. Toàn bộ, tất cả đều là tiểu sư thúc giáo. Chương 252, khai đàn dạy học. Chương 252, khai đàn dạy học. Bóng đêm càng sâu, hoàng quan cùng Thẩm thị huynh đệ từ phủ nha yến hội trở về, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Ba người xuyên qua tiền viện, Lư Lân đang ngồi ở bên cạnh cái bàn đá kiên nhận chờ đợi, vừa nhìn thấy Thẩm Thúc Vũ đắc y dương dương rằng dấp, liền biết buổi tối có thu hoạch. Trở về, Lư Lân cười hỏi. Hoàng quan sải bước đi tới, đặt mông ngồi tại Lư Lân đối diện. Không đợi hoàng quan mở miệng, Thẩm Thúc Vũ kiềm chế không được. Tiểu sư thúc, ngươi là không thấy được hoàng phó tổng xử lý tối nay biểu hiện, khẩu chiến bầy nho, lấy thương nhân chi thuật, biện thánh hiền chi đạo, để bọn họ á khẩu không trả lời được. Thật sự là tốt phong thái. Hoàng quan nghe vậy, cười lắc đầu, bất quá làm mưu lợi mà thôi. Nếu không phải mượn giao dịch này dám gió đông, Giang Châu lý học, căn cơ thâm hậu, vượt xa ta tưởng tượng. Lúc này, Thẩm Xuân Vương cũng nghe đến động tĩnh, từ trong nhà đi tới. Đám kia lão ngoan cố, khó đối phó a. Hoàng quan gật đầu đáp lại, đúng là thâm căn cố đế. Tiếp lấy lại hỏi, phu tử, Giang Châu lý học, đến tột cùng ra sao cách củ? Thẩm Xuân Vương thoáng suy tư, chậm rãi mở miệng, Giang Châu lý học, lấy Bạch Lộ thư viện cầm đầu. Sơn trưởng Lưu Hy Di, là đương đại lý học đại tông sư Vương Hy Quan môn đệ tử, tại trong giới trí thức uy tín cực cao, làm người cố chấp, xem mặt khác đạo thống học phái là dị đoan. Thư viện phía dưới chính là Giang Châu phủ học. Phủ học giáo dụ, phần lớn là Bạch Lộ thư viện xuất thân môn sinh, rắc rối khó gỡ, đã sớm đem Giang Châu quan trưởng thẩm tấu đến như thùng sát. Các ngươi tối nay mặc dù chiếm thượng phong, nhưng chỉ là xuất kỳ bất ý muốn tại Giang Châu cùng lý học địa vị ngang nhau, chỉ dựa vào mấy trận biện luận, xa xa không đủ. Thẩm Xuân Phương nhìn hướng Lư Lân, tiếp tục nói, ngươi nhất định phải có chính mình trận địa, muốn có chính mình môn sinh. Mở quán dạy đồ, truyền bá lý niệm, đây mới là chính đạo. Lư Lân như có điều suy nghĩ. Đạo thống tranh, không nhường chút nào. Cái này không chỉ là tự cường xã mở đường, càng là vì chính mình ngưng tụ khí vận. Hôm sau trạm vào tối, hoàng quan từ giao dịch giám trực ban kết thúc về sau, liền lại lần nữa đến nhà, trên mặt vui mừng. Chắc tin tức tốt, người chưa tới, âm thanh tới trước. Tối hôm qua yến hội về sau, có ba vị trong ti đồng liêu lặng lẽ đưa bài thiếp, trong ngôn ngữ đối chúng ta tự cường xã lý niệm có chút tán đồng, nguyện ý trong bóng tối tương trợ. Lư Lân cười cười, nghiêm sắc mặt, mở miệng nói ra, Cảnh Minh, chúng ta mở một gian học đường đi. Khai giảng đường. Hoàng quan đầu tiên là sững sờ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vô đuổi. Diệu a, đây mới là rút tuổi dưới đáy nổi kế sách. Chúng ta liền tại bọn hắn dưới mí mắt đào bọn họ căn cơ. Hai người ăn nhịp với nhau, học đường danh tự không bằng liền kêu trải qua đời học đường làm sao? Hoàng Quan hưng phấn tại trên mặt đất dạ bước. Tốt. Hai người đối thoại, một chữ không sót bị trốn ở sau cửa nghe lén Thẩm Thị huynh đệ nghe đi. Thẩm Thúc Vũ rốt cuộc kìm nén không được, lôi kéo Thẩm Trọng Văn liền vào. Tiểu sư thúc, Hoàng tổng xử lý. Khai giảng đường như thế đại sự, làm sao có thể thiếu được huynh đệ chúng ta? Thẩm Thúc Vũ vô bộ ngực, xung phong nhận việc, ta bản sự khác không có, chân chạy làm việc, mua sản nghiệp, tuyệt đối là đem hảo thủ. Tiểu sư thúc, cái này học đường đại quản sự, liền giao cho ta. Lư Lân nhìn xem hắn cái kia điên cuồng bộ dạng, cười đáp ứng. Tốt, học đường sự vụ ngày thường, liền giao cho các ngươi. Được rồi. Nghe nói không? Cái kia mới tới giao dịch giám hoàng phó tổng xử lý, muốn cùng Lư án thủ tại Giang Châu khai giảng đường. Tiêu cái gì trải qua đời học đường nói là không giáo thánh hiền văn trường, chuyên giáo cái gì trải qua đời tế dân bản lĩnh. Cuồng vọng. Thánh hiền chi đạo chính là căn bản, bỏ gốc lấy ngọn, quả thực là bản môn tà đạo. Thông tin tại hoàng quan tận lực truyền bá xuống, bất quá mấy ngày, truyền khắp Giang Châu thành phố lớn ngõ nhỏ. Quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều là đám người nghị luận ầm ĩ, có người hiếu kỳ, có người nghi ngờ, càng nhiều thì là thờ ơ lạnh nhạt, chờ lấy chế giễu. Bạch Lộ thư viện. Sơn trưởng Lưu Hi Di ngồi ngay ngắn công đường, một gương mặt mo âm trầm đến có thể chảy ra nước. Phía dưới, hơn 10 tên thư viện đệ tử đứng xuôi tay, câm như hến. Một đám phế vật. Lưu Hi Di đem trong tay chén trà trùng điệp ngã trên mặt đất, ngã vỡ nát. Một trang yến hội, lại bị một cái mồm còn hôi sữa dùng thương nhân chi thuật bắt đến á khẩu không trả lời được. Ta Lý học mặt mũi, đều bị các ngươi mất hết. Các đệ tử từng cái mặt đỏ tới mang tai, vùi đầu đến thấp hơn. Sơn trưởng bất giận. Một tên trên người mặc phù học giáo dụ trang phục thanh niên đi ra, đối với Lưu Hi Di túi người hành lễ. Đây là Chu Thận, Lưu Hi Di môn sinh đắc ý nhất, bây giờ tuổi còn trẻ liền đã là Giang Châu phủ học giáo dụ, học vấn thâm hậu. Chỉ là một cái trải qua đời học đường, không cần lao sư tức giận. Đợi hắn mở quán ngày, học sinh tự sẽ tiến đến, gặp một lần bọn họ, xem bọn hắn có năng lực gì, Giang Châu không phải hắn có thể dương ngoài địa phương. Lưu Hi Di nộ khí thoáng bình phục, hắn liếc Chu Thận một trong mắt. Được, ghi nhớ, có đôi khi không cần nói quy củ nhiều như vậy. Sau 3 ngày, trải qua đời học đường chính thức bản tên. Học đường tuyển địa điểm tại thành Nam một chỗ yên lặng trạch viện, trước cửa hai cây ngoại giả, cành lá rậm rạp. Lư Lân đích thân múa bút, viết bảng hiệu. Trải qua đời học đường bốn chữ lớn, bút đầu long xà, cứng cáp có lực, tự có một cỗ bảng bạc chi khí đập vào mặt. Dưới tấm bảng phương, còn có một hàng chữ nhỏ, học để sử dụng, trải qua đời tế dân. Bảng hiệu một trang ra, lập tức đưa tới vô số vây xem học sinh, tiếng thán phục không dứt bên hai. Chữ tốt, khoản này lực, cái này khí khái, cùng với là tư đạo hai cảnh đại thành. Khoảng cách tam cảnh cũng chỉ kém một bước ngắn. Quan chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế tạo nghệ. Mở quán ngày đó, học đường cửa ra vào càng là người đông nghìn nghịt. Hơn trăm tên Giang Châu học sinh đem không lớn khu phố vây chật như nêm cối, có chân tâm nghĩ đến kiến thức một phen, có thuần túy xem náo nhiệt, càng có một ít người kẻ đến không thiện. Chu Thận mang theo mười mấy tên Bạch Lộ thư viện đệ tử, đứng tại đám người phía sau, hai tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt. Giờ lành đã đến. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lư Lân trên người mặc một bộ thanh sam chậm rãi từ trong học đường đi ra, đứng ở trên giảng đài. Trong đám người, không biết là ai trước kêu một tiếng là Lư án thủ, lập tức toàn bộ tràng diện nháy mắt sôi trào. Quả nhiên là Lư án thủ. Cái nào Lư án thủ? Viết ra tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ. Viết ra thiên hạ người nào không biết quân Lư án thủ. Lư Lân danh khí quá lớn, thánh sách cửu tự truyền thiên hạ, hôm nay đã sớm truyền khắp đại hạ, bị vô số người đọc sách tiêu chuẩn. Chẳng ai ngờ rằng, cái này trải qua đời học đường quán chủ, lại chính là trong truyền thuyết Lư án thủ bản nhân. Lư Lân đứng tại trên đài, thần sắc bình tĩnh, tùy ý phía dưới tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Ánh mắt đảo qua mọi người dưới đài, đem mỗi một tấm hoặc kích động, hoặc hiếu kỳ, hoặc nhẹ miệt khuôn mặt thu hết vào mắt. Rất lâu, mới chậm rãi đưa tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Huyên náo tiếng người dần dần lắng lại. Chư vị hôm nay tới đây, hoặc vì cầu học, hoặc làm vật thế chấp nghi, đều không vương. Nhưng có một chút, ta nhất định phải nói trước. Nơi đây giảng, không phải là thánh hiền di huấn, mà là làm sao đem sở học dùng cho thiên hạ thương sinh. Tiếng nói vừa ra, dưới đài nháy mắt một mảnh xôn xao. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn âm thanh từ đám người phía sau nổ vang, ép qua tất cả nghị luận. Cuồng vọng, không nói thánh hiền chi đạo, còn dám tự xưng học đường. Chương 253, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chương 253, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chu Thận âm thanh sắc lạnh, thê thê chói tai, một cái mắt, toàn bộ tràng tử đều yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người đều từ trên thân Lư Lân chuyển rời đến đám người phía sau Chu Thận thân bên trên. Lư Lân sắc mặt bình tĩnh, không có lập tức phản bác, mà là đem ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài cái kia từng đôi hoặc kích động, hoặc hiếu kỳ, hoặc nhẹ miệt con mắt. Sau đó giơ tay lên, lăng không ấn xuống một cái. Chư bị đọc sách là vì cái gì? Một cái bình thản không có gì lạ vấn đề, lại làm cho mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau. Im lặng một lát, có người nhỏ giọng trả lời, là tu thân thể ra. Đây là trích dẫn Lư Lân thánh sách cửu tự thuyết pháp. Lại có người cao giọng nói, là tên đề bằng vàng, làm dạng rỡ tổ tông. Các loại đáp án liên tục không ngừng, lại đều cơ bản giống nhau, không ra cách cũ. Lư Lân nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với những này đáp án cũng không ngoài ý muốn, lại hỏi một câu. Cái kia đọc sách về sau đâu? Thi đỗ công danh, vào triều làm quan, sau đó thì sao? Sau đó, mọi người lại lần nữa nghẹn lời. Đúng lúc này, Chu Thận phân chia mở đám người, ngẩng đầu đỡ ngực đi ra. Tự nhiên là truy nguyên nguồn gốc, nghèo lý tận tính, cuối cùng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nói thật hay. Sau lưng Bạch Lộ thư viện các đệ tử lập tức cùng kêu lên gọi tốt. Lư Lân lại lắc đầu. Thiên nhân hợp nhất, nghèo lý tận tính, đây đều là tốt. Nhưng chư vị có thể từng nhớ tới, làm các ngươi tại trong thư trai lĩnh hội thiên lý lúc, phía ngoài bách tính đang vì một miếng cơm ăn phát sầu. Làm các ngươi tại nghiên cứu thảo luận tâm tính lúc, biên cảnh binh lính đang vì thiếu lương thảo mà đói bụng. Dưới đài đám học sinh bắt đầu xì xào bàn tán, không ít người mặt lộ suy tư, cũng có người nhăn nhăn lông mày, hiển nhiên đối Lư Lân lời nói xem thường. Chu Thận mặt nháy mắt liền thay đổi, nghiêm nghị phản bác, hoang đường. Học vấn ha có thể cùng tuổi gạo dầu muối đánh đồng? Đây là đối thánh hiền chi học khinh nhẫn. Khinh nhẫn. Lư Lân không nhanh không chậm mở miệng, thánh hiền chi học vốn là nguồn gốc từ bách tính sinh hoạt. Chí thánh tiên sư Chu Du Liệt Quốc không phải là vì phổ biến nền chính trị nhân tử, để bách tính an cư lạc nghiệp. Á thánh đề sướng vương đạo, không phải cũng là hy vọng quân vương có thể thương cảm dân sinh. Chư vị đem thánh hiền chi học đem gắt xó, phụ tại triều đình, khiến cho cùng vạn dân ngăn cách, mới thật sự là khinh nhẫn. Chu Thận bị nẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, há to miệng. Lư Lân không có cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục nói, hôm nay ta tại cái này dạy học, giảng bên trong cho, chính là làm sao đem chư vị sở học dùng cho thực chỗ. Ví dụ như, làm sao để lương thực tăng ra sản xuất, để bách tính ăn cơm no. Làm sao cải tiến công nghệ, để thương nhân lưu thông càng thông thuận. Làm sao chỉnh đốn lại trị, để quan phủ chân chính vì dân làm chủ. Những lời này, đối ở đây đám học sinh đến nói, là như vậy tươi mới, lại là như vậy rung động. Bọn họ chưa hề nghĩ qua, người đọc sách học vấn, còn có thể dùng tại những địa phương này. Trong lúc nhất thời, dưới đài châu đầu ghé thai, không ít người trong mắt đã lộ ra hứng thú nồng hậu cùng hưng phấn. Chu Thận thấy thế, trong lòng khẩn trương, biết không thể lại để cho Lư Lân nói tiếp, lại lần nữa làm loạn. Nói bậy nói bạn, ngươi đây là ngụy biện tà thuyết. Người đọc sách liền nên đọc sách thánh hiền, tu thân dương tính, ngươi lại muốn chúng ta đi làm những cái kia thợ thủ công thương cổ chi sự, quả thực là tự cam đoạ lạc. Lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, để bách tính ăn cơm no, để ta đại hạ phú cường, chính là tự cam đoạ lạc? Vậy ta cũng phải hỏi một chút, trong miệng ngươi cái kia cao cao tại thượng tu thân dương tính, đến tột cùng là vì cái gì? Vì để cho chính ngươi yên tâm thoải mái mà nhìn xem dân chúng chịu khổ, vẫn là vì để ngươi tại nhà đẹp bên trong có thể ngâm tụng ra vài câu không đau không ngứa phong hoa tuyết nguyệt? Vấn đề này quá chu tâm. Chu Thận bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, khuôn mặt tăng thành màu gan heo, toàn thân phát run. Dưới đài đám học sinh nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Phía trước là kính sợ, hiện tại lại nhiều một tia hoài nghi cùng dò xét. Lư Lân thừa cơ mà lên, tiếp tục mở miệng, chư vị học vấn cao thấp không ở chỗ ngươi đọc bao nhiêu sách, có bao nhiêu trải qua, mà tại cho ngươi có thể hay không dùng sở học tạo phúc một phương. Đây mới thật sự là kinh thế chí dụng. Tiếng nói vừa ra, dưới đài đầu tiên là một lát yên tĩnh, lập tức không biết là ai trước dẫn đầu, lẻ tẻ tiếng vỗ tay vang lên. Ngay sau đó, tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang. Chu Thận nhìn trước mắt một màn này, biết hôm nay sợ rằng không quá thuận lợi. Hắn hung tợn trừng Lư Lân một cái, ánh mắt oán độc giống như là muốn đem Lư Lân ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Chúng ta đi. Chu Thận thấp quát một tiếng, mang theo cái kia mười mấy tên lý học môn đồ, xám xịt gạt ra đám người. Lư Lân không để ý đến Chu Thận rời đi, tiếp tục đối với dưới đài nhiệt tình đám học sinh nói ra. Hôm nay chỉ là mở quán đệ nhất nói, đến tiếp sau ta sẽ kỹ càng giảng giải làm sao đem sở học dùng cho thực chỗ. Hứng thú, có thể lưu lại. Như cảm thấy ta giảng không đúng, tùy thời có thể rời đi, ta tuyệt không ép ở lại. Nói xong, hắn liền trực tiếp bắt đầu lớp đầu tiên. Không có cao thâm nghĩa lý, không có huyền ảo tâm tính. Lư Lân trực tiếp để người đưa đến một tấm ván gỗ, cầm lấy than tuổi, ở phía trên vẽ ra một tấm cái cày hình vẽ. Đây là chúng ta bây giờ thường dùng nhất nông cụ, cái cày. Nó chỗ tốt là đơn giản, nhưng thiếu sót cũng đồng dạng rõ ràng. Xuống mùa đông, xới đất hiệu suất thấp. Lư Lân kỹ càng phân tích trước mắt nông cụ đủ loại thiếu hụt, sau đó lại vẽ ra mấy tấm hoàn toàn mới bản vẽ. Có lưỡi cày, có máy gieo hạt, có ống xe. Mỗi một loại nông cụ đều kỹ càng giảng giải cấu tạo nguyên lý, cùng với so sánh cũ nông cụ ưu thế vị trí. Dưới đài đám học sinh, từng cái nghe đến như si như say. Những vật này, bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng lại cảm giác chân thực như thế, như vậy hữu dụng. Không ít người đã không kịp chờ đợi lấy giấy bút, đem Lư Lân vẽ ra hình vẽ, nhất bút nhất họa ghi chép lại. Một bài giảng, bất chi bất giác liền nói đến hoàng hôn thời gian. Đám học sinh lại vẫn chưa thỏa mãn. Chương trình học vừa kết thúc, liền ngồi lên, đem Lư Lân bao bọc vây quanh, thỉnh giáo các loại vấn đề. Lư tiên sinh, cái này lưỡi cày cày bất tượng, vì sao muốn làm thành hình cung? Tiên sinh, cái này máy gieo hạt gieo giống, quả thật có thể so sánh nhân lực nhanh hơn gấp 10. Lư Lân không có chút nào không kiên nhẫn, đối mỗi một cái vấn đề, đều kiên nhẫn tỉ mỉ giải đáp, mãi đến sắc trời hoàn toàn tối đen, mới tại thẩm gia huynh đệ hộ tống bên dưới, để mọi người lưu luyến không bỏ tàn đi. Tiểu sư thúc, ngươi quá lợi hại. Trên đường trở về, Thẩm Thúc Vũ hưng phấn khoa tay múa chân, ngươi đoán hôm nay có bao nhiêu người báo danh? Chọn vẹn 37. Còn có thật nhiều người mặc dù không có tại chỗ báo danh, nhưng nhìn như vậy, khẳng định cũng động tâm. Thẩm Trọng Văn cũng đầy mặt vui mừng, gật đầu không ngừng, đúng vậy a tiểu sư thúc, qua chiến dịch này, trải qua đời học đường xem như là triệt để tại Giang Châu đứng vững gót chân. Lư Lân nghe vậy cười lắc đầu, đứng vững gót chân không có nhanh như vậy. Bất quá trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, xem như là cái không sai bắt đầu. Liên tại Lư Lân chuẩn bị lên xe ngựa hồi phủ lúc, một tên mặc Giang Châu phủ học trang phục tuổi trẻ học sinh, từ trong bóng tối đi ra, do dự đi tới Lư Lân trước mặt. Học sinh Lý Minh Hiền, gặp qua Lư tiên sinh. Lư Lân dừng bước lại, bị cười ra hiệu hắn tiếp tục. Lý Minh Hiên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí, nhỏ giọng hỏi: "Tiên sinh, ngươi hôm nay giảng, khiến học sinh hiểu ra. Nhưng ta có một cái vấn đề, không biết có nên hỏi hay không?" "Cứ nói đừng ngại." "Tiên sinh, hôm nay ngài để Bạch Lộ thư viện cùng xung quanh giáo dụ mất hết thể diện, lấy bọn họ phong cách hành sự, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." như lý học môn nhân nhất định muốn cùng ngài khó xử, ngài tính toán ứng đối ra sao? Lư Lân nghe vậy thản nhiên nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chương 254, đệ bắt thành. Chương 254, đệ bắt thành. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt đã là giao nhận ngày trước chiều. Mấy ngày liên tiếp ồn ào náo động viên náo Giang Châu thành, bầu không khí ngày hôm đó thay đổi đến đặc biệt vi diệu. Căng bọt mấy ngày giá lương thực, không có dấu hiệu nào dừng lại. Vô số tại giao dịch giám bên trong giết đỏ cả mắt thương nhân, đều cảm thấy không thích hợp, rõ ràng có một loại mưa gió sắp đến cảm giác đè nén. Giang Châu đều hải vận giao dịch giám bên trong, người người nôn náo, lại so ngày xưa yên tĩnh rất nhiều. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm khối kia to lớn giá cả bài, mỗi một lần nhỏ bé chữ số biến động, đều tác động tới vô số người tâm. Vương gia biệt viện, lịch sự tao nhã trong thư phòng. Vương Vân lười biếng tựa vào ghế bành bên trên, trong tay thưởng thức hai viên ôn nhuận ngọc cầu, nghe lấy thủ hạ hồi báo. Nhị thiếu gia, cá đã uy đến không sai biệt lắm, chờ đợi thêm nữa, sợ là muốn kinh hãi. Vương Vân nghe vậy, khoe miệng hất lên, đem ngọc cầu ném lên bàn. Vậy liền thu lưới đi, thông chi một chút đi, bắt đầu xuất hàng. Phải. Theo Vương Vân hạ lệnh, một tấm vô hình lưới lớn tại Giang Châu trên không ầm vang nắm chặt. Giao dịch giám bên trong, giá cả bài bên trên chữ số, tại dừng lại hồi lâu sau, cuối cùng lại lần nữa biến động. Không phải tăng, là rơi xuống. Một thạch 329 tiền. Một thạch 328 tiền 5. Một thạch 327 tiền. Mới đầu, chỉ là nhỏ bé giảm mức độ, nhưng rất nhanh, liền biến thành vỡ đê hồng thủy. Giá cả bài bên trên chữ số, bắt đầu lấy một loại làm cho người kinh hãi run rẩy tốc độ điên cuồng hạ xuống. Ngã. Làm sao sẽ ngã? Không có khả năng. Ngày hôm qua còn rất tốt. Nhanh. Nhanh ném. Lại không ném liền không còn kịp rồi. Khủng hoảng cảm xúc nháy mắt dẫn nổ, toàn bộ giao dịch đại sảnh loạn thành một nồi cháo. Vô số người kêu khóc, thét chói tai vang lên, như bị điên tuần hướng quẩy, muốn đưa trong tay nhiều thiện san bằng. Nhưng mà, bán quá nhiều người, mua người quá ít. Giá cả phát triển mạnh mẽ. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ hai huynh đệ, liền đứng tại mảnh này hỗn loạn trung tâm. Nhìn xem cái kia không ngừng nhảy cầu giá cả, hai người kích động đến toàn thân phát run. Ngã. Thật ngã. Thẩm Thúc Vũ gắt gao nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng lên, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân đang thét gào. Tiểu sư thúc thật sự là thần. Thẩm Trọng Văn cũng là hô hấp dồn dập, nhưng vẫn là gắt gao giữ chặt sắp nhảy lên đệ đệ. Nhanh, đi bình kho. Hai người gạt mở trước người đám người, vọt tới trước quầy, đem trong tay biên lai trùng điệp vô lên bàn. Bình kho, toàn bộ. Sau quầy người cộng tác thấy là bọn họ, lại nhìn thấy biên lai bên trên trống không thiện hai chữ, cả người đều sửng sốt. Nhưng quy củ chính là quy củ, hắn vẫn là tay chân lanh lẹ thao tác. Rất nhanh, mới giao nhận tiện đưa đi ra. Hai vị công tử, trống không thiện đã toàn bộ bình kho. Khấu trừ các ngươi 6,312 tiền vốn, tổng cộng lợi nhuận 6,022-6,022, gần như tăng lên gấp đôi. Thẩm Thúc Vũ đoạt lấy cái kia sấp thật dày ngân phiếu, ngón tay đều đang run rẩy. Thẩm Trọng Văn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, trong đầu vang lên ong ong. Phát tài, cái này mới thời gian vài ngày. Huynh đệ hai người liếc nhau, rốt cuộc kìm nén không được, co cẳng liền chạy ra ngoài, hận không thể lập tức bay trở về trong phủ, đem cái này tin tức vô cùng tốt nói cho Lư Lân. Cùng lúc đó, Thành Nam trải qua đời học đường, Lư Lân đang đứng tại bục giảng bên trên, âm thanh ổn định. Thủy lợi người, nông gốc dễ. Giang Châu thủy vong dày đặc, nhưng có nhiều tắc nghẽn không thông chỗ. Nếu có thể cải tiến đường nước, khơi thông đường sông, thì tưới tiêu hiệu quả có thể tăng gấp bội. Dưới đài, mười mấy tên học sinh nghe đến như si như say. Bọn họ chưa từng nghe qua như vậy mới lạ học vấn. Nguyên lai đọc sách, không chỉ là vì đọc sách đến bắt đầu, càng có thể chân thực thay đổi trong ruộng thu hoạch. Đúng lúc này, học đường đại môn bị người bỗng nhiên phá tan. Thẩm Thị huynh đệ thở hồng hộc và bảo, hoàn toàn không để ý chính mình quấy rầy lớp học. Tiểu sư thúc, Thẩm Thúc Vũ giọng lớn nhất, trên mặt là không đè nén được mừng như điên. Giá lương từ ngã, rơi xuống thẳng rồi. Chúng ta kiếm lợi lớn. Toàn bộ học đường nháy mắt yên tĩnh lại, tất cả học sinh đều kinh ngạc mà nhìn xem hai người. Lư Lân giảng bài âm thanh cũng ngừng lại, nhìn xem kích động đến sắp lời nói không có mạch lạc huynh đệ hai người, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ngồi xuống trước. Chờ nói xong cái này lớp lại nói. Hai huynh đệ ngượng ngùng đi đến nơi hẻo lánh, tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ là cái kia cái mông, làm sao cũng ngồi không vững vàng. Một bài giảng cuối cùng kết thúc, đám học sinh vẫn chưa thỏa mãn tàn đi. Thẩm Thị huynh đệ lập tức liền bật lên, đem giao dịch giám phát sinh sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần, cuối cùng đem cái kia sấp ngân phiếu hiến bảo giống như đưa tới Lư Lân trước mặt. Lư Lân nghe xong, vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dạng. Dự đoán bên trong, nói xong, đem ngân phiếu đẩy trở về. Đem tiền mang về a, biệt lòng tham. Đúng đúng đúng. Hai người gà con mổ thóc giống như gật đầu. Thẩm Trọng Văn lại nhịn không được hỏi, tiểu sư thúc, vậy chúng ta tiếp xuống, tiếp tục làm trống không, vẫn là? Lư Lân lắc đầu. Không nóng nảy. Giá lương thực sụt giảm, có người một đêm chật dầu, có người táng ra bại sản thông tin, đã mọc cánh đồng dạng tại Giang Châu nội thành truyền ra. Vô số thương nhân mất cả trì lẫn trải, đấm ngực dậm chân, thậm chí có người tại chỗ ném giang. Rất nhanh, càng kình bạo thông tin truyền đến. Tại điểm cao nhất tinh chuẩn làm trống không, kiếm được đầy buồn đầy bắt người, không phải người khác, chính là gần nhất tại Giang Châu thành thanh danh lên cao, xây dựng trải qua đời học đường Lư Án Thủ. Lư Lân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Giang Châu cũng vì đó chấn động. Vương gia chủ trạch. Vương Tuấn nghe lấy thủ hạ hồi báo, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thông tin đều thả ra. Hồi nhị thiếu gia, đều thả ra. Hiện tại toàn thành người đều cho rằng là cái kia Lư Lân kết hợp giao dịch giám, cắt tất cả mọi người giao hẹn. Rất tốt. Vương Tuân thỏa mãn nhẹ gật đầu. muốn chính là kết quả này. Đem Lư Lân đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió, đi tiếp nhận mọi người lựa giận. Chính mình thì trốn tại phía sau màn, an an ổn ổn đem mấy vạn lượng bạc bỏ vào trong túi. Một cái ngoại lai đám dân quê, cũng dám ở Giang Châu mảnh này địa giới bên trên cùng hắn đấu. Không biết sống chết. Cùng lúc đó, Lâm An phủ phế tích, lòng đất lăng tẩm. Tòa kia to lớn dưới mặt đất lăng tẩm, Vương Tấn cuối cùng đi đến cuối con đường. Nhìn thấy cuối một màn, Vương Tấn chỉ cảm thấy trong lòng cuồng loạn. Trước mắt, một cái ba thước đến cao, toàn thân đỏ tươi to lớn tinh thạch, tản ra tia sáng yêu dị. Thạch trên bàn còn nằm một cái ngọc giản. Vương Tấn đưa tay ra, đầu ngón tay chạm đến ngọc giản nháy mắt. Vâng. Rộng lượng tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Trường sinh chi pháp tàn khốc, luyện tiên địa là hỏa lò điên cuồng. Từng màn huyết tinh mà vặn bẹo hình ảnh tại Vương Tấn trước mắt thoáng hiện. Sau một khắc, một bức to lớn địa đồ tại Vương Tấn trong đầu ầm vang mở rộng. Bảy cái đã hóa thành màu đỏ sẫm địa điểm, nhìn thấy mà giật mình. Mà cái cuối cùng cũng là một cái duy nhất vẫn còn tồn tại địa điểm, chính lập loẹt huyết quang. Nhìn thấy cái cuối cùng địa điểm, Vương Tấn con ngươi đột nhiên co vào. Thứ tám thành lại là nơi này. Chương 255, kinh thế diễn võ. Chương 255, kinh thế diễn võ. Lương gia sụt giảm ngày kế tiếp, Giang Châu thành triệt để sôi trào. Trong quán trà, thuyết thư tiên sinh kinh đường một bố, giảng không còn là tài tử giai nhân, mà là giao dịch giám trong có người một đêm táng ra bại sản, vậy có người một khi phất nhanh. Nghe nói không? Liền cái kia Lư án thủ, tại điểm cao nhất bán khống, trong vòng một đêm, kiếm lời chúng ta Giang Châu nhân số vạn lượng bạch ngân. Đầu chỉ, ta hàng xóm biểu ca ngay tại giao dịch giám làm việc, nói cái kia thẩm ra hai cái bại gia tử, đi theo Lư án thủ đầu 6000 lượng, đảo mắt liền tăng lên gấp đôi. Ông trời của ta, tiền này cũng quá dễ kiếm. Khó trách hắn có tiền mở cái gì kinh thế học đường. Mới đầu, mọi người nghị luận còn mang theo vài phần sợ hãi thán phục hâm mộ. Nhưng rất nhanh, hướng gió liền thay đổi. Ở trong thành lớn nhất trong thanh lâu, một tên người kể chuyện nước miếng băng tung tóe, đem Lư Lân miêu tả thành một cái cấu kết quan phủ, hút mồ hôi nước mắt nhân dân hình tượng. Chư vị hương thân cần phải biết, cái kia lương giá vì sao căng gọn? Vì sao lại đột nhiên sụt giảm? Phía sau này đều là cái kia họ Lư đang dở trò. Hắn mở cái gì học đường? Đều là ngụy trang, chính là vì lừa gạt tiền của chúng ta. Hắn đem chúng ta Giang Châu người tiền mồ hôi nước mắt đều hút khô lại đi trang hắn cái kia thanh cao người đọc sách. Tương tự ngôn luận, tại Vương Tuân âm thầm thôi thúc dưới, cấp tốc chuyển khắp Giang Châu thành mỗi một hẻo lánh. Dư luận bị triệt để dẫn bạo. Kinh thế học đường cửa ra vào, đen nghịt đám người chắn đến chật như nêm cối. Tức giận bách tính, bồi thường tiền thương nhân, còn có bị kích động học sinh phụ huynh, đem nho nhỏ trạch viện vây chật như nêm cối. Lừa đảo, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, cấu kết quan phủ, thao túng lương giá, lan ra Giang Châu, đánh lấy giáo thư dục nhân ngụy trang, làm lại là ăn tươi nuốt sống hoạt động. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ hai huynh đệ mang theo mấy cái gia đình, gắt gao đỉnh lấy cửa lớn, sắc mặt tái nhợt. Hoàng quan cũng tới, đứng ở bên trong cửa, ý đồ đối với người bên ngoài bày giải thích, có thể hoàng quan mới mở miệng, liền bị càng mãnh liệt tiếng chửi rủa bao phủ. Quân tình xúc động phẫn nộ bên dưới, trang diện đã mất khống chế. Trong học đường, bầu không khí đồng dạng kiềm chế. Nguyên bản không còn chỗ ngồi lớp học, giờ phút này lại rỗng hơn phân nửa. Còn lại hơn 10 người học sinh, cũng đều không quan tâm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía ngoài cửa, nghe ngoài cửa la lên. Tiên sinh bên ngoài nói là sự thật sao? Một tên nhát gan học sinh rốt cục nhịn không được mở miệng. Đúng vậy a tiên sinh, cha ta đem trong nhà mở cửa hàng tiền đều quăng vào đi, hiện tại mất giáo ta không muốn học mẹ ta để cho ta mau về nhà. Lòng người vậy dần dần bắt đầu dao động. Lư Lân đứng trên bục giảng, nhìn xem phía dưới từng tấm hoặc sợ hãi, hoặc hoài nghi, hoặc dao động mặt, không nói gì. Giảng bài đã tiến hành không nổi nữa. Đúng lúc này, Lý Minh Hiền đống nhiên đứng lên. Hắn vốn là phủ học xuất thân, mấy ngày nay đến kinh thế học đường nghe giảng bài, đã bị đồng môn cùng sư trưởng chửi thành phản bội sư môn lý học phản đồ thừa nhận áp lực lớn. Lý Minh Hiền đối với Lư Lân không người một cái thật sâu. Tiên sinh, đoạn thời gian này tự thân dạy dỗ, tiên sinh tri ân hoặc không dám quên, học sinh tin tưởng ngài. Vô luận như thế nào, học sinh cũng sẽ không đi. Lý Minh Hiên một cử động kia, để trong lớp học bạo động thoáng lắng lại, mấy cái nguyên bản đã chuẩn bị đứng dậy học sinh, lại do dự ngồi xuống lại. Đúng vậy a. Lư án thủ trong khoảng thời gian này truyền thụ cho đại gia tri thức học vấn đều là thật sự. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ từ cửa ra vào lui vào, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiểu sư thúc, đám người này điên rồi. Chúng ta hay là trước tránh đầu sóng ngọn gió đi. Thẩm Thúc Vũ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Lư Lân ánh mắt từ Lý Minh Hiên trên thân thu hồi, nhìn về phía ngoài cửa mãnh liệt dòng người, dị thường bình tĩnh. Càng là loại thời điểm này, càng không có khả năng lui. Vừa dứt lời, hoàng quan vậy bước nhanh đến, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. "Mại chi, tình huống không ổn." Hoàng quan đem Lư Lân kéo đến một bên, giảm thấp xuống cú họng. "Ta mới từ giao dịch giáng tới, vừa ý vụng trộm nói cho ta biết, Vương Tuân ngay tại liên lạc Giang Châu phủ học cùng Bạch Lộ thư bên người. Bọn hắn chuẩn bị ký một lá thư, hướng triều đình bạch tội ngươi lấy thương nhân chi thuật mê hoặc nhân tâm, bại hoại sĩ Lâm tập tục muốn cách ngươi công danh." Hoàng quan lời nói, để Thẩm gia huynh đệ hít sâu một hơi. Đây cũng không phải là đơn giản dân gian dư luận. Đây là muốn đem tiểu sư thúc giết hết bên trong a. Bóng đêm giáng lâm, đám người vẫn không có tán đi dấu hiệu. Thẩm phủ xe ngựa thật vất vả mới từ cửa sau chen lần tiến đến. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng. Thẩm Xuân Vương nghe xong hoàng quan giảng thuật, thật lâu không có mở miệng. Hay là khinh thường bọn hắn? Thẩm Xuân Vương nhìn xem Lư Lân, chậm rãi mở miệng, ngay tại vừa rồi, ta nhận được tin tức. Bạch Lộ thư viện Lưu Hi Di đã rộng phát thiệp mời Giang Nam các lộ lý học danh túc, sau 3 ngày tề tụ Giang Châu, tổ chức giảng võ hội. Tên là giảng võ, thật là biệt kinh. Hắn đây là muốn một lần là xong, tại nguyên lý bên trên, đưa ngươi kinh thế học thuyết, triệt để đóng đinh tại vai Lý Tả Thuyết sỉ nhục trên trụ. Hoàng Quan nghe vậy, trong lòng trầm xuống. Đám này lý học môn nhân, thủ đoạn vòng vòng đan sen, tàn nhẫn đến cực điểm. Trước dùng dư luận bại hoại ngươi thanh danh, lại dùng quan trường thủ đoạn chèn ép, cuối cùng còn muốn tại trên học vấn, để cho ngươi vinh thế thoát thân không được. Thẩm Xuân Phương thở dài, tiếp tục nói, lý học tại Giang Châu cảnh lá đan chen khó gỡ mấy trăm năm, sớm đã cùng quan trường, thương trường nối liền thành một thể. Ta tuy có tâm giúp ngươi, nhưng do thân phận hạn chế, không có khả năng công nhiên ra mặt. Nếu không, chỉ làm cho bọn hắn công kích mà cớ, nói ta thẩm ra lấy quyền đè người, che chở tâm học môn nhân. Mai chi, cục này vạn phần hung hiểm a. Trong thư phòng, Lâm Bảo giống như chết đi lặng. Thật lâu, Lư Lân rốt cục mở miệng, trên mặt không có nửa phần bối rối, cười nhạt một tiếng. Nếu bọn hắn muốn biện, vậy liền biện thông quái. Vừa vặn mượn cơ hội này, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, ai học vấn, mới thật sự là vì nước vì dân. Một phen, để ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đều loại thời điểm này hắn không chỉ có không sợ, ngược lại còn muốn tá lực đả lực. Đêm đó, Lư Lân đem Hoàng Quan cùng Thẩm Thị huynh đệ triệu tập đến cùng một chỗ. Ta có một cái kế hoạch. Lư Lân ở trên bàn mở ra một tấm Giang Châu thành địa đồ, ngón tay nặng nề mà điểm trong thành lớn nhất trên khu đất trống kia. Ngày mai, chúng ta ngay ở chỗ này tổ chức một trận kinh thế diễn võ. Kinh thế diễn võ? Hoàng Quan cùng Thẩm Thị huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Không sai, bọn hắn không phải nói ta nói xuông lý luận, mê hoặc nhân tâm sao? Vậy ta liền đem thật sự đồ vật bay ở toàn Giang Châu bách tính trước mặt. Hiện trường biểu thị chúng ta cải tiến nông cụ, biểu thị mới thủy lợi kỹ thuật, dùng mắt trần có thể thấy thu hoạch, đáp lại tất cả chất vấn. Hoàng Quan nghe được cảm xúc bành trướng, nhưng lập tức lại có chút lo lắng. Mai chi, làm như vậy có thể hay không triệt để chọc giận lý học đám người kia? Bọn hắn muốn là cùng ngồi đàm đạo, là trích dẫn kinh điển nguyên lý chi tranh, chúng ta làm như vậy không khác đàn gậy hai châu. Lư Lân cười. Cảnh Minh, ngươi sai. Bọn hắn muốn là nguyên lý chi tranh, ta cho bọn hắn nhìn lại là bách tính lợi ích thực tế. Đây vốn là không phải một cái chiến trường. Dùng kinh thế tế dân dương mưu, đi tan giả âm mưu của đối phương. Hàng Duy đả kích. Tốt một cái không phải một cái chiến trường. Hoàng Quan vô đuổi, cả người đều hưng phấn lên. Chương 256, Biện Kinh. Không, ta giáo dân chúng trồng trọn. Chương 256, Biện Kinh. Không, ta giáo dân chúng trồng trọn. Thẩm Thúc Vũ càng là trực tiếp nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Tiểu sư thúc, chuyện này bao tại trên người của ta. Ta trong đêm liền đi tìm trong thành tốt nhất công tượng, đem ngài vẽ những bản vẽ kia tất cả đều làm được. Lại đi nông thôn tìm nhất có kinh nghiệm lão nông. Ngày mai, chúng ta liền để toàn Giang Châu người đều mở mắt một chút. Nói xong, Thẩm Thúc Võ Phong phong hỏa lửa liền xông ra ngoài, một lát vậy không muốn chỉ hoãn. Cùng lúc đó, Vương gia biệt viện, một gian xa hoa trong phòng ngủ, Vương Tuân Chính ôm mỹ thiếp, nghe thủ hạ liên quan tới kinh thế học đường cửa ra vào báo cáo, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý một cái từ bên ngoài đến lớp người quê mùa, cũng xứng cùng ta đấu. Vương Tuân nguyên bản cảm thấy để cho Lư Lân đi theo ban khống, lợi ít tiền không gì đáng trách. Có thể xấu chính là ở chỗ, Lư Lân thế mà làm ra cái gì kinh thế học đường, Giang Châu có thể dung không xuống nhiều như vậy học thuyết phe phái. Sự tình phát triển đến nơi đây, Lư Lân lần này thanh danh quét rác, bị quan phủ bạch tội, lại bị lý học các đại nho triệt để nhóm đổ nhóm thối, đã là ván đã đóng thuyền kết cục. Đúng lúc này, một tên thủ hạ thần sắc hốt hoảng xông vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hai nhị thiếu gia, không xong. Vương Tuân bị quấy rầy nhã hưng, không vui một cước đạp tới. Vội cái gì? Trời sập. Thủ hạ lộn nhào đứng dậy, thanh âm hơi có chút run rẩy, cái kia Lư Lân. Hắn chẳng những không có trốn đi, ngược lại nói rõ nhật muốn đang diễn võ quảng trường, công khai biểu thị cái gì kinh thế chi thuật. Vương Tuân nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng đờ. Đống nhiên đẩy ra trong ngực mỹ thiếp, một thanh nắm chặt thủ hạ kia cổ áo. Ngươi nói cái gì? Quỳ trên mặt đất thủ hạ đầu cũng không dám ngẩng lên. Vâng là, nhị thiếu gia. Cái kia Lư Lân tại học đường cửa ra vào dán báo cáo, nói rõ nhật muốn đang diễn võ quảng trường, công khai biểu hiện ra hắn kinh thế chi thuật. Hắn dám? Vương Vân một cước đạp lăn trước người gỗ tử đàn bàn con. Hắn làm sao dám? Hắn làm sao phối? Một cái bị toàn thành phá mạng, bị ngàn người chỉ trỏ lừa đảo, một cái lập tức liền muốn bị liên danh bại tội, thân bại danh liệt chó nhà có tăng. Hắn không nên trốn ở trong phủ run lẩy bẩy, chờ lấy bị quan phủ đối bắt, bị lý học các đại nho nhóm đổ nhóm tôi sao? Hắn lại còn dám đứng ra, còn dám làm cái gì diễn võ? Đây là cỡ nào càn rỡ? Cỡ nào không coi ai ra gì? Nhị thiếu gia bất giận. Một bên mỹ thiếp dọa đến hoa dung thất sắc, liền vội vàng tiến lên muôn trấn an. Cũng ngay, Vương Tuân một tay lấy nàng đẩy ra, trong phòng táo bạo đi qua đi lại. Không đúng, cái này không thích hợp. Cung nộ đằng sau, lo nghĩ xuất hiện trong lòng. Vương Tuân dừng bước lại, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn không phải ngu xuẩn. Lư Lân làm như vậy, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Kinh thế chi thuật Vương Tuân lặp lại nhai nuốt lấy bốn chữ này, trong mắt lóe lên một tia ngon lệ. Tốt một cái Lư Lân. Vương Tuân bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười ấm lãnh. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đùa nghịch giá hoa dạng gì đến. Hắn không phải muốn diễn sao? Vậy liền để hắn diễn. Dựng tốt cái bàn, để hắn hát cái đủ. Vương Tuân quay người, đối với tên thủ hạ kia hạ lệnh. Đi, đem tin tức truyền đi. Liền nói Lư Lân chó cùng rất dậu, phải dùng giang hồ trò lừa gạt làm đánh cược lần cuối. Lại phái người đi một chuyến Bạch Lộ thư viện, đem tin tức này chính miệng nói cho Chu Thận Chi giáo dụ. Nói cho hắn biết, Lư án thủ muốn làm lấy toàn thành bách tính mặt, biểu diễn sửa đá thành vàng ảo thuật. Ngày mai, ta muốn để toàn Giang Châu người đều đi diễn võ quảng trường, nhìn tận mắt hắn là thế nào từ danh chấn kinh đô Lư án thủ, biến thành một cái tôm tép nhãi nhép. Thủ hạ lộn nhào chạy ra ngoài. Vương Tuân lần nữa ngồi xuống, bưng lên một cái chén khắc trà, cười lạnh một tiếng. Tự tìm đường chết. Hôm sau, Sáng sớm, Giang Châu thành trung tâm diễn võ quảng trường, trời còn chưa sáng đấu, liền đã là tiếng người huyên náo. So mấy ngày trước đây vòng vây kinh thế học đường người, còn nhiều hơn trên mấy lần. Tức giận thương nhân, bị kích động mách tính, hiếu kỳ người rảnh rỗi, đem lớn như vậy quảng trường vây chật như nêm tối. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nổ. Giữa quảng trường, Thẩm Thúc Vũ chính kéo cuốn họng, chỉ huy 10 cái công tượng dựng một cái giản dị đài cao. Đài cao hậu phương, mấy món dùng miếng vải đen bao bọc cổ quái đồ vật, càng dẫn tới đám người nghị luận ầm ĩ làm cho gì. Thật muốn ảo thuật phải không? Quản hắn biến cái gì? Hôm nay không trả tiền lại, liền đập hắn cái bàn. Thẩm Trọng Văn mang theo mấy cái gia đình, khẩn trương duy trì lấy trật tự, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hoàng Quan đứng ở một bên, đang cùng mấy cái từ nông thôn tìm đến lao nông thấp giọng giao phó cái gì. Đúng lúc này, đám người rối loạn tương mừng. Bạch Lộ thư viện các tiên sinh tới. Chỉ gặp Chu Thận Chi một thân phủ học giáo dụ quan phục, mang theo mười mấy tên người mặc nho sam lý học đệ tử, gạt ra đám người, đi đến. Bọn hắn không có tiến lên, chỉ là tại quảng trường một bên tìm khối đất trống. Chu Thận Chi lên giọng, bảo đảm người chung quanh đều có thể nghe thấy. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Thánh hiền chi học, kinh quốc tế thế, há lại bực này công tượng chi thuật có thể so sánh với. Người đọc sách tự cam đoạn lạc, cùng thợ thủ công làm bạn, trí thức không được trọng dụng, trí thức không được trọng dụng a. Sau lưng các đệ tử lập tức phụ họa. Chu giáo dụ nói chính là, đây là bảng môn tà đạo. Loại người hàng người, cũng xứng đàm luận kinh thế. Chu Thận Chi nói xong, ánh mắt hướng trong đám người ra hiệu một chút, sớm trốn ở trong đám người lý học môn đồ trước tiên mở miệng. Chính là cái lừa gạt, hiện tại còn cần bực này giang hồ trò xiếc tiếp tục lừa gạt chúng ta. Đối, lừa đảo. Đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, chớ cùng hắn nói nhảm, đem hắn từ trên đài thu hạ đến. Mắt thấy chàng diện liền muốn mất khống chế, một đạo thanh âm bình tĩnh tại mới tức giận con chú trong nháy mắt ngăn chặn cho nên ồn ào. Giờ lành đã đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Lư Lân đã đứng ở trên đài cao, lẻ loi một mình, một bộ phổ thông áo xanh, thân hình gầy gò, đứng nghiêm. Tất cả mọi người nhìn xem hắn. Lư Lân ánh mắt chậm rãi đảo qua dưới đài. Ta nghe nói Giang Châu phụ lao hương thần có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ta. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, trong đám người bộc phát ra một cái sắc lạnh, the thé gào thét. Lư Lân, ngươi cái này hút máu lừa đảo, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt, trả ta tiền đến. Một tên quần áo lộng lẫy thương nhân méo chỉ vào Lư Lân cái mũi chửi ầm lên. Trả tiền, trả tiền. Đám người lần nữa bị dẫn bạo, tiếng gầm ngập trời. Lư Lân giơ tay lên, lăng không ấn xuống một chút, không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem cái kia thương nhân méo. Thương nhân tại Lư Lân nhìn soi mói, lại vô hình đất có chút chột dạ, không dám chính diện cùng Lư Lân đối mặt, tiếng mắng vậy dần dần nhỏ xuống. Tiền của ngươi tại giao dịch giám chương mục, một phần không ít. Ngươi sở dĩ táng ra bại sản là bởi vì chính ngươi tham lam. Hôm nay ta đứng ở chỗ này không phải đến cùng các ngươi tranh luận ai đúng ai sai, ta là tới nói cho các ngươi biết như thế nào để cái này Giang Châu chi địa người người đều có cơm ăn, người người đều có tiền kiếm lời. Lời này vừa ra, dưới đài lại là một mảnh xôn xao. Chu Thận Chi cũng nhịn không được nữa, gạt ra đám người đi đến trước sân khấu, chỉ vào Lư Lân nghiêm nghị quát, nói bậy nói bạn. Dân chi giàu có ở chỗ quân vương đi nền chính trị nhân tử, bách quan có đức hạnh, há lại ngươi bực này bảng môn tà đạo kỳ kỳ dâm xảo có khả năng thành tựu. Lư Lân, ngươi như còn tưởng là chính mình là cái người đọc sách, liền thu hồi ngươi bộ này mê hoặc nhân tâm trò xiếc. Cùng bọn ta biện biện một chút thánh hiền nghĩa lý, luận một luận trị quốc đại đạo. Cái này mới là chính đồ. Sau lưng lý học đệ tử cùng kêu lên đáp lời, xin mời Lư án thủ cùng bọn ta biện kinh. Thanh thế to lớn, hùng hổ dọa người. Chương 257, lưới cày. Chương 257, lưới cày. Tất cả mọi người coi là một trận kinh thiên động địa học thuật biện luận sắp diễn ra. Nhưng mà, Lư Lân thậm chí không có nhìn Chu Thận Chi một chút. Triệt để không nhìn Chu Thận Chi cách làm, so bất kỳ phản bác nào đều càng có lực sát thương, tức giận đến Chu Thận Chi đầu ngất đi. Lư Lân quay đầu, đối với trong góc Thẩm Thúc Vũ, từ tốn nói hai chữ: "Bắt đầu đi." "Được rồi." Thẩm Thúc Vũ đã sớm không đợi được kiên nhẫn một cái bước nhanh về phía trước, hai tay bắt lấy cái kia mấy khối miếng vải đen, đột nhiên hướng về sau kéo một cái. Phần phật, mấy món tạo hình kỳ lạ làm bằng sắt nông cụ, thình lình xuất hiện ở trước mắt mọi người. Khúc vi lê, máy gieo hạt, ống xe. Đây là vật gì? Đám người dưới đài phát ra một tràng tốt lên, tất cả mọi người rối cổ, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Lư Lân cầm lấy một cây than tuổi, tại đài cao trên ván gỗ bắt đầu vẽ. Chư bị dưới chân thổ địa, nuôi sống Giang Châu và dân, mà để thổ địa mọc ra lương thực là nông cụ. Đây là cái cày, đây là thiết lê, chúng ta dùng hơn ngàn năm, nhưng chúng nó chưa đủ tốt. Lư Lân không có nói bất luận cái gì đại đạo lý, trực tiếp từ cơ sở nhất nông cụ bắt đầu phân tích. Xuống mồ quá nhỏ bé, hao phí nhu lực, xới đất không đều đặn dưới đài các nông dân nghe được liên tục gật đầu, những lời này tất cả đều nói đến bọn hắn trong tâm khảm. Chu Thận Chi mặt đã hắc như đáy nổi. Lư Lân đây là đang làm gì? Tại như vậy vạn chúng chú mục trường hợp, công nhiên giảng giải những thứ này, những lớp người quê mùa này mới quan tâm đồ vật. Đây là đối bọn hắn những người đọc sách này đục nhã lớn nhất. Lư Lân vẽ xong, lại chỉ hướng bộ kia mới tinh khúc biên lê. Mà cái này là ta cải tiến qua mới cày. Nó cày vách tường là hình cung có thể giảm bất lực cản. Nó chân cày có thể điều tiết sâu cạn, thích ứng khác biệt thổ địa. Nó càng dùng ít sức, cũng càng hiệu suất cao. Vừa nói, một bên nhìn về phía dưới đài mấy cái kia được mời tới lao nông. Vị lao trưởng này, ngay trồng cả một đời có thể xin ngài trước dùng cũ cày cho đại gia biểu diễn một lượt. Lao nông có chút khẩn trương, nhưng ở hoàng quan cổ vũ bên dưới, hay là nâng lên một thanh thường gặp quen cũ thiết lê, đi đến đài cao bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt một khối nhỏ ruộng thí nghiệm trong. Hắc, Lao nông gào to một tiếng, vị tẩy, xua đuổi lấy Hoàng Nưu, bắt đầu đất cày. Thở hồng hộc lấy khí thô, lão nông cong lưng, sử xuất khí lực toàn thân, cày đầu tại kiên cố trên thổ địa, vạch ra một đạo nhàn nhạt khe ránh. Mồ hôi rất nhanh liền thấm ướt lão nông phía sau lưng, cả người hô hấp cũng thay đổi lớn. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, đây chính là bọn họ quen thuộc nhất canh tác chẳng cảnh, ngày qua ngày, năm qua năm. Một khối nhỏ cày xong, lão nông đã thở hồng hộc. Lư Lân đi lên trước, đỡ lấy hắn. Lão trượng, vất vả. Hiện tại, xin ngài thử một chút cái này. Nói, Lư Lân đem bộ kia mới tinh khúc viên lê giao cho lão nông trong tay. Lão nông nửa tin nửa ngờ nắm chặt cái đem, chỉ là vừa bắt đầu, liền có thể rõ ràng cảm giác khúc viên lê xúc cảm cùng cũ cày hoàn toàn khác biệt. Chu Thận Chi phát ra một tiếng cười nhạo, giả thần giả quỷ. Toàn trường ánh mắt đều tập trung tại cái kia một châu, một người khẽ bóc phía trên. Lão nông hít sâu một hơi, lần nữa gào to một tiếng. Hoàng Nưu mở rộng bước chân. Sau một khắc, toàn bộ diễn võ quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tạo hình cổ quái khúc viên lê, cơ hồ không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Sắc bén lưỡi cày giống như là cắt đậu phụ, thoải mái mà phá vỡ tầng đất. Màu đen đặc bùn đất bị cao cao dơ lên, hướng hai bên xoay tròn, lưu lại một đạo lại thâm sâu lại thẳng chỉnh tề cày rãnh. Hoàng Nưu bộ pháp nhẹ nhàng không chỉ gấp đôi, mà viện cày lao nông cơ hồ không có dùng cái gì khí lực, thậm chí có thể đứng thẳng lưng lên. Lao nông ngây dại. Hoàng Nưu đi vài chục bước, hắn mới phản ứng được, liền vội vàng kéo dây cương. Quay đầu lại, nhìn phía sau cái kia đạo lại thâm sâu lại mềm mại bờ ruộng, lại cúi đầu nhìn một chút trong tay cái này nhẹ nhàng không thể tưởng tượng nổi mới cày. Trên mặt lao nhân nếp nhăn đều đang run rẩy. Đột nhiên xoay người, nhìn về phía trên đài cao Lư Lân, há to miệng, con mắt đục ngầu trong lập tức bộc phát ra trận trận hào quang. Cái này, đây thật là thần. Lao nông kích động đến nói không ra lời. Hắn lần nữa cầm lấy khúc viên lê, phản phất cầm lấy một kiện hiếm thấy chân bảo. Dưới đài dân chúng xôi trào. Cái này cây thật tốt như vậy dùng. Lao Vương đầu trồng cả một đời hắn cũng sẽ không gặp người. Ông trời của ta, nếu là có cái này cày, nhà ta cái kia vài mẫu một người liền có thể cày xong. Chu Thận Chi mặt đã hoàn toàn méo mó, đứng ở nơi đó, thân thể cứng ngắc, không nói một lời. Lư Lân không để ý đến Chu Thận Chi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thúc Vũ, đem ống xe đẩy ra. Thẩm Thúc Vũ lên tiếng, mang theo đám thợ thủ công cẩn thận từng ly từng tí đẩy tới một cái cự đại làm bằng gỗ khí giới. Khí giới do ống trúc cùng bánh xe gỗ tạo thành, kết cấu tinh xảo. Đây là ống xe. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Lư Lân chỉ vào khí giới bắt đầu giải thích, Giang Châu thủy vong dày đặc, nhưng tới tiêu hiệu suất thấp kém. Đi qua, chúng ta gánh nước tới lực lượng một người, tốn thời gian phí sức. Dưới đài nông dân nhao nhao gật đầu. Cái này ống xe, chỉ cần một người khẽ đẩy, liền có thể đem nước sông tăng lên đến bờ ruộng, tới tiêu hiệu quả là nhân lực gánh nước gấp 10 lần. Tiếp đấy, Lư Lân bắt đầu giải thích ống xe nguyên lý cùng ưu thế. Một tên công tượng tiến lên biểu thị, nhẹ nhàng chuyển động ống xe, thanh tịnh nước sông liền liên tục không ngừng đất bị ống trúc đưa ra, đổ vào bên cạnh mương nước. Dòng nước hoa hoa tác hưởng. Các nông dân con mắt lần nữa sáng lên. Gấp 10 lần. Vậy ta ra ruộng cạn cũng có thể biến ruộng tốt. Thứ này, so cái kia cày còn muốn khẩn yếu a. Lư tiên sinh, cái này ống xe làm sao làm? Có thể hay không giáo giáo chúng ta? Mọi người kích động tuôn hướng đài cao. Lư Lân đưa tay ra hiệu mọi người im lặng. Chư vị phụ lão hương thân, hôm nay ta chỗ biểu hiện ra bất quá là một góc của bằng sơn. Kinh thế học đường chính là muốn dạy đại gia những này thật sự bản sự. Ta nghe nói có người nói ta Lư Lân là lừa đảo, là mê hoặc nhân tâm. Nhưng ta Lư Lân dạy làm ra cũng là vì để đại gia có thể ăn cơm no, có thể có thừa tiền. Lư Lân chỉ hướng cái kia mấy món nông cụ. Những này chính là ta Lư Lân học vấn. Cái này chính là kinh thế chí dụng. Dưới đài đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, sau đó vỗ tay bộc phát. Kinh thế chí dụng. Lư tiên sinh và thuế. Lư án thủ, chúng ta tin ngươi. Tiếng hoan hô đinh thái nhức óc. Chu Thận Chi đứng tại phía ngoài đoàn người bây, sắc mặt tái xanh. Muốn phản bác, lại phát hiện một chữ cũng nói không ra, sau lưng Lý Học các đệ tử vậy từng cái cúi đầu, không dám cùng chung quanh phấn khởi bách tính đối mặt. Lư Lân đứng tại trên đài cao, nhìn phía dưới xôi trào đám người, cùng hoàng quan cấp tốc trao đổi ánh mắt. Chương 258, Lạc Dương phủ dạy học hội. Chương 258, Lạc Dương phủ dạy học hội. Diễn võ quảng trường một trận kinh thế diễn võ để Lư Lân cùng kinh thế học đường, tại Giang Châu phủ trong vòng một đêm, thanh danh lan truyền lớn. Trước đó những cái kia liên quan tới hút máu lừa đảo thao túng lương giá lưu nôn vị ngữ, tự sụp đổ. Bách tính không phải người ngu, ai là chân chính vì bọn họ suy nghĩ người, trong lòng bọn họ có cân đòn. Kinh thế học đường mở cửa, cơ hồ bị đập phá. Đến đây báo danh học sinh nối liền không dứt, trong đó thậm chí không thiếu một chút gia cảnh giàu có, nguyên bản chuẩn bị khảo thủ công danh con em nhà giàu. Trong học đường, Lư Lân không có rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục tuyên truyền giảng giải cao thâm lý luận, mà là đem tất cả học sinh chia làm mấy cái tiểu tổ, sau đó đem từng tấm hoàn toàn mới bản vẽ phân phát xuống dưới. Lý luận đã kể xong, sau đó là thực tiễn. Những này là gương nước, nơi xay bột, gương quay tơ, máy dệt vải cải tiến bản vẽ. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tự tay đưa chúng nó làm được. Toàn bộ học đường bị cải tạo thành một cái cự đại công xưởng, lại là một cái trời sáng khí trong sáng sớm. Lý Minh Hiên mang theo mấy cái đồng học chính vây quanh một tấm đồ giấy kịch liệt tranh luận. Không đúng, tiên sinh trên bản vẽ không phải như thế vẽ. Khả tiên sinh chỉ là đưa ra một cái tưởng tượng, chúng ta có thể căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh. Tranh luận, thí nghiệm, thất bại, lại tới. Những này đã từng chỉ biết chi, hồ, giả, giá học sinh lần thứ nhất cảm nhận được đem học vấn phó trừ vu thực tiễn gian nan cùng niềm vui thú. Bọn hắn không còn thỏa mãn với đợi tại trong học đường, bắt đầu chủ động tham viếng ngoài thành nông hộ, ghi chép thủy lợi tắc nghẽn khúc sông, thu thập nông thôn thợ thủ công già đối các loại công cụ cải tiến ý kiến. Kinh thế học đường chân chính sống lại. Khả kinh thế học đường sinh động lại đau nhói một ít người con mắt. Bạch Lộ thư viện đệ tử bắt đầu tấp nập xuất hiện tại kinh thế học đường phụ cận. Bọn hắn không náo sự tình, vậy không khiêu khích, chỉ là top 5 top 3 đứng ở đằng xa, đối với đầy người giàu nhất cùng mảnh gỗ vụn kinh thế học đường học sinh chỉ trỏ. Nhìn xem, đây chính là cái gọi là kinh thế chi học, người đọc sách không làm, chạy tới làm công tượng. Tự cam đoạn lạc, trí thức không được trọng dụng. Cùng thợ thủ công làm bạn, tương lai như thế nào vào triều làm quan, quản lý thiên hạ. Tin đồn, để kinh thế học đường các học sinh trong lòng nhẫn nhịn một cỗ lửa. Nhưng Lư Lân đã sớm từng hạ xuống nghiêm lệnh, không cho phép phát sinh xung đột với người khác. Đám người chỉ có thể nén giận, đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào chế tác công cụ mới bên trên. Rốt cục, mâu thuẫn tại vài ngày sau, triệt để bộc phát. Ngay hôm đó, một tên gọi Trương Hổ tuổi trẻ học sinh, khóc vọt vào học đường. Nhà hắn là ngoại ô tá điển, là nhóm đầu tiên dùng tới kiểu mới lưới cày gia đình. Tiên sinh! Tiên sinh! Xảy ra chuyện! Trương Hổ phát đến Lư Lân trước mặt, khóc không thành tiếng. Nhà chúng ta mới lê, bị người đập. Nện đến náo nhuẹn. Cái gì? Toàn bộ công xưởng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả học sinh đều vây quanh, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Là ai làm? Lý Minh Hiên cái thứ nhất xuống tới, hai mắt xích hồng. Ta không biết cha ta sáng sớm hôm nay đi trong ruộng, liền phát hiện lê bị ném ở trên bờ ruộng, nện thành mấy đoạn Trương Hổ nghẹn nào. Cái kia lên là chúng ta người một nhà nhịn mấy cái suốt đêm mới làm ra tới à? Khẳng định là Bạch Lộ thư viện đám hôn đảng kia. Không biết là ai giống lên một câu, trong nháy mắt đốt lên đám người lửa giận. Kinh người quá đáng. Bọn hắn biện bất quá tiên sinh, liền dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Đi, tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Đối, đập thư viện của bọn họ. Thần thúc Vũ càng là trực tiếp từ trong góc cơ lấy một cây gậy gỗ, vung cánh tay hô lên, các minh đệ, cùng ta xông. Hôm nay không đem Bạch Lộ thư viện cho mình ta liền không họ thẩm. Mười mấy cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, quần tình xúc động phẫn nộ, mắt thấy là phải xông ra học đường. Tất cả đứng lại. Lư Lân đi đến Trương Hổ trước mặt, đỡ dậy hắn, giúp hắn lau sạch nước mắt. Một thanh lê mà thôi, đập, chúng ta làm tiếp một thanh chính là. Thế nhưng là tiên sinh, bọn hắn đây là đang khiêu khích, là tại đục nhã chúng ta. Thần thúc Vũ tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lư Lân xoay người, nhìn xem từng tấm tức giận mặt. Sau đó thì sao? Các ngươi tiến lên, đập thư viện của bọn họ, đả thương người của bọn hắn. Sau đó quan phủ tham gia, đem bọn ngươi toàn bộ hạ ngục. Đây chính là các ngươi kết quả mong muốn. Đám người nghẹn lời. Bọn hắn tại sao muốn nện chúng ta lê? Lư Lân đột nhiên hỏi một vấn đề. Bởi vì bọn hắn sợ. Lý Minh Hiên thốt ra. Không sai. Lư Lân gật đầu, bọn hắn sợ. Bọn hắn sợ chúng ta học vấn, hội thay thế đạo thống của bọn họ. Cho nên bọn hắn dùng hết thảy thủ đoạn đến ngăn cản chúng ta. Nhưng chúng ta mục đích xưa nay không là đánh ngã bọn hắn. Lư Lân ánh mắt đảo qua mỗi người. Mục đích của chúng ta là để thiên hạ bách tính có cơm ăn, có áo mặc, là để cho ta đại hạ dân giàu nước mạnh. Bọn hắn đập mất một thanh lê, chúng ta chỉ làm ra 100 thanh, 1.000 đem. Chúng ta muốn đem lưới cày bản vẽ truyền khắp Giang Châu, truyền khắp thiên hạ. Chúng ta muốn để nó phí tổn, tiện nghi đến bất kỳ một cái tá điển đều có thể dùng đến lên. Đem thiên hạ nông dân đều đang dùng chúng ta lê, khi đại hạ kho lương vì vậy mà chất đầy, khi biên cương binh lính rốt cuộc không cần chịu đói. Cho đến lúc đó, còn cần chúng ta đi cùng bọn hắn biện luận ai đúng ai sai sao? Cái này mới là kinh thế chi đạo, cái này mới là chúng ta chân chính thắng lợi. Một phen đinh hay nhức óc, công xưởng trong yên tĩnh như chết. Mới vừa rồi còn đầy ngập lửa giận các học sinh, giờ phút này đều cúi đầu, trên mặt lộ ra suy tư. Thẩm thúc Vũ vậy kinh ngạc nhìn buông xuống ở trong tay gậy gỗ. Đúng vậy a, cách cục, đây chính là tiểu sư thúc cách cục. Tiên sinh, chúng ta minh bạch. Lý Minh Hiên đối với Lư Lân không người một cái thật sâu. Chúng ta không đi tìm bọn hắn, chúng ta bây giờ phải trương hổ ra làm tiếp một thành mới lê. Không, làm mười trôi. Đối, chúng ta còn muốn đem bản vẽ đơn giản hóa, để nó lại càng dễ làm. Các học sinh trong mắt lửa giận biến thành một loại khác sáng tỏ kiên định hào quang. Học đường nơi hẻo lánh, một tên mặc phổ thông, không chút nào thu hút nam tử trung niên, đem đây hết thể đều nhìn ở trong mắt. Hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ thối lui ra khỏi học đường, quay người hướng phía Giang Châu phủ nhà phương hướng đi đến. Giang Châu chi phủ trong thư phòng, nam tử trung niên đem trong học đường phát sinh sự tình, một năm một mười làm báo cáo. Chi phủ Chu Nguyên Chính nghe xong, thật lâu không nói gì. Kinh thế tế dân lấy dương nhu đối âm nhu cái này Lư Lân, có ý tứ. Chu Nguyên Chính trong mắt hiện lên một tia khen ngợi. Đại nhân, cái kia Bạch Lộ thư viện bên kia do bọn hắn đi, một đám chỉ biết nói xuông hủ nho, không thành tài được. Ngược lại là cái này kinh thế học đường, có lẽ có thể cho âm u đầy tử khí Giang Châu mang đến chút đồ vật không tầm thường. Chu Nguyên Chính đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, phái người nhìn chằm chằm, chỉ cần bọn hắn không vượt quân, cũng đừng có can thiệp. Ta cũng muốn nhìn xem, cái này Lư án thủ còn có thể cho bản quan mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Trong đêm, thẩm phủ, Thẩm Xuân Vương nghe xong Lư Lân giảng thuật, thở dài. Ngươi xử lý rất khá, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cầu gấp là biết ngày tường. Lý Học đám người kia bị ngươi dồn đến tuyệt lộ, tiếp xuống thủ đoạn sẽ chỉ càng thêm âm hiểm tàn nhẫn. Lư Lân gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ, sự tình còn xa không có kết thúc. Quả nhiên, Thẩm Xuân Vương vừa dứt lời, Hoàng Quan liền một trận gió giống như bảo. Mai Chi, không xong. Hoàng Quan đem một tấm thiệp mời vô lên bàn. Bạch Lộ thư viện Lưu Hi Di muốn tổ chức Lạc Dương phủ dạy học hội. Hắn lấy Giang Châu Lý Học tông sư danh nghĩa, rộng mời Lạc Dương phủ tất cả lý học danh túc, đại nho, sau 3 ngày tề tụ Bạch Lộ thư viện, nói là muốn phân biệt kinh nghĩa, lấy nhìn thẳng vào nghe. Thẩm Xuân Phương cầm lấy thiệp mời, nhìn thoáng qua, hừ lạnh một tiếng. Thật là lớn chiến trận. Đây là muốn tụ tập toàn bộ Lạc Dương phủ lý học lực lượng, tại trên học vấn, đưa ngươi triệt để đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Hoàng quan gấp tại nguyên chỗ đảo quanh. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây cũng không phải là một trận biện luận, đây là thẩm phán. Bọn hắn người đông thế mạnh, một người một miếng nước bọn, đều có thể đem chúng ta chết đuối. Trong thư phòng, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Thẩm gia huynh đệ hai thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người nhìn về phía Lư Lân. Lư Lân lại chỉ là cầm lấy tấm kia thì mời, nhìn kỹ một chút, sau đó chậm rãi thả lại trên bàn. Hắn đi đến trước bàn sách, cầm lấy một cây bút, trải rộng ra một tấm giấy trắng. Tại mọi người không hiểu nhìn soi mói, trám đã no đầy đủ mực, ở trên giấy viết xuống bốn chữ lớn. Ứng chiến biên nhận. Chương 259, thi hội sắp tới. Chương 259, thi hội sắp tới. Ứng chiến biên nhận. Bốn chữ rơi vào trên giấy, vết mực chưa khô. Trong thư phòng không khí trong nháy mắt ngưng kết. Mai Chi, ngươi điên rồi. Hoàng quan cái thứ nhất nhảy dựng lên, một thanh đoạt lại. Đây là Hồng Môn Yến, là đồng rồng hang hổ. Bọn hắn rõ ràng chính là muốn tụ tập toàn bộ Lạc Dương phủ lý học danh túc, dùng người chồng đều đem ngươi đẻ chết, ngươi thật đúng là dám đi. Thẩm Trọng Văn cùng Thẩm Thúc Vũ hai huynh đệ cũng là một mặt trắng bệnh, chiến trận này là muốn đem tiểu sư thúc giết hết bên trong. Tiểu sư thúc, nếu không, chúng ta hay là bàn bạc kỹ hơn. Thẩm Thúc Vũ lắp bắp quên đủ. Thẩm Xuân Phương không nói gì, cầm lấy phần kia thì mời, lại nhìn một chút Lư Lân biết ứng chiến biên nhận hồi lâu, mới thở dài. Đây không phải biện tình, đây là tuyên chiến. Người chuyến đi này chính là cùng toàn bộ Lạc Dương phủ lý học là địch. Lư Lân đem bút lông thả lại giá bút, thần sắc bình tĩnh. Ta nếu không đi, bọn hắn liền biết nói kinh thế học thuyết trột dạ khiết đảm, không chiến tự tan. Dư luận đau, thật sự đau càng đả thương người. Ngẩng đầu, nhìn xem hoàng quan. Bọn hắn muốn biện, vậy liền biện cái long trời lở đất. Bọn hắn muốn chiến, vậy liền chiến cái nhật nguyệt vô quang. Với bạn, ta cũng muốn nhìn xem, chỗ này vị lý học chính thống đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Một phen, để hoàng quan đầy mình khuyên can đều ngăn ở trong cổ họng, một chữ cũng nói không ra. Chỉ cảm thấy, trước mắt Lư Lân, cùng trước kia ôn nhuận như ngọc, quân tử khiêm tốn hoàn toàn khác biệt. Giống một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ, duệ không thể đỡ. Giang Châu, Thần phủ. Lư Lân ứng chiến tin tức, trong vòng một đêm liền truyền khắp toàn bộ Giang Châu thành. Bạch Lộ thư viện bên kia, càng là lập tức bán tiếng, nói sau 3 ngày dạy học hội, chính là bình định lập lại trật tự, làm sáng tỏ vũ nội thịnh hội, hoan nên Giang Châu tất cả người đọc sách tiến đến thưởng thức. Tận mắt chứng kiến oai lý tà thuyết là như thế nào bị bác bỏ thương tích đời mình. Trong lúc nhất thời, gió thổi báo rông báo sắp đến, kinh thế học đường bầu không khí cũng biến thành không gì sánh được kiềm chế. Rất nhiều vừa mới dấy lên hy vọng các học sinh lần nữa lâm vào sợ hãi cùng bất an. Nên đây sự kiện còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ đối phương càng là chuyển ra toàn bộ Lạc Dương phủ lý học Thái Sơn bắt đầu. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Rất nhiều học sinh thậm chí không còn dám đến học đường, sợ bị dán lên lý học phản đồ nhãn hiệu, gãy mất tương lai mình tương lai. Ngắn ngủi một ngày, trong học đường nhân số liền thiếu đi một nửa. Lý Minh Hiên mang theo còn lại 10 cái học sinh, tìm được Lư Lân, trên mặt của mỗi người đều mang sầu lo. "Tiên sinh, chúng ta không sợ bọn họ." Trương Hổ Hồng liếc trong mắt, cái thứ nhất mở miệng, cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. "Đối, tiên sinh, chúng ta tin ngươi." Các học sinh lao nhau, trong ngôn ngữ tuy có huyết khí, nhưng càng nhiều hơn là mở mịt. Lư Lân nhìn xem bọn hắn, không nói gì. Đúng lúc này, một tên gia đình thần sắc hốt hoảng chạy vào. "Lao ra, tiên sinh, phủ nha Chu đại nhân tới." Giang Châu phủ Tôn Chu Nguyên Chính. "Hắn tới làm gì?" Thẩm Xuân Phương cùng Lư Lân liếc nhau. Rất nhanh, một thân y phục hàng ngày Giang Châu phủ Tôn Chu Nguyên Chính, liền tại Thẩm Xuân Phương cùng đi vào học đường công xưởng. Không để ý đến hành lễ đám người, mà là đi thẳng tới một khung vừa mới thành hình vuông quay tơ cải tiến bản trước, có chút hăng hái đánh giá đứng lên. Đây chính là kinh thế học đường học vấn. Chu Nguyên Chính vươn tay, kích thích một chút vuông quay tơ bánh xe gỗ. Để đại nhân chê cười. Lư Lân không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Chu Nguyên Chính xoay người, ánh mắt tại Lư Lân trên thân dừng lại một lát. Bản quan ở ngoài thành nhìn qua các ngươi mới cải, vậy nhìn qua cái kia ống xe. Khẽ bóc có thể tăng gấp đôi hiệu quả, một xe có thể rót 100 mẫu chi điện. Bực này lợi quốc lợi dân học vấn, nếu là bị chê cười, cái kia thiên hạ chín thành học vấn, chỉ sợ đều nên không đất dung thân. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây, bao quát Thẩm Xuân Vương, đều ngây ngẩn cả người. Đây là tại công nhiên ủng hộ kinh thế học đường. Chu Nguyên Chính không tiếp tục nhiều lời, chỉ là dạo bước tới cửa, quay đầu lại nói, sau 3 ngày dạy học hội, bản quan cũng sẽ đi nghe một chút. Giang Châu là triều đình Giang Châu, không phải nhà ai thư viện Giang Châu. Biện kinh có thể, nhưng người nào nếu là muốn mượn cơ hội sinh sự, bản quan phủ nhà cũng không phải bài trí. Nói xong, Chu Nguyên Chính liền quay người rời đi. Một phen, nói năng có khí phách. Công xưởng bên trong, yên tĩnh như chết đằng sau, là không để nén được cuồng hỉ. Quá tốt rồi. Chi phủ đại nhân là đứng tại chúng ta bên này. Lần này liếc lộ thư viện đám người kia còn thế nào phách lối. Các học sinh nhảy cấn hoan hô, quét qua trước đó khói mù. Lư Lân lại có vẻ rất bình tĩnh. Chu Nguyên Chính thái độ, là lấy lòng, cũng là cảnh cáo. Hắn muốn là Giang Châu ổn định, mà không phải muốn vì ai xếp hàng. Nhưng vô luận như thế nào, đây đều là một cái tích cực tín hiệu. Đúng lúc này, lại một tên tôi tớ đội vàng chạy vào, cầm trong tay một phong đến từ kinh đô tin. Hoàng tổng xử lý, ngài tin. Hoàng quan tiếp nhận tin, mở ra xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Mai Chi, hắn bước nhanh đi đến Lư Lân bên người, giảm thấp xuống tiếng nói, kinh thành gửi thư, tháng sau chính là 3 năm một lần kỳ thi mùa xuân thi hội. Thi hội, hai chữ này để ở đây tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Thẩm Xuân Phương phản ứng nhanh nhất, nàng đi đến Lư Lân trước mặt, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Mai Chi, Bạch Lộ thư viện dạy học hội, bất quá là Lạc Dương phủ một chỗ tiểu đà tiểu nháo. Nay sẽ thử, mới là thiên hạ chú mục chiến trường chân chính. Ngươi nếu có thể tại thi hội bên trong, đưa ngươi kinh thế chi học ghi vào sách luận, hiện lên tại thánh thượng ngự tiền. Nó phất lượng, vượt xa 100 trận biệt binh. Đúng vậy a. Không cầm quyền danh vọng lại cao hơn, cũng không bằng trên triều đình một câu. Lý Minh Hiên các loại một đám học sinh, vậy trong nháy mắt hiểu rõ ra, từng cái hai mắt tỏa ánh sáng. Tiên sinh, chúng ta đem những này nông cụ, thủy lợi đạo lý ghi vào văn chương trong. Đây mới thật sự là trị quốc bình thiên hạ. Thế nhưng là, Lý Minh Hiên lập tức lại nhíu mày lại, thi hội thi chính là thánh hiền nghĩa lý, là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, chúng ta những thứ này những vật này, dám khảo hội nhận sao? Lư Lân cười. Thánh hiền vì sao muốn giảng nền chính trị nhất tử? Không phải là vì để bách tính an cư lạc nghiệp. Chúng ta để bách tính ăn cơm no, đây cũng là lớn nhất nền chính trị nhất tử. Văn chương là cốt, kinh thế là thịt. Có cốt không thịt, là vì tiểu tụy. Có thịt không xương, khó mà lập thân. Như chân với tay, mới là chân nhân. Một phen, để tất cả học sinh hiểu ra. Nhưng mà, hoàng quan sắc mặt lại càng ngưng trọng. Hắn đem Lư Lân kéo đến một bên, thanh âm ép tới thấp hơn. Mai Chi, sự tình không có đơn giản như vậy. Ta vừa nhận được tin tức, lần này sẽ thử quan chủ khảo một trong, chính là lại bộ thị lang Trương Thái. Trương Thái, Lưu Hy Di lớn nhất bối cảnh. Quan chủ khảo là người một nhà, cái này còn thế nào thi? Đây rõ ràng là sớm liền gây mất con đường của bọn hắn. Trong thư phòng bầu không khí lần nữa kiềm chế tới cực điểm. Bọn hắn nhìn tính và tính, không có tính tới thủ đoạn của đối phương, vậy mà có thể nối thẳng thiên tính. Chương 260, nhân tâm, thức thiên lý. Chương 260, nhân tâm, thức thiên lý. Sau 3 ngày, Lạc Dương phủ dạy học hội. Bạch Lộ trong thư viện, người người nhốn náo, không còn chỗ ngồi. Mấy trăm tên đến từ Lạc Dương phủ các nơi lý học danh túc, đại nho, uyên bác chi sĩ tề tụ một đường. Những người này, mỗi một cái ngay tại chỗ đều được hưởng cực cao danh vọng, là lý học đạo thống trụ cột vững vàng. Hôm nay, bọn hắn hội tụ ở này, chỉ vì một cái mục đích. Thẩm phán. Thẩm phán là gan kia dám khiêu chiến lý học chính thống cùng đồ. Hoàng quan cùng thẩm gia huynh đệ đi theo Lư Lân sau lưng, cảm thụ được bốn phương tám hướng quăng tới hoặc nhẹ miệt, hoặc xem kỹ, hoặc địch ý ánh mắt, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chiến trận này quá dọa người. Đây cũng không phải là biện luận, đây là hồng môn yến. Trên đài cao, Lưu Hy Di một thân sơn trường phục sức, khuôn mặt nghiêm túc, hắn nhìn chung quanh toàn trường, đợi tiếng huyên náo lắng lại, mới chậm rãi mở miệng. Thánh hiền chi đạo, chính là thiên địa chi lẽ phải, vạn thế chi thước đo. Về căn bản, ở chỗ truy nguyên nguồn gốc, ở chỗ nghèo lý tật tính. Hắn không có nói Lư Lân, cũng không có sách kinh thế học đường, nhưng mỗi một câu nói đều là gõ vào kinh thế học thuyết. Nhưng gần đây Giang Châu trong thành khác thường nói lưu truyền, bỏ gốc lấy ngọn, lấy công tượng chi thuật là kinh thế, lấy thương nhân chi lợi là tế dân. Như thế kỷ kỹ dâm xảo, mê hoặc nhân tâm, bại hoại sĩ lâm tập tục, chính là học vấn chi là đối, người đọc sách chi xa đoạn. Thoại âm rơi xuống, dưới đài mấy trăm lý học môn nhân cùng kêu lên đáp lời. Sơn trường nói chính là vai lý tả thuyết, đáng chém chi. Tiếng gầm như nước thủy triều đập vào mặt. Thẩm Thúc Vũ bắp chân đều đang đánh chiến, hắn tiến đến Lư Lân bên hai để ép cúng họng. Tiểu sư thúc, cái này còn thế nào biện? Bọn hắn căn bản không nói đạo lý a. Lư Lân không để ý đến hắn, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem trên đài Lưu Hy Di. Lưu Hy Di ánh mắt rốt cục rơi vào Lư Lân trên thân, mang theo ở trên cao nhìn xuống thẩm phán. Lư án thủ, ngươi đã mở quán tụ đồ, chắc hẳn đối kinh thế trị quốc có độc đáo kiến giải. Lão phu hôm nay liền cùng ngươi luận một luận, như thế nào chân chính thánh hiền chi đạo. Phía sau hắn Chu Thận Chi đứng dậy, vung tay hô to, xin mời Lư án thủ cùng bọn ta biện kinh. Xin mời Lư án thủ cùng bọn ta biện kinh. Mấy trăm người cùng kêu lên hét to, thanh thế to lớn. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Lư Lân trên thân. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lư Lân rốt cục động. Hắn đầu tiên là đối với sau lưng Lý Minh Hiên bọn người nhẹ gật đầu. Lý Minh Hiên cùng mấy tên học sinh đem từng kiện sớm đã chuẩn bị xong đồ vật đem đến trước sân khấu trên đất trống. Có ống xe mô hình, có lưỡi cày vật thật, còn có một khung kết cấu tinh xảo hoàn toàn mới máy dệt vải. Một cử động kia làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm cái gì? Chu Thận Chi phản ứng đầu tiên, nghiêm nghị quát, Lư Lân, đây là dạy học hội, là biện luận kinh nghĩa trang nghiêm chi địa. Ngươi đem những thợ mộc này thợ rèn đồ chơi mang lên đến, giáp tâm ra sao? Quả thực là trí thức không được trọng dụng. Chu giáo dụ lời ấy sai rồi. Lư Lân rốt cục mở miệng, nhìn chung quanh toàn trường, hướng về cái kia mấy trăm tên học giả đặt câu hỏi. Xin hỏi chư vị, thánh hiền chi học là dùng đến đem gác xó, ngày đêm đọc thuộc lòng vẫn là dùng đến để thiên hạ bất tính, an cư lạc nghiệp? Vấn đề này để giữa sân xuất hiện trong nháy mắt tiến tĩnh. Một tên lão nho đứng người lên, vuốt vuốt trong râu, trầm giọng mở miệng, tự nhiên là người sau. Nhưng an cư lạc nghiệp, dựa vào là quân vương đi nền chính trị nhân tử, bách quan có đức hạnh, cùng ngươi những đồ vật này có gì liên quan? Nói hay lắm. Lư Lân vỗ tay tán thưởng, nào dám hỏi, như thế nào nền chính trị nhân tử? Để bách tính có cơm ăn, có áo mặc, có tính không nền chính trị nhân tử. Lão nho bị chẹn họng một chút, chỉ có thể gật đầu, tự nhiên tính. Cái kia tốt. Lư Lân chỉ hướng bộ kia lưới cày, vật này có thể để đất cày hiệu suất tăng gấp bội. Một hộ nông dân nguyên bản chỉ có thể trồng trọt 10 mẫu đất, dùng tới này cày liền có thể trồng trọt 20 mẫu. Lương thực sản lượng gấp bội, bách tính có thể ăn cơm no. Xin hỏi, đây coi là không tính nền chính trị nhân tử tiến hành? Lại chỉ hướng bộ kia máy dệt vải. Vật này có thể để dệt vải tốc độ tăng lên gấp 3. một thất bại chi phí giảm mạnh, bách tính có thể mặc bên trên càng tiện nghi quần áo. Xin hỏi, đây coi là không tính nền chính trị nhân tử tiến hành? Lư Lân thanh âm càng ngày càng vang. Chư vị trong miệng nền chính trị nhân tử, tại trong sách vở, tại văn chương trong, ta Lư Lân nền chính trị nhân tử, tại vùng đồng ruộng, tại nhà nhà đốt đèn trong. Xin hỏi chư quân, cái nào càng chân thực? Dưới đài, rất nhiều cũng không phải là Lưu Hy Di một phái học giả, bắt đầu xì xào bàn tán, không ít người lộ ra vẻ suy tư. Dùng vật thật đến trình bày đạo lý, cái này so chống giống trích dẫn kinh điển, muốn trực quan nhiều lắm. Lưu Hy Di thấy thế, thử lạnh một tiếng, tự mình hạ trận. Nói bậy nói bạn, ngươi đây là đang trộm đổi khái niệm. Từ biết, quân tử mưu đạo không mưu ăn. Ngươi lòng tràn đầy lấy mắt, đều là cái này cây lúa lương vải vóc nhỏ lợi, sớm đã quên người đọc sách căn bản. Một người tinh lực là có hạn như trầm mê ở như thế đồ vật tri học, lại làm sao có thời giờ đi lĩnh hội thiên lý, tu dưỡng tâm tính. Một cái liền tự thân tâm tính cũng không sửa xong quan biên, cho dù có những công cụ này, cũng chỉ lại biến thành một cái bóc lột bách tính ác quan. Bỏ gốc lấy ngọn, di họa vô tận. Lời nói này, dẫn tới lý học môn nhân lần nữa cùng kêu lên gọi tốt. Đây mới thực sự là bắt lấy hoạch tâm biện luận. Tâm tính, mới là căn bản. Lư Lân cười. Lưu Sơn Trường lời ấy, càng là hoang đường. Ngươi chỉ biết quân tử mưu đạo không mưu ăn lại không biết nửa câu sau, lo đạo không lo bẩn. Như thế nào lo đạo? Lo chính là thánh hiền chi đạo không cách nào phổ biến, bách tính trong cực khổ dãy rủa. Mà không phải sầu lo chính mình đọc sách không đủ nhiều, tâm tính tu được không đủ viên mãn. Còn nữa, ai nói nghiên cứu đồ vật liền không thể tu dưỡng tâm tính? Lư Lân đi đến bộ kia máy dệt vải trước, nhẹ nhàng nuốt ve phía trên tinh xảo bánh răng. Vì để cho bánh răng này cắn vào càng chặt chẽ hơn, cần lặp đi lặp lại tính toán, lặp đi lặp lại đến thử. Ở trong đó, chẳng lẽ không có truy nguyên nguồn gốc đạo lý? Vì để cho bách tính dùng tới tốt hơn công cụ, ngày đêm cũng nứt, lo lắng hết lòng, cái này chẳng lẽ không phải một loại tâm tính ma luyện? Ngược lại là chư vị ngồi cao miếu đường, nói xuống tâm tính, với nước với dân, lại có gì có ích? Bất quá là lừa mình dối người thôi. Ngươi, Lưu Hy Di tức giận đến toàn thân phát run, một câu đều nói không ra. Đúng lúc này, một giọng dàn mua từ đám người hậu phương vang lên. Lư Tiên Sinh nói đúng. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên mặc vá chẳng vá đủ áo vải thô, mặt mũi tràn đầy gió sương láng đông, tại Thẩm Trọng Văn nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi vào. Tất cả mọi người sợ ngây người. Một cái nông dân, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lưu Hy Di mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo, hắn chỉ vào người lao nông kia, nghiêm nghị đối Thẩm Trọng Văn quát, làm cản. Đây là cỡ nào trường hợp, há lại cho một kẻ thảo dân đặt chân, còn không mau đem hắn loanh ra ngoài. Lao nông bị chiến trận này dọa đến chân mềm nhũn, kém chút ủy giảm xuống đất. Lư Lân bước nhanh về phía trước, đỡ lấy hắn, sau đó xoay người, trực diện Lưu Hy Di. Lưu Sơn Trường, đây chính là ngươi cái gọi là lý học đại tông sư khí độ. Đây chính là ngươi cái gọi là thánh hiền môn đồ đức hạnh. Một cái vì thiên hạ nhân chủng ra lương thực nông dân, trong mắt ngươi, mà ngay cả đặt chân nơi đây tư cách đều không có. Miệng ngươi miệng từng tiếng vì bách tính, nhưng lại như vậy xem thường bách tính. Ngươi đọc sách thánh hiền, đều đọc được trong bụng chó đi sao? Một phen, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lưu Hy Di bị mắng đầu ông tắc hưởng, trước mắt biến thành màu đen, cơ hồ đứng không vững. Khinh nhẫn. Đây là đối thánh hiền chi học khinh nhẫn. Lưu Hy Di chỉ vào Lư Lân, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, đem một kẻ quê mùa ngôn ngữ cùng thánh hiền kinh nghĩa đánh đồng, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Ta lý học xấu hổ cùng các ngươi làm bạn. Cùng loạn gào thét, triệt để bại lộ Lưu Hy Di nội tâm suy yếu cùng ngạo mạn. Dưới đài, rất nhiều trung lập học giả đều lộ ra không đành lòng tốt thấy thần sắc, nhao nhao lắc đầu. Lư Lân nhìn xem giống như điên cuồng Lưu Hy Di, đông nhiên bình tĩnh lại. Lưu Sơn Trường, ngươi sai. Ngươi chỗ tôn sùng không phải thánh hiền, mà là cái kia cao cao tại thượng, không thể nghi ngờ để ý. Ngươi đem để ý đặt lòng người phía trên, đặt vạn dân phía trên. Vì giữ gìn trong lòng ngươi để ý, ngươi có thể không nhìn bách tính khó khăn, có thể trả đạp nông dân tôn nghiêm. Cái này không phải thánh nhân chi đạo. Lư Lân thanh âm truyền khắp toàn trường. Chân chính thánh nhân chi đạo không ở trên trời, không tại trong sách, mà tại chúng ta trong tim của mỗi người. Lòng chắc ẩn, nhân chi đoan bậy. Xấu hổ và căm giận chi tâm, nghĩa chi đoan bậy. Khước từ chi tâm, lễ chi đoan bậy. Không phải là chi tâm, trí chi đoan bậy. Lòng người tức là thiên lý. Một cái liền bách tính khổ đều không cảm giác được tâm, một cái liền nông dân tôn nghiêm đều muốn trả đạp tâm, còn nói gì thiên lý? Nói chuyện gì thánh hiền? Và anh, lời nói này giống như một đạo kinh lôi, tại tất cả không phải lý học môn nhân trong lòng nổ vang. Lòng ngươi tức thiên lý, cái này đây quả thực là chưa bao giờ nghe lời nói kinh thế, nhưng lại như vậy trực chỉ bản tâm, làm cho không người nào có thể cãi lại. Ngay tại toàn trường lâm vào rung động tĩnh mịch thời điểm, một tên râu tóc bạc trắng, người mặc giang nam học phái phục sức lão giả chậm rãi đứng lên. Hắn là Lạc Châu học phái lãnh tụ Tiền Khiêm. Tiền Khiêm đối với Lư Lân thật sâu vai chào. Nghe vua nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Học vấn chi đạo, quý ở dồn dùng. Lư án thủ lấy bách tính tâm là tâm, lấy chuyện thiên hạ là sự tình, như thế lòng dạ, như thế học vấn, lao phu, bài phủ. Tiền Khiêm tỏ thái độ, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Lạc Châu học phái, vậy mà công nhiên duy trì Lư Lân. Lưu Hy Di nhìn xem Tiền Khiêm, lại nhìn xem chúng quanh những cái kia đối với hắn chỉ trỏ học giả, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một hơi không có đi lên, thẳng tắp hướng ngã sau xuống dưới. Sơn Trường, nhanh, mau đỡ ở Sơn Trường. Bạch Lộ Thư Viện triệt để loạn thành hỗn loạn. Trận này thanh thế thật lớn dạy học hội, lấy một loại tất cả mọi người không nghĩ tới phương thức, qua loa kết thúc. Chương 261, yêu ngôn hoặc chúng. Chương 261, yêu ngôn hoặc chúng. Lạc Dương phủ dạy học biết phong ba, xa không yên tĩnh hơi thở. Lòng người tức thiên lý. Ngắn ngủi năm chữ, như là một trận quét sạch Lạc Dương phủ gió lốc. Từ Giang Châu đến Lạc Châu, từ Biện Châu đến Lung Châu, phàm là có người đọc sách địa phương, vô luận là trà lâu hay là tử quán, đều đang kịch liệt nghị luận câu này lời nói kinh thế. Có người vô án tán dương, cho là lời ấy trực chỉ bản tâm, là thánh nhân học vấn chân lý. Có người kinh hãi và phần, trách cứ làm dị đoan tà thuyết, giao động lý học trăm ngàn năm qua căn cơ. Nhưng vô luận đồng ý hay là phản đối, tất cả mọi người lại một lần nữa nhớ kỹ Lư Lân cái tên này. Kinh thế học đường cửa ra vào, lần nữa bị vây đến chật như nêm tối. Cùng vài ngày trước kêu đánh kêu giết khác biệt, lần này, trong đám người chật ních đến từ Lạc Dương phụ các nơi tuổi trẻ học sinh. Cứ việc phong trần mệt mỏi, nhưng trên mặt lại khó nén hưng phấn cùng triều thánh giống như thần sắc, đem nho nhỏ trạch viện cửa ra vào chắn đến châm cắm không vào. Tại Hạ Biện Châu phủ Ngô huyện học sinh, mộ danh mà đến, cầu kiến Lư tiên sinh. Lạc Châu phủ học sinh, khẩn cầu nhập học. Lý Minh Hiên cùng Trương Hổ mười mấy cái lao sinh, đều đâu vào đấy duy trì lấy trật tự, cuống họng đều hô rách họng. Trước mắt cái này rầm rộ, là trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ. Chư vị yên lặng một chút. Tiên sinh ngay tại soạn bài, nhập học sự tình, sau đó sẽ có điều lệ. Lư Lân đứng ở trong viện, nhìn xem ngoài cửa đen nghịt đầu người, chỉ ít có mấy trăm người nhiều. Không có lập tức ra ngoài, quay đầu đối Lý Minh Hiên phân phó vài câu. Rất nhanh, một tấm bố cáo bị dán đi ra. Kinh thế học đường, mở rộng chiêu sinh. Nhưng nhập học, cần kinh khảo hạch. Khảo hạch nội dung một công bố, đám người lần nữa xôn xao. Không thi tứ thư ngũ kinh, không thi thi tử ca phú, chỉ thi ba đề. 1. Luận Giang Châu lũ lụt chi trị. 2. Tính một huyện một năm chi thuế phú thuế ruộng. 3. Vẽ thay đổi lương ruộng bay tơ chi đồ. Đây coi là cái gì khảo hạch? Đơn giản chưa từng nghe thấy. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thẩm Thúc Vũ hồng quang đầy mặt, một trận gió giống như bập vào. Tiểu sư thúc, thỏa, toàn thỏa. Thẩm Thúc Vũ hưng phấn mà cơ trong tay mấy tấm kế đất. Thành Nam ba khu đại trạch viện, ta đều quận xuống tới. Đừng nói 500 người, lại đến 300 vậy ở đến bên dưới. Còn có, trong thành cái kia 10 cái giàu nhất thương nhân lương thực thương nhân buôn bại, liên danh đưa tới 3 vạn lượng bạc, chỉ tên muốn giúp đỡ chúng ta học đường. Đây là chính nghĩa thì được ủng hộ a. Kinh thế học phái căn cơ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên hùng hậu. Lý Minh Hiên bọn người hoan hô lên. Nhưng mà, hoàng quan lại tại lúc này đi đến, vẫy lui người bên ngoài, một mặt nghiêm trọng. Mai chi, triều đình bên kia có động tĩnh. Hoàng quan đem một phong mật tín đưa cho Lư Lân. Hôm nay tin tức, lại bộ thị lang Trương Thái đã liên hợp đô sát viện mấy vị ngự sử, khả năng tại tháng sau kỳ thi mùa xuân thi hội bên trong, đặc biệt nhằm vào kinh thế học đường môn sinh. Tất cả sách luận bên trong, phàm là có kinh thế truy nguyên chữ hết thể phán là hạ đẳng. Thậm chí có truyền ngôn, bọn hắn muốn ký một lá thư, vạch tội ngươi sáng tạo tà thuyết lấy mê hoặc sĩ lâm, hỏng triều đình thủ sĩ chi bản. Thẩm Thúc Vũ cười cứng ở trên mặt, thủ đoạn này quá độc. Đây là muốn từ trên dễ, gây mất kinh thế học đường tất cả học sinh tương lai. Lư Lân xem xong thư, trên mặt nhưng không thấy nửa phần kinh hoàng. Đem giấy viết thư chậm rãi gãy lên, nhìn về phía hoàng quan. Cảnh Minh, đi thống kê một chút, trong học đường có bao nhiêu người chuẩn bị tham gia lần này thi hội. Hoàng quan sững sờ, đều lúc này còn thi cái gì? Cái này rõ ràng là bẫy dập. Chính là bởi vì là bẫy dập, mới càng phải nhảy. Lư Lân ngữ điệu rất phẳng, bọn hắn muốn tại trên trường thi phong sát chúng ta, vậy chúng ta ngay tại trên trường thi, đường đường chính chính đánh bại bọn hắn. Ta tự mình chỉ đạo bọn hắn chuẩn bị kiểm tra. Đêm đó, Thẩm phủ thư phòng. Thẩm Xuân Vương nghe xong Lư Lân kế hoạch, hiếm thấy lộ ra lo lắng. Trương Thái người này, ta đã từng quen biết. Lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn âm tàn. 10 năm trước thi hội, có 3 tên tài hoa hơn người thí sinh, chỉ vì tại trên tiệc rượu cùng hắn từng có vài câu khoe miệng, rõ ràng văn chương làm được vô cùng tốt, lại đều không hiểu thì rớt. Sau đó cả đời, họa lộ hủy hết, thất vọng mà kết thúc. Lư Lân trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, "Phu tử, đương triều chư công, có thể có duy trì biến pháp cách tân người?" Thẩm Xuân Phương lắc đầu, thủ phụ Yến Cư mặc dù không phải lý học xuất thân, nhưng giới trướng nòng cốt trung kiên phần lớn là lý học môn đồ. Duy trì cách tân biến pháp sao mà khó vậy, lại thêm thế cục trước mắt, Bắc cảnh yêu man tiến quân thần tốc đúng lúc này, cửa thư phòng bị bỗng nhiên phá tan. Một tên thẩm gia hộ vệ lộn nhào xông vào, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. "Lao ra, tiểu sư thúc, không xong." Hộ vệ thanh âm đều đang phát run. Thành Nam kinh thế học đường, bị người phóng hỏa đốt đi. "Oan." Lư Lân bỗng nhiên đứng dậy. Khi Lư Lân mang theo hoàng quan cùng thẩm gia huynh đệ lúc chạy đến, hiện trường đã là một mảnh hỗn độn. Ba gian vừa mới sửa chữa tốt phòng học, giờ phút này chỉ còn lại có cháy đen giằng cùng, trong không khí tràn ngập gây mùi khói đặc cùng than tuổi thiêu đốt sau hương vị. Ánh lửa mặc dù đã dập tắt, nhưng trên mặt đất vệt nước loang lổ, vết nát tường siêu ở dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt dữ tợn. Nhất nhìn thấy mà giật mình là mặt kia duy nhất coi như hoàn chỉnh trên vết tường, đẫm máu viết 4 cái viết ngoáy dữ tợn chữ lớn: "Yêu ngôn hoặc chúng." Vết máu chưa hoàn toàn khô cạn, lộ ra một cỗ xâm nhiên sát ý. Lý Minh Hiên cùng hơn 10 người nghe hỏi chạy tới học sinh canh giữ ở phía tích trước, trên mặt của mỗi người đều thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. "Tiên sinh." Lý Minh Hiên nhìn thấy Lư Lân, hai mắt xích hồng, răng cắn đến khanh khách rung động. Nhất định là Bạch Lộ thư viện đám người kia làm. Biện bất quá chúng ta, liền dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Chúng ta không có khả năng nhịn nữa. Đối, liều mạng với bọn hắn, đập thư viện của bọn họ. Các học sinh cảm xúc triệt để bị nhen lửa, xúc động phẫn nộ không thôi. Lư Lân nhưng không có lên tiếng, ngồi xổm người xuống, vê lên một chút trên đất cho tàn, đặt ở chóp mũi hít hà. Có dầu hỏa hương vị. Lại đi đến góc tường, nhìn xem một chỗ thiêu đến nghiêm trọng nhất địa phương. Xà nhà gỗ đứt gãy bung bức, rõ ràng là bị người dùng lợi khí chém đứt sau, lại dội lên dầu hỏa nhóm lửa. Toàn bộ phóng hỏa quá trình, gọn gàng, thủ pháp chuyên nghiệp. đây không phải một đám người đọc sách có thể làm được tới sự tình. Phía sau này có các thế lực tham dự vào. Tiên sinh, ngài ngược lại là nói một câu a. Trương Hổ gấp đến độ sắp khóc lên. Lư Lân đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tỉnh táo dị thường, trở về, đi ngủ. Các học sinh đều ngây ngẩn cả người, đều trở về, trời sập không xuống. Nhưng vào lúc này, một đội phủ nha bộ khoái đánh lấy bó đuốc đội vàng đổi tới. Cầm đầu bộ đầu chính là Chu Nguyên Chính Tâm Phúc Trương bộ đầu. Trương bộ đầu đối với Lư Lân chắp tay, lập tức dẫn người điều tra hiện trường. Hắn so Lư Lân nhìn càng thêm cẩn thận, sau khi kiểm tra xong, đem Lư Lân kéo đến một bên, giảm thấp xuống giọng. Lư tiên sinh, việc này không đơn giản. Theo người của chúng ta hồi báo, gần nhất Giang Châu trong thành, nhiều một nhóm bộ dạng khả nghi người giang hồ, làm việc tàn nhẫn, tựa hồ là cái nào đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng bang phái. Lư Lân nhẹ gật đầu. Hết thảy đều bắt đầu xuyên. Đợi bộ khoái cùng các học sinh đều tán đi, Thẩm Thúc Vũ mới xuống tới, hung tợn nói ra, tiểu sư thúc, cái này còn chờ cái gì? Ta ngày mai liền đi thuê toàn Giang Châu tốt nhất tiêu cục, đem học đường vây quanh. Ta xem ai còn dám đến. Hoàng quan lắc đầu, không ổn, cử động lần này trị ngọn không trị gốc. Theo ta thấy, hẳn là lập tức cầu kiến chi phủ đại nhân, mời hắn ra mặt trả rõ. Lư Lân nhìn xem mảnh phế tích kia, chậm rãi lắc đầu. Cầu người, không bằng cầu mình. Hắn muốn không phải tạm thời an bình, mà là chạm thảo trừ căn. Chương 262, học vấn tiêu không xong. Chương 262, học vấn tiêu không xong. Đợi đám người tán đi, Thẩm Thúc Vũ mới rốt cục nhịn không được, hung tợn nói ra, tiểu sư thúc, cái này còn chờ cái gì? Ta ngày mai liền đi thuê toàn Giang Châu tốt nhất tiêu cục, đem học đường vây quanh. Ta xem ai còn dám đến. Hoàng quan lắc đầu, không ổn, cử động lần này trị ngọn không trị gốc. Bọn hắn nếu dám phóng hỏa, liền sẽ không sợ mấy cái tiêu sư. Thẩm Trọng Văn cũng gấp nói vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể cứ tính như vậy. Khẩu khí này ta nuối không trôi. Lư Lân xoay người, nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng ba người, mở miệng nói, địch nhân muốn cho chúng ta mất lý trí, đi tìm thủ, đi trả thù, sau đó lâm vào vĩnh viễn tranh đấu cùng kiện cáo trong. Chúng ta càng muốn để bọn hắn thất vọng. Hắn đi đến Thẩm Thúc Vũ trước mặt, phân phó nói, Thúc Võ, ngươi trong đêm đi làm một sự kiện. Chuyện gì? Gián tiếp bố cáo, toàn thành đều muốn dán đầy. Bố cáo viết cái gì? Sau 3 ngày, ta sẽ tại diễn võ quảng trường tổ chức giới thứ nhất kinh thế đại khảo. Phạm Giang Châu phủ học tử đều có thể tham gia. Lư Lân ngữ điệu bình ổn, không nhanh không chậm, khảo đề liền một đạo. Như thế nào quản lý Giang Châu lũ lụt? Lời vừa nói ra, hoàng quan cùng Thẩm gia huynh đệ ba người tất cả đều đứng chết trận tại chỗ. Học đường đều bị đốt thành cho không nghĩ như thế nào truy tra hung phạm, ngược lại muốn làm cái gì khảo thí? Tiểu sư thúc, ngươi không có nói đùa chớ? Thẩm Thúc Vũ lắp bắp hỏi. Ngươi thấy ta giống đùa giỡn bộ dáng sao? Lư Lân hỏi lại. Hoàng quan trước hết nhất kịp phản ứng, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy kinh thế đại khảo cùng quản lý Giang Châu lũ lụt hai cái này từ, cả người đều kích động. Rượu, thật sự là rượu. Hoàng quan vô đuổi, bọn hắn muốn cho chúng ta lâm vào vũng bùn, chúng ta liền đem cái bàn dựng đến càng lớn, để toàn thành bách tính đều đến xem. Xem rốt cục ai học vấn, mới thật sự là vì nước vì dân. Hóa nguy là cơ, chủ động xuất kích. Thẩm gia huynh đệ cũng trở về qua tương lai, trên mặt lo lắng cùng phẫn nộ quét sạch sành sanh. Ta lập tức đi làm. Thẩm Thúc Vũ một khắc cũng chờ không kịp, quay người liền chạy ra ngoài. Bố cáo vừa ra, toàn thành xôn xao. Quán trà tử quán, đầu đường cuối ngõ, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Cái kia Lư án thủ là điên rồi đi. Học đường đều bị người đốt đi, còn có tâm tư xử lý khảo thí. Ta nhìn đây mới thật sự là người đọc sách khí khái. Núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi. Bội phục. Thi cái gì không tốt, thi quản lý lũ lụt. Đây không phải là công bộ quan viên mới nên quan tâm sự tình sao? Người đọc sách biết cái gì? Bạch Lộ thư viện. Lưu Hi Di nghe môn sinh báo cáo, phát ra cười lạnh một tiếng. Vùng gây dây chết thôi. Một cái ngay cả mình học đường đều không giữ được chó nhà có tang, còn muốn cố lộng huyền hư, thật sự là buồn cười. Chu Thận Chi ở một bên không người nói, Sơn Trường nói chính là. Bất quá là muốn mượn này vãn hồi chút thanh danh. Học sinh coi là, chúng ta không thể để cho hắn toàn nguyện. Lưu Hi Di nhẹ gật đầu, người đi an bài một chút, tổ chức chút môn sinh, khảo thí ngày đó, đi cho hắn trợ trợ hứng. Cho hắn biết, vai lý tà thuyết, cuối cùng không coi là gì. Là. Chu Thận Chi lĩnh mệnh mà đi. Vương gia biệt viện. Vương Tuấn nghe xong thủ hạ báo cáo, nhưng không có giống Lưu Hi Di như vậy khinh thị, ngược lại nhăn nhăn lông mày. Không thích hợp. Lư Lân không phải xúc động như vậy người. Từ Lương Giá Phong ba đến dạy học hội biệt kinh, người này mỗi một bước đều nhìn như đi hiểm, kỳ thực tính toán không bỏ sót. Lần này học đường bị đốt, hắn không những bất loạn, ngược lại dựa thế làm ra cái gì kinh thế đại khảo. Phái người nhìn chằm chằm ta muốn biết diễn võ trên quảng trường phát sinh nhất cử nhất động. Vương Tuấn đối với thủ hạ phân phó nói, còn có, cha rõ ràng cây bút kia, đến cùng là ai thả. Vương Tuấn ở nước cảm thấy, sự tình phát triển, tựa hồ có chút vượt qua khống chế của hắn. Đêm đó, Thẩm phủ thư phòng, Lư Lân đem hoàng quan, Thẩm gia huynh đệ cùng Lý Minh Hiên, Trương Hổ mười mấy tên không rời không bỏ môn sinh triệu tập đến cùng một chỗ. Ngày mai, Thúc Võ phụ trách mang công tượng đi diễn võ quảng trường dựng liệu thi, không cần hoa lệ, đơn giản kiên cố liền có thể. Trọng Văn, ngươi phụ trách liên lạc trong thành các đại giấy mực trải, bảo đảm khảo thí dụng cụ sung túc. Hoàng quan, ngươi phụ trách định ra khảo thí điều lệ, duy trì trường thi trật tự. Lý Minh Hiên, Trương Hổ, các ngươi mang theo đồng học đi ngoài thành tất cả thôn trấn, đem khảo thí tin tức chính miệng nói cho những cái kia nông dân. Liên nói, cuộc thi lần này liên quan đến bọn hắn tương lai thu hoạch, mỗi người đều phân phối đến cụ thể nhiệm vụ. Hoàng quan tại ghi chép xong tất cả hạng mục công việc sau, hay là đưa ra một cái nghi vấn, Mai Chi, học đường bị đốt, chúng ta nào có địa phương cho vài trăm người đồng thời khảo thí. Lư Lân cười. Diễn võ quảng trường, không phải liền là tốt nhất trường thi sao? Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài bóng đêm. Ta muốn để toàn Giang Châu bách tính đều tới chứng kiến, nhìn xem chúng ta kinh thế học đường học vấn, là như thế nào bám rễ sinh sôi, là như thế nào cải biến bọn hắn sinh hoạt. Đây mới thật sự là kinh thế chi học. Một phen, để ở đây tất cả mọi người cảm xúc bành trướng. Lý Minh Hiên cái thứ nhất đứng dậy, đối với Lư Lân không người một cái thật sâu, tiên sinh yên tâm. Học sinh chính là chạy chân gãy, cũng phải đem tin tức chuyển đến mỗi một cái thôn. Trương Hổ vậy đỏ mắt, tiên sinh, các loại thi xong, chính chúng ta độc thủ, đem học đường một lần nữa dựng lên. Nhất định so trước kia tốt hơn. Đối. Chính chúng ta xê. Còn lại học sinh vậy nhao nhao tỉnh mệnh. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng đấu, Giang Châu thành trung tâm diễn võ trên quảng trường, liền đã là tiếng người huyên áo. Thẩm Thúc Vũ mang theo mười mấy cái công tượng, một đêm chưa ngủ, quả thực là dùng đầu gỗ cùng bài bượm, dựng lên mấy trăm cái giản dị liệu thi. Mặc dù đơn sơ, lại đều nhịp, có chút khí thế. Bố cáo hiệu quả viễn siêu mong muốn. Không chỉ có Giang Châu phủ học sinh nghe hỏi mà đến, liền liền sát vách Lạc Châu, Biện Châu không ít người đọc sách, cũng liền đem đi đường, muốn tận mắt chứng kiến tràng sử này không có tiền lệ đại thảo. Lớn như vậy quảng trường, lại bị vây chật như nêm tối, người ta tấp nập. Ngay tại giờ lành sắp tới, đám người mong mỏi cùng trông mong thời khắc, đám người rối loạn tương mừng. Bạch Lộ người thư biệt tới. Chỉ gặp Chu Thận Chi một thân mới tinh giáo dụ quan phục, mang theo mười mấy tên lý học đệ tử, vây báo tự đắc gạt ra đám người, đi tới giữa quảng trường. Lư Lân, ngươi một cái học đường đều không giữ được người, có tư cách gì ở chỗ này mở khoa thủ sĩ, xử lý lớn khảo thí? Chất vấn âm thanh tại mới tức giận quan chú, trong nháy mắt để quảng trường an tĩnh lại. Đúng lúc này, Lư Lân lẻ loi một mình, một bộ áo xanh, chậm rãi leo lên đài cao. Bình tĩnh nhìn xem dưới đài Chu Thận Chi, vậy nhìn xem chúng quanh hàng ngàn hàng vạn ánh mắt. Học đường có thể đốt, nhưng học vấn đốt không xong. Hôm nay ta xử lý trận này khảo thí, chính là muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, cái gì mới thật sự là kinh thế chí dụng. Chương 263, diễn võ đại khảo. Chương 263, diễn võ đại khảo. Diễn võ trên quảng trường, mấy trăm tên học sinh ngồi nghiêm chỉnh, mỗi người trước mặt đều bày biện giấy bút, bầu không khí khẩn trương nghiêm túc. Lư Lân đứng tại trên đài cao, nhìn chung quanh phía dưới từng tấm hoặc khẩn trương, hoặc hiếu kỳ mặt. Cao giọng tuyên bố, hôm nay khảo đề chỉ một đạo. Giang Châu thủy vong dày đặc, nhưng đường sông tắc nghẽn, đê đập lâu năm thiếu tu sửa. Mỗi khi gặp mùa hạ, mưa to liên miên, tất lục hoạn, bao phủ đồng ruộng, làm hư hại nhà cửa, bách tính trôi dạt khắp nơi. Đây là Giang Châu to lớn nhất hoạn. Xin mời chư vị, liền như thế nào quản lý Giang Châu lũ lụt viết một thiên sách luận. Sách luận bên trong cần bao hàm cụ thể trị thủy phương lược, cần thiết dự toán chi phí, cùng kỹ càng áp dụng trình tự. Thời hạn 2 canh giờ. Khảo đề vừa ra, dưới đài mấy trăm học sinh trong nháy mắt hai mặt nhìn nhau, ông tiếng nghị luận nổi lên một phía. Cái gì? Thi trị thủy? Còn muốn dự toán chi phí, áp dụng trình tự? Cái này làm sao biết? Đây không phải công bộ quan viên nên kiếm sống sao? Chúng ta người đọc sách, luận chính là kinh nghĩa, nói là đức hạnh, ai hiểu những này? Tuyệt đại đa số học sinh đều lộ ra vẻ làm khó, loại này thi pháp đơn giản chưa từng nghe thấy, hoàn toàn không biết từ đâu hạ bút. Trong đám người Chu Thận Chi nghe được khảo đề, đầu tiên là sửng sở, lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Loại người? Sau lưng mấy tên Bạch Lộ thư viện môn sinh đắc ý, cũng là một mặt khinh miệt. Bọn hắn liếc nhau, nâng bút liền biết. Nội dung không ở ngoài trích dẫn kinh điển, cái gì Thánh Vương trị thủy, lấy đức hoa chi, không ở chỗ công, cái gì Vũ trị thủy, khai thông làm đầu, đây là thiên đạo lưu loát, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, đảo mắt liền biết mấy trăm chữ. Nhưng mà, một bên khác Lý Minh Hiên các loại kinh thế học đường môn sinh, lại hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Bọn hắn không có lập tức biết, mà là cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra từng quyển sớm đã chuẩn bị xong Giang Châu bản đồ địa hình, ở trên bàn chậm rãi trải rộng ra. Mấy người tụ cùng một chỗ, chỉ vào trên đồ dùng bút son đánh dấu ra các nơi đường sông, thấp giọng thảo luận. Thành Tây nhánh sông này, trầm tích nghiêm trọng nhất, trước hết khơi thông. Căn cứ chúng ta mấy ngày trước đây đo lường tính toán số liệu, nếu muốn thêm cao này đoạn đê ba thước, chí ít cần khối đất 5000 thạch, dân phu 300 người. Tiên sinh cho ống xe bản vẽ có thể cải tiến, dùng tại nơi này, làm lâm thời thoát nước công cụ, tiết kiệm xuống không ít nhân lực. Bọn hắn một bên nói, một bên tại trên giấy nháp cực nhanh tính toán, thậm chí vẽ ra cải tiến đường nước cùng tiểu mới đê đập kết cấu sơ đồ phát thảo. Một màn này, để trung quanh vô số vây xem bách tính cùng học sinh đều nhìn ngây người. Cái này đây cũng là đang thi. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Sau 2 canh giờ, khảo thí kết thúc, chiêng đồng tiếng vang lên. Lư Lân đi xuống đài cao, tự mình thu quyển. Không có lập tức bình phán, mà là đem tất cả bài thi chồng chất vào, lập tức từ đó rút lấy 10 phần. Hôm nay, ngay trước toàn Giang Châu phụ lão hương thân mặt, chúng ta liền cùng nhau nhìn xem, chư vị học sinh kinh thế chi tài. Lư Lân cầm lấy phần thứ nhất. Vị thí sinh này, lưu loát 3000 nói, trích dẫn kinh điển, tài văn chương nổi bật. Hắn nói trị thủy chi bản ở chỗ tu đức, chỉ cần quân vương có đức, bách quan thanh liêm, lũ lụt từ bình. Lư Lân đem bài thi biểu hiện ra cho đám người, lập tức nhàn nhạt hỏi, ta chỉ hỏi một câu, đức hạnh có thể ngăn chặn chỗ thủng đê đập sao? Dưới đài ầm vang cười một tiếng, tiếp lấy lại cầm lấy phần thứ hai. Vị thí sinh này, cả quyển đều tại luận thuật sơ cùng chắn biện chứng quan hệ, cho là trị thủy như trị quốc, không thể một vị mạnh chắn. Nói rất có đạo lý, nhưng là từ chỗ nào sơ, lại nên chắn chỗ nào? Một chữ chưa nói. Hồng Thủy tới, là nghe ngươi giảng đạo lý, vẫn là chờ người đi đo đạc đường sông? Cười vang lớn hơn. Lư Lân liên tiếp phê bình 5 phần bài thi, đều không ngoại lệ, tất cả đều là nói xuống lý luận, từ ngữ trau chuốt hoa lệ, lại không một chút thực dụng kế sách. Mỗi một phần đều nói chúng tim đen vạch ra trong đó chí mạng nhất thiếu hụt. Đàm binh trên giấy, với đất nước vô dụng, tại dân vô ích. Dạng này học vấn, chính là đọc lại nhiều sách, thì có ích lợi gì? Cái kia mấy tên bị điểm đến danh tự học sinh, sớm đã xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chu Thận chi mặt đã hắc như đáy nổi. Lư Lân buông xuống cái kia 5 phần bài thi, lại cầm lên phần thứ 6. Là Lý Minh Hiên bài thi. Lần này, Lư Lân thấy cực chậm, cực chăm chú. Phần này bài thi, không có một câu nói xuông. Lư Lân thanh âm vang lên lần nữa, tất cả mọi người nín thở. Hắn đem Giang Châu thủy hệ chia làm tam đoạn, thượng du lấy ra cố đê đập làm chủ, trung du đào đới xẻ nước lũ mới mương, hạ du thì lợi dụng địa thế, đổi chắn là sơ, dẫn nước tới tiêu, biến lũ lụt là thủy lợi. Phương án bên trong, kỹ càng hàng ra mỗi một đoạn công trình cần thiết vật liệu đá, vật liệu gỗ, nhân lực, cũng đánh giá toàn bộ dự toán, ước tại bạch ngân 80,000 lượng. Còn phụ lên 3 tấm bản vẽ, theo thứ tự là mới mương bản đồ, cải tiến đê đập kết cấu đồ, cùng một loại dùng cho trừ úng tiểu mới xương rồng luồng nước hình. Phương án tỉ mỉ xác thực, vòng vòng đan sen, cực kỳ thao tác chi năng. Lư Lân ngẩng đầu, nhìn về phía sớm đã kích động đến toàn thân phát run Lý Minh Hiên, gật đầu tán thành. Sau đó, Lư Lân lại liên tiếp phê bình 4 phần kinh thế học đường môn sinh bài thi, mỗi một phần đều có thiên về, nhưng không có chỗ nào mà không phải là từ thực tế xuất phát, đưa ra cụ thể phương án giải quyết. Chư vị mời xem. Lư Lân đem cái kia 5 phần nói xuống bài thi cùng cái này 5 phần tỉ mỉ xác thực phương án song song đặt chung một chỗ. Ai ưu ai kém, ai là kinh thế, ai là nói xuông, liếc qua thấy ngay. Nói xong, hắn đem Lý Minh Hiên bài thi đơn độc cầm lấy, giơ lên cao cao. Phần này tối ưu trị thủy phương lược, ta đem lập tức hiện lên đưa chi phủ Chu đại nhân, lấy thở phủ nhà tham khảo. Và anh, toàn trường sôi trào. Đây cũng không phải là một trận đơn giản khảo thí, đây mới thực là vì nước hiên kế. Tốt, đây mới là người đọc sách nên làm sự tình. Lư tiên sinh nói đúng, có thể làm cho chúng ta được sống cuộc sống tốt học vấn, mới là thật học vấn. Bách tính tiếng hoan hô đinh thái nhức óc. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Chu Thận Chi cũng nhịn không được nữa, gạt ra đám người, vọt tới trước sân khấu, chỉ vào Lư Lân nghiêm nghị quát, ngươi đây là công nhân tiên vị môn sinh, trận này khảo thí không có chút nào công bằng có thể nói. Lư Lân cười, Chu giáo dụ, cái này mấy trăm phần bài thi liền bày ở nơi này. Lư Lân chỉ vào trên đài cao tất cả bài thi, hoan nên toàn thành người đọc sách tùy thời đến đây tìm đọc, tự hành bình phán. Nếu có người có thể xuất ra so phần này càng tường tận, càng có thể làm được trị thủy phương án, ta Lư Lân lập tức tiếp thu, cũng trước mặt mọi người hướng hắn buổi tội. Quang minh lỗi lạc, không sợ bất kỳ nghi ngờ nào. Chu Thận Chi bị nẹn đến một chữ đều nói không ra. Hắn đương nhiên biết chính mình môn sinh biết là cái gì, làm sao có thể hơn được người ta bản vẽ đều vẽ ra tới phương án. Nói hay lắm, để chúng ta vậy nhìn xem. Đối, ai biết tốt, ai biết kém, chúng ta bách tính trong lòng có cân đòn. Dưới đài người xem nhau nhau phụ họa, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt. Chu Thận Chi nhìn xem quần tình xúc động vẫn nộ bách tính, nhìn nhìn lại trên đài thần sắc bình tĩnh Lư Lân, chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở ngực, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Chúng ta đi. Chu Thận Chi rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, phẩy tay áo bỏ đi, mang theo một đám lý học đệ tử, xám xịt gạt ra đám người. Nhìn xem bọn hắn chật vật bóng lưng, toàn trường buộc phát ra càng nhiệt liệt reo hò. Lư Lân đưa tay, ra hiệu đám người an tĩnh. Hôm nay kinh thế đại khảo tất cả danh liệt hạng tốt người, có thể miễn phí nhập ta kinh thế học đường. Ba vị trí đầu, càng có thể thu hoạch được do Giang Châu Thương hội giúp đỡ trăm lượng tiền thưởng. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa bị dẫn bạo. Vô số trước đó còn tại ngắm nhìn học sinh, giờ phút này rốt cuộc kìm nén không được, như bị điên tuân hướng phụ trách đăng ký Lý Minh Hiên bọn người. Kinh thế học đường lực ảnh hưởng, ngày hôm đó, đạt đến đỉnh phong. Mọi người ở đây chúc mừng, tràn diện nhiệt liệt thời điểm. Một tên mặc phổ thông, không chút nào thu hút nam tử trung niên, lặng yên không một tiếng động gạt mở đám người, bước nhanh đi tới Lư Lân trước mặt. Đem một phong xếp lại tin, nhét vào Lư Lân trong tay, sau đó quay người liền chui vào biển người, rốt cuộc tìm không được tung tích. Lư Lân triển khai giấy viết thư. Phía trên chỉ có một câu. Tối nay giờ tí, thành Nam phế miếu, có chuyện quan trọng tương lượng. Hoàng quan chẳng biết lúc nào bu lại, nhìn thấy trên thư chữ, lập tức biến sắc. Mài chi, không thể đi. Cái này rõ ràng là hồng môn yến, là bấy dập. Lư Lân đem giấy viết thư thu hồi, lắc đầu. Đối phương nếu dám hẹn ta, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Không vào hắn còn, làm sao bắt được của con. Hắn ngược lại muốn xem, đốt đi học đường, lại đang âm thầm rình mò người, trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì. Giờ tí, đêm lạnh như nước. Thành Nam rách nát thổ địa miếu, ở dưới ánh trăng lộ ra một cô âm trầm. Lư Lân một thân một mình, đẩy ra cửa miếu. Thẩm Thúc Vũ cùng mấy cái thẩm gia hộ vệ, thì xa xa ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó trong rừng, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa miếu phương hướng. Trong miếu, mạng nhện trải rộng, tượng thần sụp đổ. Một tên thân mang áo đen người bị mặt, sớm đã đưa lưng về phía cửa ra vào, chờ đợi đã lâu. Nghe được tiếng bước chân, hắn không quay đầu lại. Quả nhiên là danh khắp thiên hạ Lư án thủ, quả nhiên có gan. Lư Lân đi đến người bịt mặt đối diện, bình tĩnh nhìn xem hắn. Nói đi, phí lớn như vậy công phu dẫn ta đến, cần làm chuyện gì? Người áo đen xoay người, một đôi mắt lấp lóe trong bóng tối, đi thẳng vào vấn đề, có người ra giá 100,000 lượng, mua mệnh của ngươi. Lư Lân nghe vậy khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có nửa điểm bị hù dọa dáng vẻ. 100,000 lượng, xem ra vẫn rất đáng tiền. Dừng một chút, tiếp tục hỏi, bất quá ta càng hiếu kỳ, là ai ra giá? Người bịt mặt trầm mặt một lát, chậm rãi giơ tay lên, tháo xuống trên mặt miếng vải đen. Ánh trăng từ lỗ rách nóc nhà hạ xuống, chiếu sáng một tấm lạ lẫm khuôn mặt. Vương gia nhị thiếu gia, Vương Tuân. Chương 264, con em thế gia. Chương 264, con em thế gia. Vương gia nhị thiếu gia, Vương Tuân. Lư Lân nghe xong, đống nhiên cười. Tiếng cười rất nhẹ, lại làm cho người áo đen kia thân thể cứng đờ. Ta cùng Vương Tuân, bất quá là một chút đánh nhau vì thể diện, còn chưa tới mua hung giết người tình trạng. Lư Lân ngữ điệu bình tĩnh đến đáng sợ, giết ta, Thẩm gia sẽ không từ bỏ tôi. Chu Nguyên chính đại người càng biết cha rõ đến cùng. Hắn Vương Tuân, đảm đương không nổi hậu quả này. Cho nên, nói một chút đi, ngươi đến cùng là ai? Đối phương không có trả lời ngay, Hứa Cửu mới từ trong cặp mắt kia lộ ra khắc cốt cừu hận. Ngươi thông qua được. Đối phương rốt cục mở miệng. Ta gọi Cố Thanh Hà. Gia phụ, từng là công bộ lang trung, Cố Viễn Sơn. Cố Thanh Hà. Lư Lân trong đầu tìm kiếm cái tên này, ẩn ẩn có chút ấn tượng. 3 năm trước đây, gia phụ dâng thư, đưa ra công bộ tân chính muốn cải tiến cả nước nông cụ, thủy lợi, quan tạo khí giới, lấy tăng quốc khố, lấy lợi vạn dân. Cố Thanh Hà mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, nhưng cử động lần này xúc động trong triều một ít người lợi ích. Lại bộ thị lang trương thái theo dệt tội danh, như hại gia phụ tham mặc công độ ngân lượng, lấy kỳ kỳ dâm xảo loạn chính. Cuối cùng gia phụ bị phán lập tức chém, gia sản xét không có, lo cho gia đình cả nhà lưu vong 3.000 dặm. Thì ra là như vậy. Trương Thái, đường dây này rốt cục kết nối lại. Ta vốn định giết ngươi, thủ tín tại Trương Thái, mượn cơ hội tiềm phục tại bên cạnh hắn vì cha báo thù. Cố Thanh Hà thản nhiên thừa nhận, nhưng ta tại Giang Châu thấy được ngươi kinh thế học đường, thấy được diễn võ trên quảng trường lưỡi cày cùng ống xe. Ngươi làm chính là ta phụ thân năm đó muốn làm lại không làm thành sự tình. Cố Thanh Hà mãn là hận ý trong ánh mắt, nhiều một tia phức tạp cảm xúc. Lý học là cái thá gì, bất quá là Trương Thái tại Lạc Châu vơ vét của cải công cụ. Chân chính muốn cho ngươi chết là Trương Thái. Hắn đã đang hướng bên trong bố trí xuống thiên la địa võng. Cố Thanh Hà ném ra một cái tin tức động trời, tháng sau kỳ thi mùa xuân thi hội, hắn đã liên lạc 6 tên đồng khảo quan. Đến lúc đó, tất cả sách luận bên trong, phàm là xuất hiện kinh thế truy nguyên 2 chữ người, vô luận văn chương viết tốt bao nhiêu, hết thảy phán là hạ đẳng. Lời này vừa nói ra, so 100,000 lượng mua mệnh càng khiến người ta trái tim băng giá. Đây là muốn từ trên dễ, muốn triệt để đoạn tuyệt kinh thế học phái tất cả người đọc sách hoàn lộ. Ngươi cho rằng cái này xong? Cố Thanh Hà đau thương cười một tiếng, Trương Thái phía sau, đứng đây chính là đương triều thủ phụ Yến Cư dưới trướng toàn bộ phái bảo thủ hệ. Trong mắt bọn hắn, ngươi kinh thế học thuyết là giao động nền tảng lập quốc hồng thủy manh thú. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép người như ngươi bước vào triều đình nửa bước. Bàn cờ này sớm đã vượt ra khỏi Giang Châu một chỗ. Ta hôm nay đến là muốn cùng ngươi làm giao dịch. Nói đến đây, Cố Thanh Hà rốt cục nói ra mục đích, ta có thể vì ngươi cung cấp tất cả tham dự việc này giám khảo danh sách, yêu thích, cùng Trương Thái trên triều đình nhất cử nhất động. Điều kiện của ta là, ngươi nếu có thể tại thi hội bên trong chỗ hết tài năng, tương lai muốn giúp ta vì cha báo thù. Lư Lân trầm mặc một lát, không có lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi một cái không liên quan gì vấn đề. Phụ thân ngươi năm đó công bộ tân chính biết là cái gì? Cố Thanh Hà ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Lư Lân quan tâm lại là cái này. Chần chờ một chút, mới từ trong ngực không gì sánh được trân trọng lấy ra một bản ố vàng quyển bên cạnh sổ. Công bộ tân chính luận. Lư Lân nhận lấy, nhờ ánh trăng, chỉ lần xem giải rác bài tờ, liền thấy được nội dung bên trong. Từ nông cụ cải tiến chi tiết, đến thủy vận thủy lợi khơi thông, lại đến quân giới áo giáp cách tân. Lư Lân khép lại sổ, từ đáy lòng cảm thán, phụ thân ngươi là chân chính kinh thế chi tài. Đáng tiếc, sinh không gặp thời. Một câu, để Cố Thanh Hà trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Ta đáp ứng ngươi. Lư Lân đem sổ đưa trả lại cho Cố Thanh Hà, nhưng báo thủ không phải dựa vào âm mưu ám sát. Dùng quang minh chính đại thủ đoạn, đem Trương Thái Hòa sau lưng của hắn hết thảy triệt để đánh. Dùng quy tắc của bọn hắn, tại trên địa bàn của bọn hắn, thắng được tất cả. Cố Thanh Hà nhìn xem Lư Lân, Hứa Cửu mới nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt. Trước khi đi, Cố Thanh Hà bỗng nhiên lại dừng bước. Coi chừng, sau 3 ngày sẽ có một vị kinh thành tới quý khách đến Giang Châu, là hướng về phía ngươi tới. Nói xong, Cố Thanh Hà thân ảnh liền biến mất ở trong bóng đêm. Thẩm phủ, thư phòng. Lư Lân đem công bộ tân chính luận đặt ở Thẩm Xuân Phương trước mặt. Cố Viễn Sơn, ta nhớ được hắn. Thẩm Xuân Phương nhẹ nhàng nuốt ve sổ, thở dài, 10 năm trước, hắn hay là cái công bộ chủ sự, ta liền nghe qua hắn danh tự. Dám nghĩ dám làm, là cái có bản lĩnh thật sự người. Đáng tiếc, hắn bộ kia có lý học đương đạo trên triều đình, quá mức kinh thế hai tụ. Cái này Cố Viễn Sơn, là cái bị mai một đại tài. Có thể được đến Thẩm Xuân Phương cao như vậy đánh giá, có thể thấy được bản này tác phẩm để lại phân lượng. Nhắc tới cũng xảo. Thẩm Xuân Phương lời nói xoay chuyển, gần nhất, bệ hạ tập lập triệu kiến công bộ cùng hộ bộ quan viên, hỏi thăm các nơi đồng ruộng, thủy lợi, thuế phú tình hình thực tế. Tựa hồ đối thực học, vậy lên hứng thú. Triều Ninh đế thái độ, không thể nghi ngờ là toàn bộ trong ván cờ, mấu chốt nhất. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị bỗng nhiên phá tan, hoàng quan mãn là Tiêu Cấp tiến đến. Mài chi? Không xong. Hoàng quan đem một phong thiếp vàng thì mời, nặng nề mà bô lên bàn. Bạch Lộ thư viện điên rồi. Bọn hắn lấy Lưu Hy Di danh nghĩa, quảng phát thiếp mời, mời thiên hạ các lộ học phái danh túc, sau 10 ngày, tề tụ Giang Châu, tổ chức thiên hạ văn hội. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Biện Kinh không phải đã thua sao? Thẩm Xuân Phương nghi ngờ nói. Đây cũng không phải là Biện Kinh. Thẩm Xuân Phương cầm lấy thiệp mời, hừ lạnh một tiếng, đây là muốn đem thiên hạ tất cả học phái đều kéo vào, dùng một trận thịnh hội, đến định nghĩa như thế nào chính thống, như thế nào dị đoan. Bọn hắn muốn tại khắp thiên hạ người đọc sách trước mặt, đem kinh thế học thuyết triệt để đóng đinh tại sỉ nhục trên trụ. Lư Lân cầm lấy thiệp mời kia. Thiên hạ văn hội 4 cái rồng bay phượng múa chữ lớn, lộ ra một cỗ khí thế hùng hổ dọa người. Khoe miệng lại hiện ra một tia cười lạnh. Đến hay lắm. Đang lo không có cơ hội, để người trong thiên hạ tất cả xem một chút, cái gì mới thật sự là học vấn. Sau 3 ngày, sáng sớm, Giang Châu ngoài cửa thành, 3 chiếc cực điểm xa hoa xe ngựa tại trên quan đạo chậm rãi dừng lại. Thân xe do quý báo gỗ kim ti nam chế tạo, điêu long hỏa phượng, bốn góc treo tinh vi chu bạc, theo gió nhẹ đinh đương rung động, khí phái phi phàm. Cầm đầu xe ngựa đứng tại Giang Châu thành nội tiểu lâu tốt nhất Vọng Nguyệt lâu trước. Màn xe xốc lên, 3 tên công tử trẻ tuổi nối đuôi nhau mà ra. Người cầm đầu, thân mang màu xanh nhạt cẩm bào, thắt eo đai lưng ngọc, mặt như ngọc, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ bức nhân quý khí. Hắn chính là Lạc Châu thế gia Vương gia trưởng tử, Vương Tuân huynh trưởng, Vương Cảnh. Vương Cảnh bên cạnh hai người, một là Lạc Dương Trần thị con trai trưởng Trần Minh Viễn, một vị khác thì là Biện Châu Cố thị Cố Thanh Tử, đều là đương triều có vài thế gia đại tộc tử đệ, thanh niên tài tuấn. 3 người lần này đến, cũng không phải là vì du sơn ngoạn thủy. Thi hội sắp đến, bọn hắn là phụng gia tộc chi mệnh, sớm đến Giang Châu điều nghiên địa hình thăm dò năm nay có thể sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh. Vọng Nguyệt lâu tốt nhất phòng chứa thiên trong dạng, Vương Cảnh triển khai một quyển danh sách. Phía trên bày ra Giang Châu phủ tất cả có chút tài danh học sinh, gia thế, sư thừa, qua lại văn trường, đầy đủ mọi thứ. Lư Lân danh tự, thình lình tại chủ vị. Danh tự bên cạnh, dùng bút son viết 5 cái chữ nhỏ, mức độ nguy hiểm, cực cao. Một cái hàn môn xuất thân án thủ. May mắn bởi vì vài bài thi từ được chút hư danh, cũng xứng cùng bọn ta đánh đồng. Trần Minh Viễn nhìn lướt qua, phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Hắn thấy, không có gia thế bối cảnh thiên tài, bất quá là lục bình không dễ, gió thổi qua liền tản. Dù là Lư Lân qua lại chiến tích nổi bật, kinh đô khẩu chiến Phật môn, thi huyện viết xuống thánh sách cựu tự bực này hùng văn, không thể khinh thường. Cố Thanh Tử lại lắc đầu, hắn tinh tình càng hơi trầm xuống hơn ổn. Thánh sách cựu tự ta từng cẩn thận được đọc qua, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, Lư Lân xứng đáng thanh danh của hắn, mà lại có thể tại ngắn ngủi trong vòng 1 tháng, tại Giang Châu nhấc lên lớn như thế sóng gió, thậm chí để Lý Học Tông sư Lưu Hy Di đều bại cái ngã, tuyệt không phải may mắn. Ngày mai đi kinh thế học đường bái phòng một phen, ta cũng phải tận mắt nhìn vị này Lư án thủ đến tột cùng có mấy phần thực học. Chương 265, thiếu lòng kính sợ. Chương 265, thiếu lòng kính sợ. Cùng lúc đó, kinh thế học đường đã từng bị đốt thành phế tích sân nhỏ, đã tại học sinh cùng đám thợ thủ công cố gắng bên dưới, một lần nữa tỏa ra sự sống. Lý Minh Hiên đang đứng tại một khung lưới cày mô hình trước, nước miếng văng tung tóe cho một đám mới tới học sinh giảng giải trong đó xảo diệu nguyên lý. Những này mới học tử, phần lớn là từ Lạc Dương phủ các nơi mộ danh mà đến, trên mặt còn mang theo phong trần chi sắc, nhưng nghe được cực kỳ chăm chú. Đúng lúc này, một tên gia đinh vội vàng chạy vào. Lý giáo tập, ngoài cửa có 3 vị công tử cầu kiến tiên sinh. Lư Lân ngay tại trong thư phòng, cẩn thận nghiên cứu lấy quyển kia Cố Viễn Sơn lưu lại công bộ tân chính luận. Nghe được thông báo, lên tiếng, để bọn hắn bảo. Vương Cảnh 3 người bước vào học đường trong nháy mắt, cơ hồ là vô ý thức dừng bước. Trong tưởng tượng tiếng sách len ken thanh nhã học phủ, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Thay vào đó, là một cái cự đại công xưởng. Trong không khí tràn ngập mảnh gỗ vụn cùng dầu cây trầu hương vị, trong viện khắp nơi có thể thấy được các loại bán thành phẩm nông cụ, gồm nước linh kiện, 10 cái học sinh đầy người dầu nhớt, chính vây quanh một khung tiểu mới gồm quay tơ kịch liệt tranh luận. Vương Cảnh 3 người lộng lây áo bảo, cùng nơi này không hợp nhau. Trần Minh Viễn trên khuôn mặt không che giấu chút nào hiện lên một tia căm ghét. Lý Minh Hiên các loại ngay tại lao động học sinh, nhìn thấy 3 người này ăn mặc cùng đi theo phía sau tôi tớ, đều vô ý thức lui về phía sau một bước. Đó là một loại bẩm sinh khí thế áp bách, là tầng dưới chốt đối mặt tầng cao nhất quyền quý lúc, bản năng sợ hãi. Vương Cảnh không để ý đến những công tượng này giống như học sinh, trực tiếp xuyên qua sân nhỏ, đi tới cửa thư phòng. Cửu Văn Lư tiên sinh đại danh, hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo. Như thế nào kinh thế chí dụng? Lư Lân rốt cục để quyển sách trên tay xuống quyển, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Kinh thế chí dụng, liền để cho học vấn bám dễ sinh trồi, để bách tính ăn no mà cấm. Lư Lân đứng người lên, đi tới cửa. Chư vị đường xa mà đến, ngựa xe vất vả, có thể có chỉ giáo. Một câu, không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại đem một quân. Vương Cảnh bỗng nhiên cười, là một loại thấy được thú vị con ngồi dáng tươi cười, mang theo vài phần nghiền ngẫm. Không tiếp tục nói nhảm, trực tiếp từ rộng thùng thình trong tay áo, lấy ra một phần đóng sách thành sách văn thư. Đây là ta 3 ngày trước viết liền Giang Châu thủy lợi cải cách 10 sách. Vương Cảnh đem phần kia văn thư đưa tới Lư Lân trước mặt. Lư tiên sinh vừa mới tổ chức xong kinh thế đại khảo, chắc hẳn đối với đạo này vậy rất có tâm đắc, không ngại đánh giá 1-2. Lư Lân tiếp nhận văn thư, vào tay hơi trầm xuống, không có lập tức đọc qua, an tĩnh đứng tại chỗ, mà Vương Cảnh 3 người thì là một loại xem kỹ tư thái, dù bận đung dung chờ lấy Lư Lân phản ứng. Toàn bộ sân nhỏ không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lý Minh Hiên cùng một đám kinh thế học đường học sinh liền thở mạnh cũng không dám. Nhìn xem phần kia văn thư, nhìn lại nhà mình tiên sinh, trong lòng không khỏi vì đó một trận hốt hoảng. Rốt cục Lư Lân lật ra tờ thứ nhất, đọc tốc độ không nhanh, từng tờ, thấy cực kỳ cẩn thận. Vương Cảnh phương án, sát thực tỉ mỉ, sát thực đến đáng sợ. Từ Giang Châu thủy hệ thượng du, trung du, hạ du nên như thế nào phân đoạn quản lý, đến mỗi một đoạn công trình cần vận dụng nhân lực, vật liệu, lại đến như thế nào cùng Lạc Dương phủ, Biện Châu chờ thêm hạ du châu phủ cân đối, thậm chí liền thi kỳ hạn công trình ở giữa, có thể sẽ gặp được những địa phương nào thân sĩ cản trở, nên như thế nào phân hóa lôi kéo, đều bày ra đến rõ ràng. Đây cũng không phải là một phần sách luận, mà là một phần có thể trực tiếp hiện lên đưa triều đình, để công bộ máy móc hoàn chỉnh chính lệnh. Lư Lân đọc qua tốc độ, dần dần chậm lại. Ngón tay tại liên quan tới dự toán cùng dân phu điều mục bên trên, nhẹ nhàng dừng lại một chút. Động tác tinh tế này, để đứng tại phía sau hắn Lý Minh Hiên bọn người, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Tiên sinh thần thái, rõ ràng là công nhận đối phương phương án. Chẳng lẽ kinh thế học đường vừa mới tạo dựng lên lòng tin, hôm nay liền bị mấy thế gia này đại tộc tử đệ triệt để đánh nát sao? Vương Cảnh đem đây hết thảy thu hết vào mắt, thận trọng cười một tiếng, mở miệng nói, kinh thế chi học cũng không phải là Lư tiên sinh một mình sáng tạo. Ta Vương gia từ tổ phụ bối lên, ba đời người đều đang nghiên cứu như thế nào đem học vấn dùng cho thực vụ. Lư tiên sinh vẫn lấy làm kiêu ngạo lưỡi cày, bất quá là ta Vương gia 10 năm trước liền đào thải rơi kỹ thuật. Vừa mới nói xong, toàn trường phải sợ hãi. Đào thải rơi kỹ thuật. Trần Minh Viễn tiến lên một bước, mang theo một tia trào phúng nói bổ sung, ta Trần thị tại Lạc Dương, đời đời kinh doanh thủy lợi. Tiên sinh cái kia ông xe, ý nghĩ không sai, đáng tiếc hiệu suất quá thấp. Gia tộc bọn ta công xưởng cải tiến qua đời thứ 7 cấp nước xe, xách nước hiệu quả, ít nhất là ống xe gấp 3. Gấp 3. Các học sinh vừa mới còn vẫn lấy làm kiêu ngạo thành quả, ở trước mặt đối phương, càng trở nên như vậy không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng, một mực trầm mặc không nói Cố Thanh Tử, cấp gia trầm trọng nhất một kích. Hắn không có đàm luận đồ vật, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta lo cho gia đình tàng thư 100.000 quyển, trong đó, vẹn vẹn công bộ lưu lại lịch đại điện tịch, liền có hơn 3.000 sách. Lư tiên sinh có thể từng gặp nông thánh sở lấy thiên chi khai vật bản đầy đủ. Thiên chi khai vật. Đây là một bản bao gồm thiên hạ tất cả công tượng kỹ nghệ bách khoa toàn thư. Thánh nhân điện tịch. Lý Minh Hiên bọn người chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trống rỗng. Vừa mới thẳng tắp cái eo, tại thời khắc này, triệt để sụp đổ xuống dưới. Đây chính là chênh lệch, không thể vượt qua, như là lệch trời bình thường chênh lệch. Bọn hắn tân tân khổ khổ, chịu tận tâm huyết nghiên cứu ra được đồ vật, tại trong mắt người khác, bất quá là bắt chước lời người khác, thậm chí là đã sớm bị đào thải rất rưởi. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo học vấn, tại phong phú thế gia tàng thư trước mặt, nhỏ bé như là bụi bặm. Tâm tình tuyệt vọng tại tất cả kinh thế học đường học sinh trong lòng lan tràn. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong, Lư Lân bỗng nhiên cười, đem văn thư nhẹ nhàng khép lại, đưa trả lại cho Vương Cảnh. Phương án rất tốt. Vương Cảnh trên khuôn mặt vừa muốn hiện ra mỉm cười, nhưng có một cái thiếu hụt chí mệnh. Lư Lân câu nói tiếp theo, để nụ cười của hắn cứng tại nguyên điểm. Vương Cảnh trên khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện một chút biến hóa, thu liễm nghiền ngẫm, nghiêm mặt nói, xin chỉ giáo. Lư Lân rũi ra ngón tay tại trên văn thư hư điểm một chút. Người nơi này biết, là đuổi tại kỳ nước lên trước đó hoàn thành, khi điều động dân phu 5000 người, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, lấy 3 tháng trong vòng. Lư Lân ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Cảnh. Vương công tử có thể từng tính qua, 3 tháng này chính vào kẻ bữa bụ xuân. Lâm một người chi bụ mùa thì một nhà không thu. Lâm 5000 người chi bụ mùa thì một huyện đều là cơ. Cái này mấy bạn tấm chờ lấy miệng cơm, lại nên do người nào chịu trách? Vương Cảnh hô hấp, dừng lại một cái chớp mắt. Kẻ bữa bụ xuân. Hắn xác thực chưa bao giờ cân nhắc qua loại này việc nhỏ không đáng kể. Trong mắt hắn, dân phu bất quá là một con số, là hao tài. Lư Lân lại chỉ hướng một chỗ khác. Nơi đây dự toán bạch ngân 150.000 lượng. Xin hỏi Vương công tử, số tiền kia từ đâu mà đến? Là chờ triều đình cấp phát, hay là do Giang Châu phủ tự hành xoay sở? Nếu muốn địa phương xoay sở, đơn giản tăng số người thuế má. Giang Châu bách tính vốn là bởi vì lũ lụt mà bẩn, lại thêm thuế nặng, cùng tát ao bắt cá, lại có gì dị? Chữ câu, trực kích yếu hại. Vương Cảnh á khẩu không trả lời được. Nhìn như hoàn mỹ phương án, tại Lư Lân hai vấn đề này trước mặt, xác thực không thể nào mở miệng. Giống như là một phần lơ lửng giữa không trung, không dính nửa điểm khói lửa nhân gian không trung lâu cát. Lư Lân đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn xem hắn. Vương công tử phương án là viết cho trên miếu đường quan to quan nhỏ nhìn tinh mỹ, tỉ mỉ xác thực, đủ để tại triều sẽ lên chiếm được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Mà phương án của ta là cho vùng đồng ruộng lớp người quê mùa dùng. Thô ráp, đơn sơ, lại có thể làm cho bọn hắn tại năm nay nhiều đánh vài đấu lương thực. Cái này chính là khác nhau. Một phen nói năng có khí phách. Vương Cảnh cả người cứng tại nguyên địa. Lần thứ nhất phát hiện, tại cày bừa vụ xuân cùng thuế má hai cái này từ trước mặt, chính mình vắt hết óc cũng không biết như thế nào phản bác. Các ngươi có truyền thừa 100 năm kỹ thuật, có lấy không hết tài nguyên, có phong phú tàng thư. Nhưng các ngươi thiếu một vật, thiếu lòng kính sợ. Các ngươi thiếu quyết đối trên vùng đất này, tầng dưới chốt nhất bách tính khó khăn chân chính cảm động lây. Chương 266, Khâm Sai cải trang ngầm hỏi. Chương 266, Khâm Sai cải trang ngầm hỏi. Lý Minh Hiên đám người trong mắt một lần nữa dấy lên ánh sáng, là một loại minh ngộ đằng sau, càng thêm kiên định hào quang sáng chói. Bọn hắn nhìn xem Lư Lân bóng lưng, như là một tòa núi cao nguy nga. Nhưng vào lúc này, học đường ngoài cửa đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, một tên người mặc phi sắc quan bảo nam tử trung niên, tại một đám hộ vệ chen trúc bên dưới, sải bước đi vào. Người đến, đúng là Giang Châu phủ Tôn Chu Nguyên Chính. Chu Nguyên Chính không để ý đến đám người hành lễ, trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới Lư Lân cùng Vương Cảnh ở giữa. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua Vương Cảnh, lập tức đem ánh mắt dừng lại tại Lư Lân trên thân. Bản quan, tới tựa hồ không phải lúc. Lư Lân nghe vậy chắc tay, phủ Tôn đại nhân có gì chỉ giáo? Bản quan đi ngang qua nơi đây, nhớ tới Khâm Sai ngầm hỏi một chuyện, tiện đường tới nhắc nhở ngươi một câu. Chu Nguyên Chính tiếng nói rơi xuống, trong học đường bên ngoài lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Khâm Sai ngầm hỏi, vô luận là Vương Cảnh hay là Trần Minh Viễn cũng đều cứng ở nguyên địa. Giang Châu một chỗ sóng gió nho nhỏ, vậy mà đã kinh động đến triều đỉnh tầng cao nhất. Chu Nguyên Chính hoàn xem đám người, đem tất cả mọi người phản ứng thu hết vào mắt, mới chậm rãi nói ra tường tình. Ba ngày trước, bản quan nhận được tin tức, đương kim thánh thượng đối Giang Châu cao hứng kinh thế chi học cực cảm thấy hứng thú, là lấy đặt phái Khâm Sai cải trang ngầm hỏi, không vào phủ nhà, không gặp quan lại, chỉ ở dân gian thực địa khảo sát này học thuyết chi hiệu quả. Dừng một chút, bổ sung mấu chốt nhất một câu, mà Bạch Lộ thư viện sắp tổ chức thiên hạ văn hội, cũng tại bệ hạ chú ý bên trong. Đây cũng không phải là địa phương học phái đánh nhau vì thể diện, mà là một trận sẽ tại thiên tử ngự tiền trình diễn đạo thống chi chiến. Vương Cảnh trên mặt, trước đó nghiền ngẫm cùng thông dong rút đi, sắc mặt nghiêm túc. Quay đầu nhìn về phía Lư Lân, nguyên bản thái độ bề trên trong, nhiều một tia khó hiểu đồ vật. Mà tại đám người bên ngoài, những cái kia nghe hỏi chạy đến, nguyên bản chuẩn bị nhìn kinh thế học đường cho cười lý học môn đồ, giờ phút này từng cái ngây ngẩn cả người. Vốn muốn mượn thiên hạ văn hội, hội tụ thiên hạ danh túc, đem kinh thế học thuyết triệt để đóng đinh tại sỉ nhục trên trụ. Hiện tại, trận này thẩm phán thành một trận công khai hội diễn. Diễn hỏng rồi lời nói, chôn cùng chính là lý học tại Lạc Dương phủ, thậm chí toàn bộ đại hạ địa vị. Lư Lân nghe xong, bình tĩnh như trước. Đối với Chu Nguyên Chính, không người một cái thật sâu. Học sinh minh bạch. Vô luận khâm sai khi nào đến, kinh thế học thuyết đều chịu đựng bất luận cái gì khảo nghiệm. Phần này thông dong tự tin, để Chu Nguyên Chính em thầm gật đầu. Vương Cảnh con ngươi vậy có chút có rút lại một chút. Chu Nguyên Chính không tiếp tục lưu thêm, quay người chuẩn bị rời đi. Tại trải qua Lư Lân bên người lúc, bước chân dừng lại, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng nói ra, sau 10 ngày thiên hạ văn hội, không chỉ có là học thuật chi tranh, càng là ngươi hướng triều đình, hướng bệ hạ chứng minh chính mình cơ hội tốt nhất. Bản quan có thể giúp ngươi cứ như vậy nhiều. Đợi Chu Nguyên Chính một đoàn người đi xa, Vương Cảnh nhưng không có lập tức rời đi. Trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đối với Lư Lân mở miệng, "Lư Minh." Một tiếng xưng hô cải biến, để bên cạnh Trần Minh Viễn cùng Cố Thanh Tử đều có chút kinh ngạc. "Ta Vương gia ở kinh thành, cũng có chút phương pháp. Nếu ngươi tương lai có chỗ khó, có thể đến Lạc Dương Vương phủ tìm ta." Lư Lân không có cự tuyệt, cũng không có quá phận thân thiện. Nhẹ gật đầu, đa tạ Vương huynh mị ý ngày khác nếu có cơ hội, ổn thỏa đến nhà bái phỏng. Hai người liếc nhau. Vương Cảnh ba người sau khi rời đi, bầu không khí rốt cục bị đánh phá. Lý Minh Hiên cùng Trương Hổ các loại một đám học sinh, rốt cuộc kìm nén không được, kích động xuống tới. "Tiên sinh, Khâm Sai muốn tới. Khâm Sai phải tới thăm chúng ta học vấn. Quá tốt rồi. Triều đình muốn tán thành chúng ta. Lần này liếc lộ thư viện đám người kia còn thế nào phách lối?" Tiếng hoan hô liên tiếp, mỗi người đều cảm thấy mở mày mở mặt, tiền đồ sáng lạ. Lư Lân lại lắc đầu. Khâm Sai ngầm hỏi, có thể là kỳ ngộ, cũng có thể là bẫy dập. Một câu, để xôi trào sân nhỏ trong nháy mắt an tĩnh lại. Trương Thái Nhất Đảng, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn càng là cùng đường mặt lộ, thủ đoạn sẽ chỉ càng phát ra ngon độc. Tiếp xuống thiên hạ văn hội, sẽ chỉ so với chúng ta tưởng tượng, càng thêm hung hiểm. Vừa dứt lời, Hoàng Quan bảo, "Mài chi, Bạch Lộ thư viện bên kia điên rồi. Bọn hắn thả ra tin tức, lần này thiên hạ văn hội, không chỉ có mời Lạc Dương phủ các phái danh túc, liền Giang Bắc, Quan Trung, thuộc trung tam địa đỉnh tiêm đại nho, đều nhận được thiệp mời, đồng thời đã trước khi khởi hành đến Giang Châu." Hoàng Quan cầm lấy phía trên nhất một phần danh sách, đọc lên mấy cái danh tự. Giang Bắc học phái lãnh tụ, Nô Khiêm. Quan Trung thực học đại gia, Tôn Chân Đỉnh. Thuộc trung đạo học tông sư, Dương Sương. Mỗi một cái danh tự đều như sấm bên tai, là dậm chân một cái, liền có thể để nơi đó học lâm trấn tam trấn Thái Sơn bắt đầu. Dựa vào thống kê không trọn vẹn, xác nhận đến đây học vấn tông sư, chí ít có 30 vị. 30 vị. Thẩm Thúc Vũ nghe được tê cả da đầu, gấp đến độ thẳng dậm chân. 30 cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Đây không phải biệt kinh, đây là muốn dùng xa luân chiến, dùng người tươi sống đem tiểu sư thúc ngài cho đẻ chết à. Các học sinh vừa mới giấy lên hy vọng qua trong giây lát diệt. Một người, đối kháng 30 toàn đối lớn. Cuộc chiến này, căn bản không có thắng khả năng. Lư Lân nhìn xem danh sách kia, trầm mặc một lát. Bọn hắn nhiều người, chúng ta cũng có thể nhiều người. Hắn quay đầu, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy không cam lòng Lý Minh Hiên. "Đi, đem bố cáo dán ra đi. Triệu tập tất cả nguyện ý vì kinh thế học thuyết mà chiến học sinh, vô luận cũ mới, vô luận xuất thân. Nói cho bọn hắn, lần này thiên hạ văn hội, không phải ta một người chiến đấu, là tất cả chúng ta chiến đấu." Đêm đó, kinh thế học đường, đèn đuốc sáng trưng. Trên trăm tên từ Giang Châu phủ các nơi chạy suốt đêm tới học sinh, đem vừa mới trùng kiến tốt đại giảng đường chen lấn chật như nêm tối. Trên mặt của bọn hắn, có tâm thần bất định, có bất an, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại được triệu hoán sứ mệnh cảm giác. Lư Lân đứng tại trên đài cao, phía sau là mặt kia bị vết thư yêu nôn hoặc chúng vết tượng. Vết máu chưa khô, nhìn thấy mà giật mình. Lư Lân không có nói cao thâm đạo lý, cũng không có làm sụp sôi động viên, chỉ là đem chính mình đối đạo tại lòng người, học tại dồn dùng toàn bộ suy nghĩ, không giữ lại chút nào từng chút, phân tích cho dưới đài mỗi người nghe. Từ ống xe bánh răng đến khúc viên lê lực cánh tay, từ Giang Châu lũ lụt quản lý đến một huyện thuế phú tính toán, học vấn không còn là trong sách thánh hiền băng lãnh bất tự, mà là từng kiện có thể chạm đến, có thể cải biến sinh hoạt công cụ. Dưới đài các học sinh tập trung tinh thần, múa bút thành văn. Giảng giải lúc kết thúc, chân trời đã hiện ngân bạch sắc. Lư Lân nhìn xem dưới đài từng tấm chịu đến đỏ bừng, lại thiêu đốt lên hỏa diễm con mắt, chậm rãi mở miệng. "Sau 10 ngày, chúng ta không phải đi biện luận. Chúng ta là đi tuyên cáo kinh thế học thuyết sẽ thành thời đại này đạo mới thống." Chương 267, như thế nào rèn đúc đại hạ hư phách? Chương 267, như thế nào rèn đúc đại hạ hư phách? Sau 10 ngày, Giang Châu diễn võ quảng trường, người ta tấp nập, chọn vẹn mấy vạn bách tính cùng các nơi học sinh, đem mảnh này đủ để dung nạp vạn luyện tập quân sự luyện quảng trường khổng lồ, chen lấn chật như nêm tối. Quảng trường bốn phía, trong vòng một đêm dựng lên vài chục tòa đài cao, mỗi một tòa đài cao bên trên đều ngồi một vị ngay tại chỗ học lâm danh chấn một phương học vấn tông sư. Tinh kỳ pháp phối, khí thế sâm nhiên. Chính giữa trên sàn chính, Lưu Hy Di một thân mới tinh sơn trưởng hoa phục, ngồi ngay ngắn chính giữa. Bên trái là Giang Bắc học phái lãnh tụ, Nô Khiêm. Phía bên phải là Quan Trung thực học đại gia, Tôn Chân Đỉnh. Lại sau này, thuộc trung đạo học tông sư Dương Sương, Tây Bắc đại tông sư Tần Quan Lan các loại hơn 30 vị các phái lãnh tụ, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nói một lời, cái kia cố khổng lồ khí tràng liền ép tới dưới đài vô số học sinh tuổi trẻ không thở nổi. Ngay tại cái này kiềm chế đến cực hạn bầu không khí bên trong, đám người tự động tách ra một con đường. Lư lần tới, phía sau hắn chỉ đi theo Lý Minh Hiền, Trương Hổ mười mấy tên đệ tử hạch tâm. Một bộ áo xanh, tại hơn 30 vị tông sư hoa phục cẩm bảo làm nổi bật bên dưới, lộ ra như vậy đơn bạc. Trái tim tất cả mọi người đều bị Lư Lân lau một vệt mồ hôi. Cái này sao có thể thắng? Lưu Hi Di nhìn xem chậm rãi đi tới Lư Lân, rốt cục mở miệng, hôm nay thiên hạ văn hội chính là muốn phân biệt chính thống, làm sáng tỏ luật tượng. Lư Lân, ngươi cái gọi là kinh thế chí dụng bất quá là bỏ gốc lấy ngọn, đem người đọc sách kéo vào thợ thủ công chi lưu, nghiên cứu kỳ kỳ dâm xảo. Đây là trí thức không được trọng dụng, đạo thống không có. Vừa dứt lời, bên cạnh hắn Tây Bắc đại tông sư Tần Quan Lan liền lập tức nói tiếp. Thánh nhân nói quân tử không khí người đọc sách khi tu thân dưỡng tính, lấy đức hóa người. Ngươi Lư Lân lại làm cho học sinh đi làm đồ vật, đây là công nhiên vi phạm thánh nhân dạy bảo. Như thế dị đoan tà thuyết, chúng ta người đọc sách sẽ làm hợp nhau tấn công. Thế công từng cơn sóng liên tiếp. Quan Trung Nho học đại gia Triệu Tùng Niên đứng người lên, hắn càng thêm chí mạng. Ngươi để xuất lòng người tức tiên lý càng là hoang đường đến cực điểm. Như người người đều là lấy mình tâm thành đạo, lấy tư dục là để ý, cái kia cương thường ở đâu? Chuẩn mực gì tồn? Chẳng phải là thiên hạ đại loạn? Ngươi cái này đã không phải tại luận học, ngươi là đang động lắc ta đại hạ nền tảng lập quốc. Giao động nền tảng lập quốc. Vai lý tà thuyết. Trong lúc nhất thời, trên đài cao, 30 vị tông sư thay nhau phát biểu, trích dẫn kinh điển, dùng ngòi bút làm vũ khí. Dưới đài mấy ngàn danh lý học môn sinh cùng kêu lên phụ họa, tiếng gầm như nước thủy triều, phản phất muốn đem Lư Lân thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Hoàng quan cùng Thẩm Thúc Vũ mặt mũi trắng bệnh. Cái này còn thế nào biện? Đối phương căn bản không cho ngươi cơ hội mở miệng, trực tiếp liền dùng thanh thế đem ngươi đè chết. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lư Lân sẽ bị cố khí thế này đè sập thời điểm, Lư Lân bỗng nhiên giơ tay lên. Một cái động tác đơn giản, lại làm cho toàn trường vì đó yên tĩnh. Lư Lân sau lưng Lý Minh Hiền, Trương Hổ mười mấy tên học sinh, lập tức hiểu ý yên lặng, đem từng kiện sớm đã chuẩn bị xong đồ vật, từ đám người hậu phương rời đi lên. Một thanh tạo hình kỳ lạ lưỡi cày, một khung kết cấu tinh xảo ống người mẫu xe hơi hình, một máy vừa mới hoàn thành cải tiến máy dệt vải, còn có từng quyển vẽ tinh tế Giang Châu thủy lợi bản vẽ, cùng từng quyển viết đầy lít nha lít nhít số liệu trị thủy phương án. Những vật này bị chỉnh tề bày ra tại đài cao cùng đám người ở giữa trên đất trống. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lưu Hi Di bọn người càng là mặt lộ xem thường. Lư Lân nhìn chung quanh toàn trường, ánh mắt đảo qua cái kia 30 vị tông sư, cuối cùng rơi vào mấy vạn bách tính trên khuôn mặt. Chư vị tông sư hỏi ta, đạo là gì thống? Ta liền dùng những này đến trả lời chư vị. Lư Lân đi đến thanh kia lưới cày trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ cày viên. Vật này tên là lưới cày. Dùng tới nó, Giang Châu bách tính đất cày hiệu suất tăng gấp bội, năm nay lương thực sản lượng dự tính có thể gia tăng 3 thành. Cái này thêm ra tới 3 thành lương thực, có thể làm cho Giang Châu phủ chí ít 100,000 bách tính tại mùa đông không còn chịu đói. Lư Lân ngẩng đầu, nhìn thẳng trên đài Tần Quan Lan. Xin hỏi Tần tông sư, để 100,000 bách tính có cơm ăn, cái này có tính công đạo? Tần Quan Lan há to miệng, lại không mở miệng được. Lư Lân không có ngừng, lại đi tới ống người mẫu xe hơi hình trước. Vật này tên là ống xe. Bây giờ đã ở Giang Châu ngoài thành 13 cái thôn trang mắc cung. Ngày xưa ruộng cạn, tận thành ruộng tốt, tưới tiêu diện tích, trọn vẹn làm lớn ra gấp 5 lần. Từ đây, nơi đó bách tính có thể không nhìn nữa ngày ăn cơm. Hắn vừa nhìn về phía một vị khác đại tông sư. Xin hỏi vị tông sư này, để bách tính miễn ở nạn hạn hán nỗi khổ, cái này có tính công đạo? Vị tông sư kia vô ý thức tránh khỏi hắn ánh mắt. Lư Lân cầm lấy một phần trị thủy phương án, giơ lên cao cao. Những này phương án kỹ càng quy hoạch như thế nào khơi thông Giang Châu đường sông, gia cố đê đập. Phủ tôn Chu đại nhân đã tiếp thu, ít ngày nữa liền đem thi công. Nếu có thể thuận lợi áp dụng, Giang Châu trăm năm lũ lụt có thể giảm bảy thành. Mấy bạn dọc theo sông bách tính đem miễn đi trôi giạt khắp nơi nỗi khổ. Ánh mắt của hắn đảo qua trên đài tất cả lý học tông sư. Xin hỏi chư vị, để mấy bạn gia đình có thể bảo toàn, cái này lại có tính không đạo? Trên đài hoàn toàn tĩnh mịch. Lư Lân thanh âm tại thời khắc này đột nhiên cất cao. Chư vị trong miệng đạo tại trong sách, tại miếu đường, tại cao cao tại thượng thánh nhân trích lời trong. Các ngươi cùng ngồi làm đạo, cao đàm quát luận, lại không biết bách tính một bữa cơm chi gian nan. Mà ta Lư Lân đạo tại vùng đồng ruộng, tại nhà nhà đốt đèn, tại mỗi một cái có thể ăn cơm no, mà cấm áo bách tính trong lòng. Lư Lân đưa tay chỉ dưới đài cái kia ô ương ương đám người, phát ra chất vấn. Xin hỏi chư vị tông sư, đạo thống của các ngươi, cùng ta cái này vạn dân đạo thống, cái nào mới thật sự là thiên địa chính đạo? Thoại âm rơi xuống, toàn trường tĩnh mịch. 3 giây đằng sau, không biết là ai cái thứ nhất hô lên. Lư tiên sinh nói đúng, có thể làm cho chúng ta ăn cơm no học vấn, mới là thật học vấn. Chúng ta duy trì kinh thế học thuyết, duy trì Lư tiên sinh. Núi kêu biển gầm, mấy bạn bách tính tiếng hoan hô rót thành một dòng lũ lớn, trong nháy mắt vỡ tung cái kia 30 vị tông xuất sư tạo nên khí tràng. Dân tâm, đây mới là nhất không thể cãi lại đạo lý. Trên đài cao, Lưu Hi Di, Tần Quan Lan, Triệu Tùng Niên các loại một đám đại tông sư sắc mặt trắng bệch, thân thể lung lay sắp đổ. Bọn hắn cuối cùng cả đời duy trì đạo thống, tại thời khắc này bị dân ý trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Ngay tại cái này tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong, ngay tại Lưu Hi Di bọn người mặt xám như cho, lung lay sắp đổ thời khắc, Quan Trung thực học đại gia Tôn Chân Đỉnh đột nhiên từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên, không có nhìn bên người tan tác đồng đạo, cũng không có để ý tới dưới đài xôi trào dân ý, chỉ là nhìn xem Lư Lân, nhìn xem những cái kia nông cụ cùng bản vẽ, hồi lâu mới trầm giọng mở miệng. Tốt một cái vạn dân đạo thống. Lư án thủ, lão phu thừa nhận, ngươi thắng một trận này. Lấy lợi dân chi khí, phá chúng ta nói xuông chi học, lão phu tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người, bao quát Lư Lân chính mình, đều không có nghĩ đến hắn sẽ như thế nói. Nhưng mà, Tôn Chân Đình lời nói xoay chuyển. Nhưng lão phu, còn có một vấn đề. Để bách tính ăn no mặc ấm, đây là quốc chi nền tảng, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, sau đó thì sao? Khi bọn hắn đều ăn no rồi, mà ấm không còn vì sinh kế phát sầu, ngươi lại nên dùng cái gì, đi giáo hóa nội tâm của bọn hắn? Dùng cái gì, đi dàn xếp tinh thần của bọn hắn? Hắn chỉ vào những cái kia nông cụ, lại chỉ vào dưới đài ngàn vạn bách tính. Ngươi đạo có thể cường kiện đại hạ gân cốt huyết đủ, nhưng ngươi dùng cái gì đến rèn đúc đại hạ hồn phách? Chương 268, kho lương đầy mới biết lễ tiết. Chương 268, kho lương đầy mới biết lễ tiết. Tôn Chân Đình hồn phách chi vấn vừa ra, như là một ngọn núi lớn bỗng nhiên đặt ở diễn võ trên quảng trường. Vừa mới còn núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, im bặt mà dừng. Cường kiện gân cốt huyết đủ, sau đó thì sao? Vấn đề này quá bén nhọn, nó trực tiếp đâm xuyên qua đọc sách hiệu quả và lợi ích, chỉ hướng học vấn trung cực. Dưới đài mấy vạn bách tính, trên mặt cuồng nhiệt dần dần rút đi, dần dần trở nên mờ mịt. Đúng vậy a, ăn no mặc cấm đằng sau, người lại nên truy cầu cái gì? Trên đài cao, Lưu Hy Di, Tần Quan Lang các loại một đám lý học tông sư trên mặt một lần nữa hiện ra huyết sắc. Đây là tất cả thiết thực chi học trung cực khốn cảnh. Ngươi giải quyết sinh tồn, nhưng ngươi như thế nào dàn xếp lòng người? Ngay tại cái này trong yên tĩnh như chết, Lư Lân đống nhiên cười. Đầu tiên là cười nhẹ, sau đó là ngửa đầu cười dài, trong tiếng cười mang theo một loại thông thấu thoải mái. Tiếng cười kia làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tôn Chân Đình nhăn nhăn lông mày. Lưu Hy Di càng là hừ lạnh một tiếng, coi là Lư Lân vô kế khả thi, chỉ có thể ra vẻ điên. Tiếng cười ngừng. Lư Lân nhìn chung quanh toàn trường, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Tôn Chân Đình trên thân. Tôn tông sư, vấn đề này ta có thể cấp ra đáp án. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Vâng. Kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh đủ. Câu nói này vừa ra, toàn trường nghiêm nghị im mắng. Không đợi đám người phản ứng, Lư Lân tiếp tục mở miệng, một cái bách tính liền ngày mai cơm canh đều không tin tức manh mối, vợ con trong gió rét run lẩy bẩy, ngươi lại muốn hắn thả ra trong tay cái quốc, đi cùng ngươi đàm luận lễ nghĩa liêm sỉ, đi tu dưỡng cái gì hư vô mở mịt nội tâm. Tôn tông sư, chư vị tông sư, xin hỏi, đây không phải giáo hóa, đây có phải hay không là sao không ăn thịt cháo dối trá? Ngươi. Lưu Hy Di vô bàn đứng dậy, đang muốn phản bác. Lư Lân nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, chẳng lẽ Lưu Sơn Trường cho là thánh nhân trị quốc chi luận không bằng ngươi hiểu? Phốc phốc. Dưới đài không biết là ai, nhịn không được cười ra tiếng. Lưu Hy Di một gương mặt mo trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Dùng thánh nhân đi áp chế một cái tự khoe là thánh nhân môn đồ người, không có so đây càng hung ác đánh mặt. Lư Lân căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, lời nói xoay chuyển, logic tầng tầng tiến dần lên. Ta chưa bao giờ nói qua, kinh thế chi học chỉ trọng khí vật, không nặng tinh thần. Hoàn toàn tương phản. Vật chất là trụ cột của tinh thần. Gân cốt huyết nục là hồn phách vật dẫn. Cả hai không những không phải đối lập, mà là tiến dần lên quan hệ, thiếu một thứ cũng không được. Có cốt không thịt, là vì tiểu tụy. Có hồn không thể, dùng cái gì đặt chân? Vừa dứt lời, Lư Lân sau lưng Lý Minh Hiền đột nhiên tiến về phía trước một bước, đối với trên đài dưới đài, không người một cái thật sâu. Tại hạ Lý Minh Hiền, nhập học kinh thế học đường trước đó, chính là Bạch Lộ thư viện đệ tử. Khi đó, ta mỗi ngày đọc thuộc lòng kinh nghĩa, tự cho là rất được thánh nhân chân truyền. Nhưng trong lòng nhưng thủy chung là ngơ ngơ ngác ngác, không biết mùi vị. Thẳng đến ta đi theo tiên sinh, tự tay đo vẽ bản đồ Giang Châu thủy văn, tính toán đê đập khối đất. Coi ta nhìn thấy chính mình vẽ ra bản vẽ, có thể làm cho một thôn trang miễn ở lũ lụt lúc, ta mới lần thứ nhất thật sự hiểu tu thân tề ra. Lý Minh Hiên lời còn chưa dứt, Trương Hổ vậy đứng dậy, vành mắt phím hồng. Ta gọi Trương Hổ, trong nhà nghèo, cha mẹ đập nồi bán sắt, vậy thờ không dậy nổi ta đọc sách. Là kinh thế học đường học đồng, để ta có thể ngồi ở chỗ này, có thể biết chữ, có thể chắc chắn. Ta trước kia không biết vì sao kêu đại đạo lý, chỉ biết là muốn hiếu thuận cha mẹ. Hiện tại ta biết học tốt bản sự, để càng nhiều giống ta cha mẹ một dạng người được sống cuộc sống tốt, đây chính là lớn nhất hiếu, cũng là tiên sinh giáo trách nhiệm. Cái này đến cái khác học sinh đứng dậy, nhất làm cho người rung động, là một tên từng theo tại Chu Thận Chi sau lưng lý học đệ tử. Hắn đi đến trước sân khấu, thần sắc không gì sánh được phức tạp, cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở miệng, đi qua, ta chỉ biết bối thư, nội tâm trống rỗng không gì sánh được, thậm chí chẳng biết tại sao mà học. Bây giờ, ta tham dự cải tiến máy dệt, nhìn thấy một thất vài chi phí hạ, nhìn thấy những cái kia cùng khổ phụ nhân có thể mua được bộ đồ mới lúc trên mặt cười, ta mới cảm nhận được, đây mới thật sự là tu thân, đây mới thật sự là chi hành hợp nhất. Các học sinh hiện thân thuyết pháp, so bất luận cái gì hùng biện đều càng có lực lượng. Bọn hắn chính là ví dụ sống sơ sơ. Lư Lân thừa cơ truy kích, nhìn chung quanh toàn trường, cho nên, Tôn tông sư, ngươi hỏi ta dùng cái gì đến rèn đúc đại hạ hồn phách? Ta cho ngươi biết, chân chính hồn phách giáo hóa, không phải để bách tính quỷ trên mặt đất, nghe chúng ta giảng những cái kia bọn hắn nghe không hiểu đại đạo lý, mà là để bọn hắn dựa vào chính mình hai tay, ăn cơm no, mà cấm áo, thẳng tắp cái eo, có tôn nghiêm đứng lên, để bọn hắn tự động theo đuổi càng cao xa hơn, tốt đẹp hơn đồ vật. Cái này mới là một cái dân tộc, chân chính hồn phách. Lư Lân quay đầu, nhìn về phía Thẩm Trọng Văn. Trọng Văn, đem Lưu Gia thôn báo cáo, niệm cho chư vị tông sư, niệm cho toàn Giang Châu các phụ lao hương thần nghe một chút. Thẩm Trọng Văn hiểu ý, từ trong ngực lấy ra một phần báo cáo, cao giọng tuyên đọc. Giang Châu thành Nam Lưu Gia thôn, từ toàn diện thay đổi trang phục lưỡi cày, cũng mắc khung ống xe đằng sau, năm nay thu lương dự đoán tăng ra sản xuất 4 thành. Toàn thôn 120 hộ, hộ hộ có thừa lương. 10 ngày trước, trong thôn Lý Chính Lưu Đại, liên hợp thôn dân, tự phát gom góp tiền bạc, đem trong thôn vứt bỏ từ đường xây dựng lại là học đường. Thuê ta kinh thế học đường học sinh, tại mỗi đêm giờ tuất, xây dựng đêm học, giáo sư thôn dân biết chữ, toán thuật. Đọc đến nơi đây, toàn trường đã là một mảnh xôn xao. Bách Tính chính mình mở trường. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Thẩm Trọng Văn không có ngừng, tiếp tục thì thầm. Ba ngày trước, đêm học một ít tử lưu nhị cầu, tại học tập cơ sở toán học đằng sau, hiệp trợ thôn dân hoạch toán buồn thôn năm nay cần giao nạp hạ thuế. Phát hiện trong thôn Lý Chính lưu đại, lợi dụng thôn dân không biết chữ, không biết tính, tại thuế phú bên trên dở trò dối trá, mỗi hộ thu nhiều ba đấu gạo. Các thôn dân tại xác minh đằng sau, liên danh viết xuống đơn kiện, đem tham ô Lý Chính, xoay đưa đến phủ nhà. Báo cáo tuyên đọc hoàn tất. Toàn bộ diễn võ quảng trường, lâm vào tĩnh mịch. Lập tức, là núi lửa bộc phát bình thường bàn tán sôi nổi. Ông trời của ta, đọc sách còn có thể bắt tham quan. Nguyên lai chúng ta không phải chỉ có thể bị bọn hắn hồ lộng ngu ngốc. Mấy bạn Bách Tính, tại thời khắc này, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Phần báo cáo kia trong miêu tả, không phải liền là chính bọn hắn sao? Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, chính mình không phải chỉ xứng bị giáo hóa, bị thống trị đối tượng. Bọn hắn cũng có thể có được tri thức, cũng có thể làm rõ sai trái, cũng có thể dùng lực lượng của mình đi bảo vệ chính nghĩa của mình. Loại này bản thân giá trị thức tỉnh, mang tới rung động, không gì sánh kịp. Trên đài cao, Tôn Chân Đình lặng lặng nghe xong hết thảy, trầm mặc hồi lâu. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đứng người lên, sửa sang lại một chút y quan, đối với dưới đài lư lân, thật sâu bái. Lao phu phục. Vị này trong quan thực học đại gia, danh khắp thiên hạ đại tông sư, lúc ngẩng đầu lên, đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Kho lương đầy mới biết lễ tiết câu nói này đình thai nhức óc, lão phu đọc cả một đời sách, nghe được câu này, mới chính thức minh bạch trong đó chân ý. Lư án thủ, người thắng. Nói xong, Tôn Chân Đình xoay người, đối mặt với bên người những cái kia sớm đã ngây người như phong đồng đạo. Chư vị, chúng ta đều sai. Nếu chúng ta những này cái gọi là người đọc sách, lại ôm những cái kia đống giấy cũ không thả, cùng dạng này chân chính vì dân vì nước học vẫn là địch, đây mới thực sự là quên nguồn quên gốc, thẹn với thánh hiền, thẹn với thiên hạ thương sinh. Tôn Chân Đình hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân hô lên, lão phu quyết định. Kể từ hôm nay, ta trong quan thực học một phái, toàn lực ủng hộ kinh thế học thuyết. Chương 269, diệt sát kế hoạch. Chương 269, diệt sát kế hoạch. Tôn Chân Đình con người, như sơn nhạc sụp đổ. Ngay sau đó, hắn bên người Giang Bắc học phái lãnh tụ, râu tóc bạc trắng Lô Khiêm, cũng chậm rãi đứng dậy, đối với Lư Lân, đồng dạng là thật dài vái chào. Lão phu cả đời nghiên cứu học vấn, coi trọng chứng minh thực tế. Hôm nay nhìn thấy Lư tiên sinh chi học hỏi, mới biết như thế nào cước đạp thực địa. Giang Bắc học phái, Nguyễn An Theo. Thục Trung đạo học tông sư Dương Sương, một mực nhắm mắt dưỡng thần lão giả, mở hai mắt ra, thở dài, đạo pháp tự nhiên, lợi mà không sợ. Kinh thế chi học, phù hợp đại đạo. Lão phu cũng không dị nghị. Một vị, hai vị, ba vị. Trên đài cao, cái kia hơn 30 vị nguyên bản khí thế hung hăng các phái danh túc, lại có vượt qua một nửa, tại lúc này, sử dụng thân cùng thở dài, biểu lộ thái độ của mình. Bọn hắn có lẽ cũng không phải là hoàn toàn tán đồng Lư Lân tất cả quan điểm, nhưng bọn hắn bị câu kia vạn dân đạo thống rung động, bị câu kia kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục tin phục. Học vấn, cuối cùng là phải rơi xuống nơi thực. Lưu Hy Di ngơ ngác nhìn bên người từng cái đào ngũ đồng đạo, chỉ cảm thấy lạnh cả người, huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Bại, bị bại rối tinh rối mù. Chính mình cuối cùng cả đời chỗ duy trì lý học tôn nghiêm, tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát, càng làm cho hắn tuyệt vọng là dưới đài. Chính mình tự tay giáo dục Bạch Lộ thư viện đệ tử bên trong, có người bắt đầu dao động, có kín người là mê mang. Càng có người, tại trước mắt bao người, chậm rãi bỏ đi trên thân đại biểu lý học môn sinh áo xanh nho sam, chỉnh chỉnh tề tề xếp xong, đặt ở trên mặt đất. Một động tác thắng qua thiên ngôn bản ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, yêu ngôn hoặc chúng. Đúng lúc này, một tên Bạch Lộ thư viện lao giáo dụ, giận râu tóc dựng lên, bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi bạo khởi, chỉ vào Lư Lân, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, ngươi đây là đang mê hoặc nhân tâm, hỏng ta lý học ngàn năm căn cơ. Lão phu muốn đi kinh đô, dân thư bạch tội ngươi, bạch tội ngươi loạn thế này yêu nhân. Lư Lân thậm chí không có liếc hắn một cái. Chu Nguyên Chính cười lạnh một tiếng, từ trong đám người đi ra, đối với sau lưng phủ nha bộ khoái vung tay lên, nhiễu loạn văn hội, kích động đối lập, cầm xuống. Hai tên bộ khoái lập tức xông lên đài cao, đem tên kia còn tại tức miệng mắng to lao giáo dụ gắt gao để lại, chắn miệng kéo xuống. Quả quyết thủ đoạn tàn nhẫn, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường. Trận này thanh thế thật lớn thiên hạ văn hội, lấy lý học thảm bại, kinh thế học thuyết toàn thắng, hạ màn. Đám người dần dần tán đi. Lư Lân đứng tại chỗ, không có lập tức rời đi, ánh mắt đảo qua quảng trường nơi hẻo lánh. Nơi đó có mấy cái mặc phổ thông, không chút nào thu hút hán tử. Mấy cái này hán tử biểu hiện rất kỳ quái, không có giống mặt khác bách tính một dạng reo hò, cũng không có giống lý học môn sinh như thế xa suốt tinh thần. Từ đầu đến cuối, bọn hắn chỉ là tại tỉnh táo quan sát đến, ghi chép. Thẳng đến Lư Lân ánh mắt ném đi qua, những người kia mới có chút dừng lại, lập tức bất động thanh sắc lẫn vào dòng người, biến mất không thấy gì nữa. Kinh thế học đường, tiên sinh thắng, chúng ta thắng. Lần này nhìn những cái kia lý học môn đồ còn thế nào phép lối. Lý Minh Hiên cùng đám người Trương Hổ bị một đám mới nhập học sinh vây vào giữa, hưng phấn mà giảng thuật diễn võ trên quảng trường chuyện phát sinh. Lúc này, Hoàng Quan vội vàng vào, sắc mặt nghiêm túc. Mai Chi, Cố Thanh Hà đưa tới tình báo mới nhất. Trương Thái đã độc thủ. Trương Thái liên hợp 6 tên đồng khả quan, chế định một cái diện sát kế hoạch đặc biệt nhằm vào chúng ta kinh thế học đường tất cả tham gia sẽ thử môn sinh. Diện sát kế hoạch 4 chữ, để ở đây tất cả học sinh huyết dịch đều lạnh một nửa. Lại bộ chủ sự Tôn Thiệu, phụ trách tại sách luận đề bên trong, thiết trí văn tự bấy dập. Đề mục nhìn như là bình thường kinh nghĩa sách, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, chỉ cần bài thi bên trong xuất hiện truy nguyên thực học các loại chữ, liền có thể trực tiếp phán là lật đề, liệt vào hạ đẳng. Lễ bộ viên ngoại lang tiền phòng, phụ trách tại chấm bài thi lúc, đem tất cả Giang Châu tịch thí sinh bài thi đơn độc lấy ra. Vô luận văn chương viết tốt bao nhiêu, hết thể chỉ cấp trung hạ đánh giá. Còn có quốc tử giám tiến sĩ Triệu Dung, hắn phụ trách tại thi điện trước đó, gieo rác lời đồn, nói kinh thế học đường thí sinh đều là chút chỉ biết kỳ kỹ dâm xảo, không thông thánh nhân dạy bảo thợ thủ công, bại hoại sĩ lâm tập tụ. Các học sinh nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, tràn đầy phẫn nộ. Cái này quá hèn hạ. Cái này còn thế nào thi? Bọn hắn đem đường đều phá hỏng. Hoàng Quan không có ngừng, tiếp tục nhớ tới, đồng hơn là, Trương Thái còn mua được một nhóm tinh thần sa sút thí sinh, chuẩn bị ở trên trường thi cố ý chế tạo gian lận, sau đó đem chứng cứ dẫn hướng chúng ta kinh thế học đường học sinh. Một khi ngồi vững, không chỉ có là tiền trình cá nhân hủy hết, trung thân không được khoa cử, toàn bộ kinh thế học đường đều đem trên lưng khoa trưởng gian lận tiếng xấu thiên cổ. Tất cả học sinh đều nổ. Cáo ngự trạng. Chúng ta đi kinh đô cáo ngự trạng. Lý Minh Hiên hai mắt xích hồng, cái thứ nhất giống lên. Cáo cái gì? Chúng ta có cái gì chứng cứ? Phong thư này sao? Trương Hổ một quyền nện ở trên mặt bàn, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, cái này căn bản là cái tử cục. Vậy liền không thi. Có học sinh sụp đổ hô, chúng ta không bảo sĩ. Liền lưu tại Giang Châu, chuyên tâm mở trường, tổng hành đi. Vừa mới tạo dựng lên lòng tin cùng hy vọng, trong nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh. Toàn bộ học đường bị một cô kiểm chế đến hít thở không thông bầu không khí bao phủ. Lúc này, Lư Lân chậm rãi đi đến bên tường, treo trên tường một bức đại hạ triều kham dư đồ. Ngón tay từ Giang Châu phủ bắt đầu, một đường hướng bắc, cuối cùng nặng nề mà rơi vào địa đồ trung tâm nhất tòa thành trì kia. Kinh đô. Bọn hắn tại triều đình bố cục, chúng ta ngay tại trường thi pha cục. Lư Lân xoay người, nhìn xem đám người. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trận này thi hội, chúng ta không chỉ có muốn kiểm tra, còn muốn thi ra một cái long trời lở đất. Nhưng vào lúc này, Thẩm Xuân Vương vậy vội vàng chạy đến, thần sắc đồng dạng nghiêm trọng. Mai Chi, lão phu cũng vừa đạt được một chút tin tức. Thẩm Xuân Vương vẫy lui người bên ngoài, đem Lư Lân cùng Hoàng Quan gọi vào thư phòng. Lạc Châu vương gia, Biện Châu lo cho gia đình, Tây Bắc Trần gia những này đỉnh tiêm thế gia đại tộc, năm nay đều có đích hệ tử đệ, muốn tham gia lần này thi hội. Mà lại, từng cái đều là danh chấn một phương thanh niên tài tuấn, thực lực sâu không lường được. Xuất ra mấy phần tư liệu, đưa cho Lư Lân. Nhất là vương gia vị kia trưởng tử, Vương Cảnh. Người này được vinh dự Lạc Châu hiếm có kỳ tài, 3 tuổi có thể thơ, 7 tuổi thuộc văn, 15 tuổi liền đã khắp lãng quần thư. Hắn đã ban tiếng, nói muốn tại thi hội phía trên, cùng ngươi lấy văn hội bạn, đều bằng bản sự. Hoàng Quan lông mày khóa càng chặt hơn, tiên sinh, những thế gia tử đệ này, từ nhỏ liền có danh sư chỉ đạo, trong nhà tàng thư và quyển, kinh nghĩa văn chương bản lĩnh, xa không phải chúng ta học đường học sinh nhưng so sánh. Học sinh của chúng ta mặc dù thực học quá cứng, nhưng chính lệnh là thật sự. Cuộc chiến này, tựa hồ càng không phát đánh. Lư Lân nhưng không có để ý tới những này, đột nhiên hỏi Thẩm Xuân Phương một vấn đề. Phu tử, kỳ trước thi hội, có thể từng có người đem thực vụ kế sách ghi vào sách luận, đồng thời cấp ba. Thẩm Xuân Phương trầm ngâm một lát, mới chậm rãi phun ra một cái tên. Có. 20 năm trước Cố Biến Sơn, hắn sách luận cả quyển không nói kinh nghĩa, chỉ luận thủy vận, thủy lợi, quân giới, dân nuôi tầm. Thiên văn chương kia, viết là long trời lở đất, kỹ kinh tứ tọa. Cố Biến Sơn. Thẩm Xuân Phương thở dài, chỉ tiếc, Cố Biến Sơn mặc dù tài hoa hơn người, lại chọc giận tới ngay lúc đó Lý Học Quan chủ khảo, cuối cùng đành phải một cái đồng tiến sĩ xuất thân. Lư Lân nghe vậy, cười nhạt một tiếng, vậy chúng ta liền trước khi đi người đi qua đường. Chỉ bất quá lần này, chúng ta muốn đi đến càng xa, càng triệt để hơn. Lư Lân đứng người lên, đi tới cửa bên ngoài, đối với trong viện tất cả học sinh, cao giọng tuyên bố. Kể từ hôm nay, tất cả chuẩn bị tham gia sẽ thử học sinh, tập trung đặc huấn. Ta tự mình dạy các ngươi, như thế nào đem kinh thế học vấn viết thành sách luận. Chương 270, trở lại kinh đô. Chương 270, trở lại kinh đô. 10 ngày buôn ba, ngựa xe vất vả. Khi nguy nga kinh đô tường thành xuất hiện trong tầm mắt lúc, vừa xuống xe ngựa Lý Minh Hiên các loại một đám học sinh đầy mắt rung động. Hai chữ hùng vĩ. Tường thành cao tới trên trăm trượng, toàn thân do to lớn đá xanh lũy thế, pha tạp mặt tường lộ ra cổ lao thê lương. Không hổ là đại hạ đệ nhất hùng thành. Ngoài thành, một đầu rộng lớn sông hộ thành, bao quanh đại thành. Động cửa thành mở, dòng người như rệ, xe ngựa như rồng, đập vào mắt đều là phồn hoa. Cái này đây chính là kinh đô. Trương Hổ há to miệng, nửa ngày không đóng lại được. Lý Minh Hiên cùng những học sinh khác cũng là một mặt rung động. Chỉ có Lư Lân, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Hoàng Quan xuống tới, Mai Chi, chúng ta là trước tìm khách sạn đặt chân, hay là... Không cần. Lư Lân lắc đầu, đi theo ta, tại kinh đô, chúng ta có chỗ ở. Đám người sững sờ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đi theo Lư Lân tụ hợp vào dòng người. Xuyên qua cửa thành, đập vào mắt chính là khói lửa nhân gian. Hai bên đường phố, cửa hàng săn sát, tiểu lâu quán trà kỳ phiên đón gió phấp phới, nam lai bắc vãng khách thương thao lấy các địa phương nói, một mảnh trăm nghề đều hưng. Lý Minh Hiên bọn người nhìn xem trên người mình hơi có vẻ cổ xưa áo vải, nhìn nhìn lại trên đường người đi đường trên người tơ lụa, trực quan cảm thụ đến chênh lệch, không tự giác rụt cổ một cái. Lư Lân mang theo đại gia, trực tiếp xuyên qua mấy đầu đường lớn, một đường hướng tây. Càng đi tây đi, khu phố càng là thanh tịnh, người đi đường vậy càng phát ra thưa thớt. Cuối cùng, tại một chỗ chiếm diện tích cực lớn, cửa son tường cao trước phủ đệ, dừng bước. Cửa phủ phía trên, treo lấy một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển to lớn. Liêu phủ. Cửa ra vào hai con sư tử đá tử uy vũ bất phàm, tám tên người khoác áo giáp hộ vệ án đao mà đứng, khí thế sông nghiêm. Hoàng Quan cùng Thẩm gia huynh đệ cùng tất cả mọi người nhìn ngây người. Bực này khí phái, Liêu phủ, đây là cái nào triều đình trọng thần phủ đệ? Mai Chi tại kinh đô, lại có bực này bạn cũ. Lư Lân trực tiếp đi lên trước. Cửa ra và hộ vệ đang muốn quát lớn, cầm đầu phòng gác cổng thấy rõ Lư Lân hình dạng trong mấy mắt, cả người đều cứng đờ. Phòng gác cổng rủi rủi con mắt, xác nhận người tới là Lư Lân sau, sau một khắc, trên mặt bộc phát ra cuồng hỉ, lộn nhào vọt vào trong phủ, một bên chạy một bên dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Trở về, Lư án thủ trở về. Liêu phủ, nội trạch thư phòng. Dâu tóc bạc trắng, thân mang màu tím thường phục Liêu Cùng, chính phục ở trước án, phê duyệt lấy công văn. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng Liêu Cùng hay là tinh thần quắc thước, một bộ không giận tự uy dáng vẻ. Ngoài cửa truyền đến phòng gác cổng thông báo. Liêu Cùng nắm bút tay, đột nhiên một trận. Lân Ca Nhi đến kinh đô. Liêu Cùng đột nhiên đứng dậy, cho nên ngay cả mũ quan đều quên mang, cơ hội là xông ra thư phòng, bước chân nhanh đến mức để sau lưng tôi tớ đều đuổi theo không kịp. Khi Liêu Cùng xuất hiện ở trước cửa phủ, nhìn thấy cái kia một bộ áo xanh, lặng lặng đứng yên Lân Ca hồi nhỏ, cả người đều định trụ. Lư Lân cũng nhìn thấy Liêu Cùng, bốn mắt nhìn nhau. Lư Lân chỉnh lý y quan, đối với Liêu Cùng, cung cung kính kính làm một đại lễ. Liêu lão, Lư Lân, trở về. Liêu Cùng hốc mắt trong nháy mắt phím hồng, bước nhanh về phía trước, một tay lấy Lư Lân đỡ dậy, đại thủ nặng nề mà đập vào trên vai của hắn, nói liên tục ba chữ. Tốt, tốt, tốt. Thanh âm đã là mang tới một chút nghẹn nào. Lân Ca Nhi, người rốt cục trở về. Thẩm Xuân Vương người kia, ngược lại là đem ngươi chiếu cố rất tốt. Liêu Cùng tử cẩn thận mảnh nhìn một vòng trước mặt Lân Ca Nhi, mặc dù so trước đó tại kinh đô phân biệt lúc gầy gò không ít, nhưng cả người tinh khí thần lại càng phát ra nổi bật. Lư Lân cười cười, không có trả lời. Nhầm do Liêu Cùng lôi kéo tay của mình, cảm khái qua đi, Liêu Cùng quay đầu cửa đối diện phòng mở miệng phân phó. Đi đem nghe trúc viện thu thập xong, đem Lân Ca Nhi cùng chư vị tài tuấn đều an bài tốt, còn có tiệc tối sớm chuẩn bị tốt. Ban đêm, trên bữa tiệc, sơn chân hải vị như nước chảy trình lên. Lý Minh Hiên bọn người ngồi tại đại sảnh, đối mặt với đầy bàn sơn hào hải vị, có vẻ hơi câu nệ, liền đũa cũng không dám đa động. Nay sẽ tất cả mọi người đã biết Liêu Cùng thân phận. Đương triều thứ phụ, Liêu Các Lão, gia phong đế sư. Chẳng ai ngờ rằng Lư Lân tại kinh đô còn có như thế một mối liên hệ, cái này khiến đại gia đối lần này sẽ thử nắm chắc lại lớn mấy phần. Trong phòng khách chính, Lư Lân cùng Liêu Cùng hai người ngồi đối diện, Liêu Cùng nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua. Một bên dùng đũa càng không ngừng hướng Lư Lân trong chén gấp thức ăn, một bên để Lư Lân ăn nhiều một chút. Chính mình lại ánh mắt một mực dừng lại tại Lư Lân trên thân. Các loại Lư Lân chậm rãi ăn đến không sai biệt lắm. Liêu Cùng lúc này mới tượng trưng địa động mấy lần đũa, ăn chút gì, sau đó để đũa xuống, cảm thán một tiếng, "Quyền Ca Nhi." Mới lên cái cửa, Liêu Cùng đã là hốc mắt ta bước, phía sau đều nói không đi xuống. Thật lâu, mới thu thập xong tâm tình, tiếp tục mở miệng nói Lâm An phụ sự tình, lão phu vậy có chỗ nghe thấy. Lân Ca Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, thế gian này có một số việc, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp. Thân nhân, chưa hẳn không có khả năng phục sinh. Lư Lân nghe vậy nhẹ gật đầu, trước đó liền theo phu miệng nghe được từng tới tương tự thuyết pháp. Liêu Cùng đối Lư Lân không có hỏi tới vậy rất hài lòng, giải thích nói, thời cơ chưa tới. Đợi ngươi thi hội đằng sau, lão phu tự sẽ cáo chi ngươi hết thảy. Dưới mắt, việc ngươi cần là chuyên tâm dự thi. Tiếp lấy, Liêu Cùng đổi đề tài, kỹ càng hỏi tới Lư Lân tại Giang Châu hành động. Lư Lân vậy không rõ chi tiết từng cái cáo chi, từng cọc từng kiện, từ dạy học hội biệt kinh, đến kinh thế đại khảo, lại đến thiên hạ văn hội. Mỗi nghe được một kiện, Liêu Cùng trong mắt khen ngợi liền nồng hơn một phần. Liêu Cùng nghe Lư Lân tại Giang Châu sự tình, nghe hắn trình bày kinh thế học thuyết lý niệm, nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Tốt một cái vạn dân đạo thống, tốt một cái kho lương đầy mới biết lễ tiết. Lân Ca Nhi, ngươi làm những sự tình này, so lão phu trên triều đình, cùng những cái kia gỗ mục tranh luận 10 năm, càng có ý định hơn nghĩa. Lập tức, lời nói xoay chuyển, khuôn mặt lần nữa trở nên nghiêm trọng. Nhưng Lân Ca Nhi, kinh đô không thể so với Giang Châu. Nơi này là rồng thực sự đầm hang hổ. Trương Thái Nhất Đảng sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng. Lần này thi hội, đối ngươi mà nói, hung hiểm và phần. Nói, từ trong tay áo lấy ra một phần thật dày danh sách, đưa cho Lư Lân. Đây là lần này thi hội, tất cả cần trọng điểm chú ý thí sinh danh sách. Lư Lân lật ra, từng cái tên quen thuộc thình lình xuất hiện. Lạc Châu Vương Cảnh, Biện Châu Cố Thanh Tử, Tây Bắc Trần Minh Viễn. Cơ hồ bao gồm đại hạ vương triều tất cả đỉnh tiêm thế gia đích hệ tử đệ. Mỗi cái danh tự đằng sau đều dùng bút son kỹ càng tiêu chú nó sư thừa, gia học, qua lại văn chương phong cách, cùng tiềm ẩn trình độ uy hiếp. Tấm này thái đã mua được 6 tên đồng khả quan. Từ ra đề mục, chấm bài thi đến đánh giá, hắn đều an bài nhân thủ. Trong trường thi bên ngoài, càng là hiện đầy nhãn tuyến của hắn. Ngươi chỉ cần có chút đi sai bước nhầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Liêu Cùng nhìn xem thần sắc bình tĩnh như trước Lư Lân, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, lập tức, giống như là nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một vật. Đây là một khối toàn thân ôn nhuận dương chi bạch ngọc bèo. Cái này, Quyền Ca Nhi lưu lại. Liêu Cùng đem ngọc bội đưa tới Lư Lân trước mặt. Ngươi coi như lưu cái tưởng niệm. Thiếu gia. Lư Lân tiếp nhận ngọc bội, vào tay ôn lương, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, trên tay thưởng thức chỉ chốc lát sau, thu bảo. Chương 271, triều hội chi tranh. Tam ti hội thẩm. Chương 271, triều hội chi tranh. Tam ti hội thẩm. Cùng lúc đó hoàng cung, tử thần điện bên trong, một tên khâm sai chính quỷ trên mặt đất, đem Giang Châu diễn võ trên quảng trường phát sinh hết thảy, không rõ chi tiết bẩm báo cho trên long ỷ nhìn không ra hỉ nộ chiêu Ninh đế. Từ khúc biên lê đến ông xe, từ bạn dân gieo họ đến tông sư cúi đầu. Nhất là Lưu gia thôn bách tính tự phát mở trường, dùng mới học toán thuật bắt được tham ô Lý Chính một chuyện. Vậy hạ, đây là thần tận mắt nhìn thấy. Kinh thế chi học, không những không phải kỳ kỹ dâm xảo, ngược lại là chân chính lợi quốc lợi dân đại đạo. Lư Lân người này có tài năng kinh thiên động địa. Trên long ỷ, Chiêu Ninh Đế lặng lặng nghe, không có toát ra bất kỳ tâm tình gì, thon dài ngón tay tại trên lan can, không có thử một cái đập, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu, Chiêu Ninh Đế mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng mở miệng, biết, lui ra đi. Khâm Sai cung kính dập đầu, cẩn thận từng ly từng tí thối lui ra khỏi Tử Thần Điện. Cửa điện chậm rãi khép lại. Chiêu Ninh Đế vẫn như cũ duy trì lấy cái tư thế kia, một mình tại trong đại điện. Lại qua một hồi, Chiêu Ninh Đế trên mặt đống nhiên hiện ra ý cười. Lư Lân, một tiếng nỉ non từ trong miệng nói ra. Chiêu Ninh Đế chậm rãi đứng người lên, dạo bước đến trong điện một bức to lớn tranh sơn thủy trước, vẽ lên mây mù lượn lờ, khí thế bằng bạc. Chiêu Ninh Đế vươn tay, trong bức họa sườn núi chỗ một khối không đáng chú ý trên tảng đá, nhẹ nhàng nhấn. Cơ quan tiếng vang lên, bức tranh hậu phương lộ ra một cái hốc tối. Hốc tối bên trong, lặng lặng nằm một bản ố bằng sổ. Chiêu Ninh Đế đem sổ lấy ra, trên trang địa là bốn chữ cổ: Huyết Mạch Tế Điện. Chậm rãi lật ra sổ, bên trong dùng chu sa lít nha lít nhít ghi chép từng cái hoàng thất huyết mạch danh tự. Ở trong danh sách tử trung hậu đoạn, Chiêu Ninh hai chữ thình lình xuất hiện, đồng thời bị một cái huyết hồng bút xoắn vòng. Bên cạnh còn có một nhóm nhỏ hơn phê bình chú giải. Thứ bảy tế. Chiêu Ninh Đế khép lại sổ, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Thái tổ a, Thái tổ, ngài con đường trường sinh, chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy a. Sáng sớm hôm sau, Văn Hoa Điện, văn võ ba quan tề tụ, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Lại bộ thị lang Trương Thái, cái thứ nhất từ trong đội ngũ đi ra, cầm trong tay một phần thật dày tấu chương, giơ cao khỏi đầu. Thần, lại bộ thị lang Trương Thái, vạch tội Giang Châu Lư Lân. Người này lấy kỳ kỹ dâm xảo mê hoặc lòng người, nó cái gọi là kinh thế học thuyết, thật là dao động nền tảng lập quốc dị đoan tà thuyết. Xin mời bệ hạ minh xét. Vừa mới nói xong, cả triều xôn xao. Trương Thái căn bản không cho đám người thời gian phản ứng, lập tức liệt kê từng cái Lư Lân tội trạng. Thứ nhất, người này mê hoặc bất tính, bất kính thánh hiền, đem người đọc sách giống như là công tượng chi lưu, là vì trí thức không được trọng dụng. Thứ hai, người này công nhiên chất vấn lý học đạo thống, đề xuất lòng người tức thiên lý như người người đều là lấy tư dục thành đạo, cương thường ở đâu, chuẩn mực gì tồn. Thứ ba, người này tụ chúng liên hợp, tên là dạy học, thật là bẻ cánh đấu đá, đã thành Giang Châu một mối hỏa lớn. Như thế yêu nhân nếu không nghiêm trị, ta đại hạ ngàn năm đạo thống đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, nên tảng lập quốc dao động, thiên hạ đại loạn đang ở trước mắt. Nôn từ kịch liệt, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Vừa dứt lời, lễ bộ thượng thư, quốc tử giám tế tiểu các loại một đám lý học phe phái quan viên, lập tức nhao nhao ra khỏi hàng phụ họa. Trương đại nhân nói cực phải, như thế mai lý tà thuyết tuyệt đối không thể nhân nhượng. Xin mời bệ hạ hạ chỉ, đem Lư Lân áp giải vào kinh, minh chính điển hình, gian đe. Trên triều đình, trong lúc nhất thời quần tình xúc động phẫn nộ, tại bọn hắn trong miệng, Lư Lân đã là tội ác tẩy trời loạn thần tặc tử. Trong đám người, Liễu cùng sắc mặt bình tĩnh, chờ bọn hắn nói xong, lúc này mới đứng dậy. Bệ hạ, Lư Lân chi học. Liễu cùng cương muốn mở miệng biện hộ, lại bị Trương Thái vượt lên trước một bước đánh gãy. Liễu căng lão. Trương Thái cười lạnh một tiếng, ai không biết, ngài cùng cái kia Lư Lân quan hệ cá nhân rất sâu đậm, càng là nó sư trưởng bối. Việc này, ngài chỉ sợ khó mà công bằng đi. Một câu, trực tiếp phá hỏng Liễu cùng đường. Trên long ỷ, Chiêu Ninh Đế vẫn như cũ mặt không biểu tình, lặng lặng nghe phía dưới tranh luận, cũng không ngăn lại, vậy không biểu lộ thái độ. Ngay tại Trương Thái bọn người coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Chiêu Ninh Đế đột nhiên mở miệng. Chư vị ái khanh lời nói, chấm đều nghe được. Chiêu Ninh Đế chậm rãi liếc nhìn phía dưới quần thần. Kinh thế học thuyết, phải chăng là dị đoan, không có khả năng chỉ dựa vào lời nói của một bên. Truyền chấp ý chỉ, lấy lễ bộ, lại bộ, quốc tử giám, tam ti hội thẩm, lập tức phái viên tiến về Giang Châu, tra rõ kinh thế học đường một chuyện. Như thật có mê hoặc nhân tâm, dao động nền tảng lập quốc chi thực, nghiêm trị không tha. Như là vì vu cáo, cũng khi còn nó trong sạch. Ý chỉ một chút, Trương Thái đám người trên mặt đều lộ ra khó mà che giấu vui mừng. Tam ti hội thẩm, lễ bộ, lại bộ, quốc tử giám, tất cả đều là người của Hán. Thế này sao lại là hội thẩm? Đây rõ ràng là bệ hạ cho mình một thanh thượng phương bảo kiếm, để cho mình giành chính ngôn thuận a. Mà trong đám người, Liễu cũng nghe vậy, hơi sững sờ. Hắn nghe hiểu, bệ hạ trong lời nói trọng điểm, tại một câu cuối cùng. Quần thần bái triều. Trương Thái đám người cũng chưa lập tức tán đi, mà là hẹn nhau tại một chỗ thiên điện. Ha ha ha, thống khoái. Hôm nay ở trên triều đình, các ngươi là không nhìn thấy ủi gương mặt già nua kia, đều tái rồi. Lễ bộ thượng thư tràn đầy đắc ý hắn muốn bảo đảm cái kia Lư Lân. Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, tam thi hội thẩm, hắn lấy cái gì bảo đảm? Quốc tử giám tế tiểu cười lạnh phụ họa. Trương Thái ngồi tại chủ vị, một mặt nắm vững thắng lợi biểu lộ. Lần này, ta muốn để cái kia Lư Lân đã chết rõ ràng. Tam thi hội thẩm, lại bộ, lễ bộ, quốc tử giám, tất cả đều là người của chúng ta. Đến lúc đó, điều tra văn thư viết như thế nào, còn không phải chúng ta định đoạt. Không sai. Liền nói cái kia kinh thế học đường yêu ngôn hoặc chúng, sâu độc loạn dân tâm, là dao động nền tảng lập quốc bằng chứng. Một cái hàn môn thằng nhãi danh mà thôi, đơn giản không biết sống chết. Một bên khác, Liễu cùng rời đi hoàng cung sau, vừa lên xe ngựa, liền lập tức đối Sa Phu trầm giọng phân phó, nhanh, hồi phủ. Xe ngựa mau chóng bay đi, dơ lên một đường khói bụi. Trong buồng xe, Liễu cùng nhắm mắt trầm tư. Hồi lâu, khoe miệng dần dần hiện ra mỉm cười. Bệ hạ nước cờ này, bên dưới đến rượu a. Lân Ca Nhi, ngươi cần phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội này. Liêu phủ, nghe chúc viện nội. Lư Lân ngay tại cho Lý Minh Hiên các loại mấy tên đệ tử hệ tâm giảng giải sách luận hành văn mấu chốt. Trong viện bầu không khí có chút nhẹ nhõm. Sách luận chi đạo, không tại từ ngữ trao chuốt, mà tại logic. Các ngươi phải nhớ kỹ, mỗi một cái luận điểm đều phải có kiên cố số liệu cùng sự thật làm trèo chống Lư Lân lời còn chưa dứt. Cửa viện bị bỗng nhiên đẩy ra, hoàng quan vội vã bật vào. Mai Chi, Liêu các lão để cho ngươi lập tức đi thư phòng, có chuyện quan trọng thương lượng. Lư Lân thấy thế, ngừng giảng giải, để quyển sách trên tay xuống quyển, đối với hai mặt nhìn nhau các học sinh nói các ngươi tiếp tục ôn tập, ta đi một chút liền về. Nói xong, liền quay người đi theo hoàng quan, bước nhanh hướng thư phòng đi đến. Đến trước cửa thư phòng, liền thấy Liêu Củng Bối đối với cửa ra vào, đứng tại phía trước cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Nghe được tiếng bước chân, Liêu Củng Bối chậm rãi xoay người. Chương 272, dân tâm không thể lớn. Chương 272, dân tâm không thể lớn. Lư Lân tiến lên, cung kính hành lễ, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Liêu lão, thế nhưng là hôm nay đã xảy ra biến cố gì? Lư Lân ngữ điệu bình tĩnh, không có bối rối chút nào. Liêu Củng nặng nề mà thở dài một hơi, đem hôm nay trên triều đình phát sinh hết thảy, từ đầu chí cuối cáo chi Lư Lân. Từ Trương Thái như thế nào bị tội, đến mãn triều Lý Học quan viên như thế nào hợp nhau tấn công, lại đến cuối cùng, thánh thượng hạ lệnh, do lại bộ, lễ bộ, quốc tử giám, tam ti hội thẩm kinh thế học đường một án. Không rõ chi tiết, từng cái nói tới. Theo ở phía sau, vừa mới chạy tới cửa Lý Minh Hiên bọn người, nghe xong đây hết thảy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trương Hổ tính cách nhất là xúc động, trực tiếp một quyền nện ở trên khung cửa, giận dữ hét, cái này không công bằng. Dựa vào cái gì? Chúng ta rõ ràng làm đều là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Bọn hắn dựa vào cái gì như thế nói xấu chúng ta? Tam ti hội thẩm lễ bộ, lại bộ, quốc tử giám, tất cả đều là Trương Thái người cái này, đây rõ ràng là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết ta. Thẩm Thúc Vũ càng là gấp đến độ xoay quanh, xông vào thư phòng. Tiểu sư thúc, nếu không chúng ta bây giờ liền đi. Trong đêm về Giang Châu, rời đi kinh đô nơi thị phi này, lưu được núi xanh, không lo không có tuổi lão ta. Đối, chúng ta không thi, về Giang Châu đi. Liêu cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lư Lân, chờ đợi phản ứng của hắn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lư Lân trên thân. Lư Lân khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu, con ngươi trong suốt tròng, không có nửa điểm sợ hãi. Chư vị, không cần như vậy lo lắng. Cái này tam ti hội thẩm, chưa chắc là chuyện xấu. Đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Hoàng quan hoàn toàn không cách nào lý giải, vội la lên, Mai Chi, chỉ giáo cho. Cái kia tam ti đều là Trương Thái người a. Cái này cùng thanh đao đưa tới trên tay hắn, để hắn tới giết chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Lư Lân đi đến trước bàn sách, cầm lấy phần kia Liễu Củng đằng sau thánh chỉ, duỗi ra ngón tay, điểm vào một câu cuối cùng bên trên. Nếu là vu cáo, cũng khi còn nó trong sạch. Chư vị có thể có chú ý tới câu nói này. Đây là bệ hạ, cho chúng ta lưu đường lui. Liễu Củng trong mắt hiện lên một tia khen ngợi, vui mừng nhẹ gật đầu. Lân ca nhi quả nhiên tuyệt nhãn. Lão phu trên triều đình, nghe được câu này lúc, liền biết bệ hạ dụng tâm lương khổ. Đây là đang trên mặt nổi thuận theo quần thần yêu cầu, kỳ thực là vì ngươi tranh thủ một cái tuyệt hảo phản kích cơ hội. Lư Lân tiếp tục phân tích nói, Trương Thái coi là tam ti đều là người của hắn, liền có thể muốn làm gì thì làm, chỉ hiệu bảo ngựa. Thật tình không biết, dân tâm không thể lừa gạt, sự thật không thể đổi. Giang Châu mấy chục vạn bách tính sẽ không nói dối. Những cái kia ta bọn họ tự mình làm đi ra khúc biên lê, ống xe, những cái kia bị khơi thông đường sông, bị tưới tiêu dầu tốt, càng sẽ không nói dối. Các loại tam ti điều tra quan viên đến Giang Châu, tận mắt thấy bách tính bởi vì chúng ta học vấn mà ăn no mà cấm, tận mắt thấy bách tính tự phát góp vốn mở trường, thậm chí dùng chúng ta giáo toán thuật bắt được tham quan ô lại. Khi chỗ này có hết thảy đều bày ở trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn còn có thể che giấu lương tâm, nói kinh thế học thuyết là dị đoan tà thuyết sao? Lý Minh Hiên con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy kích động. Đúng a, chúng ta có Giang Châu nhiều như vậy bách tính làm chứng, có nhiều như vậy thật sự công tích, bọn hắn muốn vu oan, vậy vu oan không được. Những học sinh khác vậy nao nao kịp phản ứng, trên mặt một lần nữa dấy lên hy vọng. Liêu cùng đốt dâu, vui mừng cười nói, Lân ca nhi phần này gặp nguy không loạn tỉnh táo cùng sức quan sát, chính là rất nhiều trên triều đỉnh sờ soạn lần mò mấy chục năm lao thần, vậy có chỗ không kịp. Bất quá, Lân ca nhi Liễu Củng thoại phong nhất chuyện, ngươi còn nhớ đến lão phu nói qua, tại ngươi trước khi đến, bệ hạ phái ra Khâm Sai đã đi qua Giang Châu. Lư Lân gật đầu, chính là Khâm Sai như là đã thực địa khảo sát qua, chắc hẳn đã đem Giang Châu tình huống thật từ đầu chí cuối bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ ở ngoài sáng biết chân tướng tình huống dưới, còn muốn hạ lệnh tam ti hội thẩm, bản thân cái này liền đã nói rõ vấn đề. Hoàng quan bừng tỉnh đại ngộ, đống nhiên mở to hai mắt. Ta hiểu được, ngươi nói là bệ hạ kỳ thật đã sớm biết kinh thế học thuyết không có vấn đề. Lần này tam ti hội thẩm, vâng là bệ hạ cố ý cho Trương Thái đào hố. Lư Lân mang theo suy tư, sau đó mở miệng nói, không chỉ như vậy. Bệ hạ một chiêu này là muốn để Trương Thái chính mình rời lên tảng đá, nện chân của mình. Tam ti quan viên đến Giang Châu, vô luận bọn hắn nghĩ như thế nào, điều tra ra kết quả đều tất nhiên cùng Trương Thái vạch tội nội dung hoàn toàn tương phản. Đến lúc đó Liêu Củng vỗ tay nhận lấy câu chuyện. Đến lúc đó chính là Trương Thái vu cáo hãm hại, khi quân vong thượng. Bệ hạ liền có thể danh chính ngôn thuận, mượn cơ hội này nhất cử thanh toán Trương Thái nhất đảng. Đồng thời đi qua tam ti hội thẩm cho ra trong sạch kết luận, chính là đối kinh thế học thuyết tốt nhất chính danh. Thứ nay về sau, thiên hạ lại không người dám chất vấn này học. Có thể nói nhất tiễn xong điều, đế vương tâm thuật, sâu không lường được a. Nghe xong lần này phân tích, trong thư phòng bầu không khí triệt để bùng lòng. Các học sinh từng cái kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Trương Hổ gãi đầu một cái, hàm thiếu đạo, hắc hắc, làm nửa ngày, là bệ hạ muốn giúp chúng ta đánh mặt a. Vậy chúng ta liền đợi đến nhìn Trương Thái lao cậu kia, làm sao rời lên tảng đá nện chân của mình. Đám người phát ra một trận cười vang. Sáng sớm ngày thứ hai, ba chiếc treo quan bài xe ngựa, tại lại bộ, lễ bộ, quốc tử giám ba bộ quan viên đưa tiễn bên dưới, trùng trùng điệp điệp lái ra khỏi kinh đô cửa thành, thẳng đến Giang Châu. Cầm đầu trong xe ngựa, lễ bộ viên ngoại lang Tiền Phong, lại bộ chủ sự Tôn Thiệu, quốc tử giám tiến sĩ Triệu Dung, ba người ngồi đối diện nhau, trên mặt đều là đắc ý lần này Giang Châu chi hành, tên là điều tra, thật là định tội. Trương đại nhân đã đem điệu định tốt, chúng ta bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tiền Phong một mặt nhẹ nhõm. Quốc tử giám tiến sĩ Triệu Dung là cái hơn 50 tuổi lão học cứu, nhất là không nhìn nổi kinh thế học thuyết loại kia thợ thủ công học vấn, hừ lạnh một tiếng, một cái hoàng khẩu tiểu nhi, dám vọng đàm đạo thống. Lần này nhất định phải để hắn thân bại danh liệt, xem thiên hạ còn có ai dám xách cái kia kinh thế chí dụng bốn chữ. Lại bộ chủ sự Tôn Thiệu tương đối tuổi trẻ, cười phụ họa, chính là chờ ta các loại điều tra văn thư vừa lên, cái kia Lư Lân chính là khi quân vong thượng, mệnh hoặc dân tâm bản sát. Đến lúc đó, Liêu các lão cũng không giữ được hắn. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, xa luân quần quật. Giang Châu, kinh thế học đường. Thẩm Xuân Vương ngay tại cho một đám mới nhập học sinh giảng giải khúc viên Lê dùng ít sức nguyên lý. Đúng lúc này, bên cạnh một trận tài hoa ba động, Thẩm Xuân Vương lòng có cảm giác, một phần thư trống rỗng hiện lên ở trước người. Thẩm Xuân Vương lấy ra tin, mở ra, đọc nhanh như gió. Một lát sau, nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm. Phất tay để gia đình lui ra, tiếp tục giảng bài. Thẳng đến sau nửa canh giờ, chương trình học kết thúc, Thẩm Xuân Vương mới không nhanh không chậm đem Vương Bắc các loại mấy tên lưu thủ học đường nòng cốt học sinh gọi vào thư phòng của mình. Phu tử, thế nhưng là kinh đô bên kia xảy ra chuyện. Vương Bắc gặp Thẩm Xuân Phương thần thái khác thường, lo âu hỏi: "Là chuyện tốt?" Thẩm Xuân Phương đem lá thư này bỏ lên trên bàn, cười nói: "Tam ti đoàn điều tra, lập tức liền muốn tới. Bọn hắn muốn tới, chúng ta thuận tiện hảo chiêu lợi." "Vương Bắc, mấy ngày nay, ngươi tự mình dẫn đội, nhiều bồi mấy vị đại nhân đi lưu gia thôn, Vương gia trang những địa phương này đi một chút, nhìn xem, để bọn hắn nghe một chút, dân chúng trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào." Vương Bắc lập tức hiểu ý, gật đầu, học sinh minh bạch. Thẩm Xuân Phương lại chuyển hướng một tên khác trầm ổn học sinh Trương Viễn: "Ngươi lập tức phái người, đi cho chúng ta biết thăm viếng qua tất cả thôn trang. Nói cho các hương thần, gần đây nếu có kinh thành tới đại quan tra hỏi, không cần sợ sệt, cũng không cần quyết đại, có sao nói vậy, ăn ngay nói thật liền có thể. Nói cho bọn hắn, trời sập không xuống. Có bất kỳ sự tình, kinh thế học đường, thay bọn hắn gánh lấy." Là, sau ba ngày, đoàn điều tra đến Giang Châu. Tiền Phong ba người vốn định dựa theo Trương Thái phân phó, trực tiếp đi phủ nhà ghi chép chút khẩu cung, lại tùy tiện tìm mấy cái lý học môn đồ tra hỏi, liền có thể tạo ra chứng cứ phạm tội, làm qua loa. Ai ngờ, xe ngựa của bọn hắn vừa mới tiến cửa thành, liền bị một trận vang trời tiếng chiêng trống ngăn lại. Giang Châu phủ Tôn Chu Nguyên Chính lại mang theo phủ nha trên dưới tất cả quan lại ở cửa thành xếp hàng đón lấy, tràng diện chi đại có thể so với nên đón thiên sứ. Hạ quan Giang Châu phủ Tôn Chu Nguyên Chính cung nên ba vị khâm sai đại nhân. Chu Nguyên Chính một mặt nhiệt tình tiến lên hành lễ. Tiền Phong ba người bị chiến trận này khiến cho sưng sở, chỉ có thể kiên trì xuống xe hoàn lễ. Chu đại nhân quá khách khí, chúng ta bất quá là phụ mệnh đến đây, không dám nhận khâm sai hai chữ. Ba vị đại nhân nói đùa. Vậy hạ phái các ngươi đến chính là đối với chúng ta Giang Châu có trọng. Chu Nguyên Chính không nói lời gì, lôi kéo Tiền Phong tay, thái độ thân mật đến quá phận. Hạ quan đã ở Vọng Nguyệt lâu chuẩn bị rượu nhạt, là ba vị đại nhân bày tiệc mời khách. Từ mai, hạ quan tự mình cùng đi ba vị đại nhân, nhìn cho kỹ ta Giang Châu phong thổ. Thịnh tình không thể chối từ phía dưới, Tiền Phong bọn người bị Chu Nguyên Chính nhiệt tình thế công triệt để làm rối loạn kế hoạch, chỉ có thể bị vây quanh đi theo Chu Nguyên Chính đi. Chương 273, nửa đường chặn giết. Chương 273, nửa đường chặn giết. Ngày thứ hai, Chu Nguyên Chính quả nhiên tự mình cùng đi ba người, ngồi lên thị sát xe ngựa. Tiền đại nhân mời xem, chúng ta bên tay trái mảnh này, trước kia đều là ruộng cạn. Từ khi mắc nối được ống xe, bây giờ đã là thượng đẳng ruộng nước tưới, năm nay dự đoán sản lượng chỉ ít lật một phen. Tôn đại nhân, ngài nhìn bên kia đê, là mới thêm cố bản vẽ chính là kinh thế học đường học sinh vẽ, không chỉ có kiên cố, vẫn còn so sánh quan phủ dự toán bất đi ba thành bạc. Trên đường đi, Chu Nguyên Chính thao thao bất tuyệt, từ nông nghiệp tăng gia sản xuất giảm đến thủy lợi cải thiện, từ bách tính tỷ lệ biết chữ đề cao đến tham quan bị bắt được, các loại tỉ mỉ sát thực số liệu hạ bút thành văn, dựa vào sinh động án lệ, nghe được Tiền Phong ba người hoa mắt vắng đầu. Rốt cục, xe ngựa đứng tại kinh thế học đường cửa ra vào. Ba người đi xuống xe, nhìn thấy trước mắt khí thế ngất trời cảnh tượng, lần nữa sửng sốt. Trong viện, mấy chục tên học sinh chính vây quanh một khung tiểu mới gồm quay tơ kịch liệt thảo luận lấy, bên cạnh còn có rất nhiều quần áo một mạc bách tính tại chăm chú dự tính. Để cho người ta căn bản là không có cách đem nó cùng yêu ngôn hoặc chúng bốn chữ liên hệ tới. Quốc tử giám tiến sĩ Triệu Dung thấy thẳng lắc đầu, hắn bước nhanh về phía trước, cố ý chọn lấy một cái đầy người giàu nhất học sinh, nghiêm nghị hỏi: "Các ngươi suốt ngày loay hoay những này kỳ kỹ dâm xảo, còn đọc sách thánh hiền?" Người học sinh kia đầu tiên là sững sờ, lập tức thả ra trong tay công cụ, cùng kính thi lễ một cái. "Bẩm đại nhân, học sinh mỗi ngày giờ dần rời giường, trước phải đọc học một canh giờ, giờ thìn vừa rồi nghiên cứu toán học cùng truy nguyên, hai không chậm trễ." Triệu Dung bị chẹn họ một chút. Học sinh kia nhưng không có ngừng, tiếp tục nói bổ sung: "Mà lại, tiên sinh dạy bảo chúng ta, đọc sách thánh hiền, càng phải thực hiện thánh nhân dạy bảo. Học sinh bây giờ càng có thể hiểu được lư án thủ thánh sách cựu tự bên trong lời nói, như thế nào tu thân thể giá trị quốc bình thiên hạ. Dùng sở học tri thức, trợ bách tính cải thiện dân sinh, đây cũng là bình thiên hạ bắt đầu. Xin hỏi đại nhân, cái này chẳng lẽ không phải thánh nhân dạy bảo chân ý sao?" Một phen, không kiêu ngạo không tự ti, có lý có cứ. Triệu Dung một gương mặt mo đỏ bừng lên, chính mình lại bị một cái thợ thủ công học sinh hỏi được á khẩu không trả lời được. Tiền Phong cùng Tôn Thiệu chỉ có thể làm bộ ho khan, lôi kéo hắn tiếp tục đi vào trong. Khi ba người được mời đến lưu gia thôn lúc, sắc trời đã tối. cửa thôn lại điểm mấy chục chi bó đuốc, đem đêm tối chiếu lên giống như ban ngày. Từ đường cải tạo trong học đường truyền đến sáng sủa tiếng đọc sách. Tiền Phong bọn người đi vào, nhìn thấy cái kia từng tấm dưới ánh đèn tập trung tinh thần khuôn mặt, có 7-8 tuổi hài đồng, vậy có 40-50 tuổi hán tử, bọn hắn nắm bút nhất họa tại trên sa bàn luyện tập tên của mình. Đúng lúc này, một vị tóc hoa dâm cụ bà ở đâu chính nâng đỡ, run run rẩy rẩy đi qua, kéo lại Tiền Phong tay. Đại nhân a, ngài là kinh thành tới đại quan đi. Lưu đại nương nói, nước mắt liền xuống tới. Ngài nhưng không biết, cuộc sống trước kia nhiều khổ a. Giao bao nhiêu thuế, Lý Chính nói bao nhiêu chính là bao nhiêu, chúng ta không biết chữ, không biết tính, chỉ có thể ngậm bồ hòn. Hiện tại tốt, có Lư tiên sinh kinh thế học đường, có cái này đêm học, chúng ta cũng có thể nhận thức chữ tính sổ. Trong đất thu hoạch nhiều, giao thuế vậy minh bạch thời gian này, có hy vọng a. Lư tiên sinh là Lưu gia chúng ta thôn đại ân nhân a. Mấy ngày kế tiếp, tương tự chẳng cảnh, tại bọn hắn tham viếng 10 cái trong thôn trang, không ngừng trình diễn. Là đêm, trở về phủ nha dịch trạm trên đường, trong xe ngựa có chút an tĩnh. Tôn Thiệu rốt cục nhịn không được, tự mình đối Tiền Phong thấp giọng nói ra, Tiền đại nhân, cái này phải làm sao mới ở đây? Dân chúng câu câu phát ra từ đáy lòng, chúng ta nếu là che giấu lương tâm, nói cái kia kinh thế học thuyết là dị đoan tà thuyết chỉ sợ rằng sẽ bị thiên khiển a. Tiền Phong không có trả lời, gắt gao nắm chặt trong tay chống không điều tra văn thư, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Một bên là người lãnh đạo trực tiếp Trương Thái Uy bức lợi dụ, một bên là trước mắt như sắt thép sự thật cùng bạn dân tiếng hô. Chưa bao giờ nghĩ tới, một cái đơn giản phải đi, sẽ để cho chính mình lâm vào như vậy lưỡng nan tuyệt cảnh. Trầm mặc trở nên càng kiềm chế. Rốt cục, lại bộ chủ sự Tôn Thiệu đống nhiên mở miệng. Tiên đại nhân, Triệu bác sĩ Lao Phu lão phu nghĩ kỹ. Tiền Phong cùng Triệu Dung đồng thời ngẩng đầu lên. Lao Phu quyết định, chi tiết bẩm báo. Tôn Thiệu cắn răng mở miệng. Giang Châu sự tình, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Kinh thế chi học, lợi quốc lợi dân, bằng chứng như núi. Nếu ta trở về đi, che giấu lương tâm, trợ trụ vi ngược, đem lư án thủ bực này trụ cột nước nhà đánh vào vực sâu, vậy chúng ta coi như cái gì người đọc sách. Triệu Dung nghe xong, vậy thở một hơi thật dài, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Tôn huynh, tâm tình của người ta hiểu. Thế nhưng là, Trương Thị Lang bên kia chúng ta nên như thế nào bàn giao? Thủ đoạn hắn như thế nào, người ta không phải không rõ ràng. Một bước này bước ra đi, chính là cùng hắn triệt để quyết liệt, lại không đường rút lui. Cũng không thể vì mình nói quan, liền che giấu lương tâm hại người. Tôn Thiệu không thèm đếm xỉa cổ cứng lên, cùng lắm thì, quan này, lão phu không làm. Trong buồng xe lần nữa lâm vào trầm mặc. Tiền Phong một mực nhắm chặt hai mắt, giờ phút này chậm rãi mở ra, vô đuổi. Đủ. Liền theo Tôn đại nhân nói xử lý. Tiền Phong ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hai người, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta đọc cả một đời sách thánh hiền, là vì cái gì? Bây giờ chân chính học vẫn đang ở trước mắt, chúng ta như bởi vì e ngại quyền quý mà lùi bước, tương lai có gì diện mục đi gặp dưới mặt đất thánh hiền? Ba người nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng là đã đạt thành chung nhận thức. Trong buồng xe bầu không khí ngột ngạt, buông lỏng mấy phần, nhưng vẫn có từ lâu chút trầm mặc. Ba người đều rất rõ ràng, cử động lần này ý vị như thế nào. Cùng đương chiều chạm tay có thể bỏng lại bộ thị lang Trương Thái là địch, tương lai hoàn lộ, sợ là hung hiểm và phần. Nhưng giờ phút này, nhưng trong lòng thì không gì sánh được bằng thẳng. Sắc trời dần dần tối xuống, quan đạo tiến nhập một mảnh gập ghềnh sơn lâm khu vực. Lâm thâm thụ mật, ánh trăng bị che đậy, bốn phía một mảnh lờ mờ. Thở dài, cầm đầu xe ngựa đột nhiên dừng lại. Phụ trách hộ vệ đầu lĩnh, dùng ngựa đi vào Tiền Phong cửa sổ xe trước, mở miệng nói, ba vị đại nhân, phía trước đường núi có chút không đúng, quá mức an tĩnh. Tiền Phong trong lòng căng thẳng, đang muốn để Sa Phu dừng lại xem xét. Lời con chưa dứt, hưu, hưu, hưu. Sơn lâm hai bên, trong hắc ám đột nhiên nổ bắn ra mấy chục mũi tên. Mũi tên phá không, phát ra âm thanh bén nhọn. Có mai phục. Hộ vệ đầu lĩnh tiếng giống vừa lên, liền bị một chi tên nỏ quán xuyên lồng ngực, tại chỗ rơi. Mấy tên khác hộ vệ, vậy trong nháy mắt ngã xuống ba người. Ngay sau đó, mười mấy tên cầm trong tay cương đao che mặt đại hán, từ trong rừng kêu gào rít ra, đao quang lấp lóe, thẳng đến ba chiếc xe ngựa mà đến. A. Trong buồng xe, Tiền Phong nhíu mày, trước người tài hoa đã bắt đầu khuấy động. Triệu Dung càng là một tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, trầm giọng nói, ở đâu ra sơn phỉ? Ba người vừa xuống xe ngựa, một tên dẫn đầu che mặt sơn phỉ, một đao bổ ra một gã hộ vệ đó đỡ, nhẹ răng cười một tiếng. Muốn các ngươi mệnh sơn phỉ. Sơn phỉ mục tiêu rất rõ ràng, chính là Tiền Phong ba người. Còn sót lại mấy tên hộ vệ liều chết ngăn cản, nhưng đối phương người đông thế mạnh, lại từng cái đều là giết người không chớp mắt dân liều mạng, bọn hộ vệ liên tục bại lui, trong nháy mắt liền bị chặt ngã xuống đất. Mắt thấy cái kia sơn phỉ đầu mục đã vọt tới ba người trước mặt, giơ lên trong tay cương đao. Tiền Phong quanh thân tài hoa đã dâng lên mà ra, trong miệng cấp tốc tụng niệm chiến thi tử. Chương 274, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 274, tìm đường sống trong chỗ chết. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, sơn lâm khác một bên, đột nhiên truyền đến vài tiếng vang phá không. Mấy đạo bóng đen, lặng yên không một tiếng động sát nhập vào chiến đoàn. Một người cầm đầu, toàn thân áo đen, mặt che mặt nạ, cầm trong tay một thanh hẹp dài như kiếm. Kiếm quang lóe lên, đang muốn chém vào xe ngựa sơn phỉ đầu mục, động tác im bặt mà dừng, chỗ cổ xuất hiện một đạo tinh tế tơ máu, lập tức đầu người rơi xuống đất. Người tới chính là Cố Thanh Hà. Hắn kiếm pháp lăng lệ tàn nhẫn, mỗi một kiếm đều thẳng đến yếu hại, không có một tia dư thừa động tác. Trong nháy mắt, liền có ba tên sơn phỉ bị hắn một kiếm đứt cổ. Đồng thời, sau lưng đi theo hơn 10 người tử sĩ áo đen, đồng dạng là thân thủ bất phàm đỉnh tiêm hào thủ, phối hợp ăn ý, trong nháy mắt liền đem chiến cuộc triệt để thay đổi. Còn lại sơn phỉ thấy thế, doa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa điểm chiến ý, quay người liền muốn hướng trong rừng trốn. Còn muốn chạy? Cố Thanh Hà phát ra hừ lạnh một tiếng, thân ảnh nhoáng một cái, ngăn cản một danh sơn phỉ, một kiếm đâm xuyên đùi nó. Sơn phỉ kêu thảm quỳ rạp xuống đất. Cố Thanh Hà kiếm tiêm, chống đỡ tại cổ họng của hắn. Ai phái các ngươi tới? Sơn phỉ còn muốn mạnh miệng, Cố Thanh Hà cổ tay rung lên, kiếm tiêm đâm vào nửa phần, huyết dịch chảy ra. Nói, đau nhức kịch liệt cùng tử vong áp bách dưới, sơn phỉ rốt cục sụp đổ, quát ầm lên, "Vâng, là Trường Trương đại nhân." Vừa dứt lời, Cố Thanh Hà tay nâng kiếm rơi, chấm dứt hắn. Sau đó, đi đến tên kia bị trước hết nhất chém giết đầu mục thi thể bên cạnh, siêu kiểm một lát, từ nó trong ngực lấy ra một phong dùng túi giấy dầu tốt thư, cùng mấy tấm đại ngạch ngân phiếu. Triển khai thư, mượn bó đuốc ánh sáng, tin nơi đôi một cái tiên hồng tự ấn, thình lình đang nhìn. Trương Thái, cách đó không xa, Tiền Phong Tam thấy cảnh này, lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Kinh, giận, sợ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Thật là Trương Thái, hắn vậy mà thật dám ở trên quan đạo, mua hung chặn giết mệnh quan triều đình. Đây là muốn diệt khẩu a? Cố Thanh Hà phất tay để cho thủ hạ kiểm tra hiện trường sau, quay người đi đến ba người trước mặt, chắp tay. Ba vị đại nhân bị sợ hãi. Lư tiên sinh ngờ tới Trương Thái người này hội không từ thủ đoạn, chó cùng rất dậu, đặc mệnh tại hạ âm thầm hộ tống. Cứ việc Tiền Phong mấy người có chỗ ỷ bảo, nhưng vẫn là đối với Cố Thanh Hà thật sâu vái chào, đa tạ tráng sĩ ân cứu mạng. Tôn Thiệu cùng Triệu Dung cũng liền bận bịu chắp tay hành lễ. Tiền Phong vừa mới chuẩn bị hỏi thăm Lư án thủ là như thế nào ngờ tới chuyện hôm nay đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng gọi tới xe ngựa của mình bên cạnh. Văn thư, điều tra văn thư. Tiền Phong xông lên xe ngựa tìm kiếm, một lát sau, sắc mặt nghiêm túc đi xuống dưới. Chứa điều tra văn thư cái dương, tại vừa rồi trong hỗn chiến, bị một chi hỏa tiễn bắn trúng, đã đốt thành một đống than gốc. Xong, Tôn Thiệu đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, văn thư bị hủy, chúng ta hồi kinh, lấy cái gì đi cùng Trương Thái đấu? Nói miệng không bằng chứng a. Bằng chứng, cứ như vậy không có. Nguyên lai, chặn giết là giả, ý đồ tiêu diệt chứng cứ mới là thật a. Cố Thanh Hà lại dị thường trấn định, khẽ cười một tiếng, ba vị đại nhân không cần phải lo lắng. Từ trong ngực, lấy ra to bằng một bàn tay, do thủy tinh cùng đồng tao chế thành đồ vật. Lư tiên sinh sớm đã ngờ tới đoạn mấu chốt này, tại ba vị đại nhân viết xong văn thư đằng sau, liền dùng thủy kính thác ấn chi thuật đem văn thư nội dung, không sai chút nào thác ấn xuống dưới. Nói, đem phần kia thác ấn phó bản đưa tới Tiền Phong trong tay. Tiền Phong tam người tiếp nhận xem xét, chỉ thấy phía trên chữ viết rõ ràng, chu sa con dấu vết tích đều giống nhau như lúc, cùng nguyên bản không khác chút nào. Ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức buộc phát ra to lớn kinh hỉ. Lư án thủ cái này, mưu lược cái này, tính toán Cố Thanh Hà không có nhiều lời, an bài thủ hạ thu thập xong tàn cuộc, đổi mới rồi xe ngựa. Ba vị đại nhân, việc này không nên chậm trễ. Trương Thái trên triều đỉnh tất nhiên đã nổi lên, chúng ta nhất định phải đi suốt đêm về kinh đô, đem chứng cứ hiện lên đưa. Một lúc lâu sau, Cố Thanh Hà chạy về Giang Châu. Kinh thế trong học đường, Cố Thanh Hà không rõ chi tiết đem Tiền Phong tam người phản ứng báo cáo tại Thẩm Xuân Phương. Sau khi nói xong, gặp Thẩm Xuân Phương sắc mặt lạnh nhạt, Cố Thanh Hà mới nhỏ giọng đặt câu hỏi: Phu tử, chúng ta an bài như vậy, thật sự hữu hiệu quả sao? Có thể bảo đảm ba vị đại nhân triệt để đảo hướng chúng ta bên này sao? Nguyên lai, cái gọi là sơn phỉ cũng không phải là Trương Thái người. Trận này chặn giết, từ đầu tới đuôi đều là Thẩm Xuân Phương cùng Lư Lân thương lượng đằng sau, tự biên tự diễn một cuộc kịch. Thẩm Xuân Phương nghe vậy, vuốt râu cười một tiếng, chỉ có dạng này, bọn hắn mới biết triệt để gây mất tất cả đường lui, mới biết nghĩa vô phản cố đứng ở chúng ta bên này. Cái này gọi tìm đường sống trong chỗ chết. Kinh đô, bóng đêm thâm trầm. Lại bộ thị lang phủ, trong thư phòng. Trương Thái lai hồi dạ bước, trong đầu một mực nhớ Giang Châu sự tình. Tiên Phong, Tôn Thiệu, Triệu Dung ba người đều là người của hán. Tên là Hội Thẩm, thật là thêu dệt tội danh. Vốn nên là một kiện đi chương trình sự tình, cũng không biết vì sao, trong lòng luôn có một tia vẻ lo lắng. Lúc này, cửa thư phòng bị đẩy ra, một tên tâm phúc phụ tá đi tới, mặt lộ vẻ vui mừng. Đại nhân, Giang Châu tới tin gấp. Trương Thái nghe vậy, liền vội vàng xoay người, một thanh tử tâm phúc trong tay tiếp nhận thư tín. Xé phong thư ra, không kịp chờ đợi triển khai giấy viết thư. Chữ là Tiền Phong mất tích, liền lộ ra viết ngoáy, nhìn qua viết cực kỳ vội vàng. Đại nhân, kinh chúng ta ba người mấy ngày liền điều tra cẩn thận, đã tra ra Giang Châu Lư Lân một án, bằng chứng như núi. Nhìn thấy câu đầu tiên, Trương Thái hô hấp hơi gấp rút, tiếp lấy tiếp tục nhìn xuống. Người này tên là Dạy Học, kỳ thực tụ chúng kết đảng, lấy kỳ kỹ dâm xảo mê hoặc dân tâm. Nó sáng tạo kinh thế học đường sớm đã trở thành Giang Châu một chỗ to lớn thai hoàng ẩm, bách tính bị hại nặng nề, tiếng oán than dậy đất, giận mà không dám nói gì. Nó cái gọi là ống xe lưới cậy nhìn như lợi dân, kỳ thực có hoa không quả, đa số công trình mặt mũi sớm đã vứt bỏ hơn phân nửa. Về phần cái kia lưu ra thôn bách tính tự phát mở trường, càng là lời nói vô căn cứ. Chính là Lư Lân Uy bức lợi dụng, một tay bảo chế ngụy chứng, chỉ vì lừa gạt triều đình, mua danh chỗ tiếng. Trong thư biết, cùng mình chuẩn bị vạch tội nội dung, cơ hồ một chữ không kém, thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Nhìn đến đây, Trương Thái trên mặt rốt cục hiện ra ý cười. Tin cuối cùng, Tiền Phong lại tăng thêm một câu. Chúng ta lo lắng trên đường có biến, sợ chậm trễ đại nhân triều đình đại kế, cho nên đem mấu chốt bằng chứng cùng văn thư trích yếu theo tin đưa lên. Ta ba người đem đường vòng chạy chậm chậm, để tránh mở Lư Lân vây cánh hai mắt, ít ngày nữa liền có thể chống đỡ kinh. Khẩn cầu đại nhân không cần chờ chúng ta, ngày mai tảo triều, liền có thể bằng tin này nổi lên, nhất cử đem kẻ này đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ha ha ha. Tốt, tốt một cái Tiền Phong. Trương Thái kềm nén không được nữa, trong thư phòng cười to lên. Lư Lân, Liễu Củng, tử kỳ của các ngươi đến. Cuồng hỉ qua đi, Trương Thái hơi nghi hoặc một chút. Tiền Phong làm người luôn luôn bốn bề yên tĩnh, vì sao lần này tin viết như vậy cấp tiến, thậm chí chủ động thúc giục chính mình nổi lên. Cái này tựa hồ không hợp tính tình của hắn. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Trương Thái không có suy nghĩ nhiều, nhất định là Lư Lân tội ác quá mức tội lỗi trong chất, liền Tiền Phong bực này lao luyện thành thục người đều bị chọc giận. Nhất định là như vậy. Người tới. Trương Thái đối với ngoài cửa hét lớn một tiếng. Nhanh đi xin mời lễ bộ thượng thư, quốc tử giám tế tiểu hai vị đại nhân, trong đêm đến trong phủ ta nghị sự. Chương 275, thần, thỉnh trạm Lư Lân. Chương 275, thần, thỉnh trạm Lư Lân. Sau nửa canh giờ, Trương Thái phủ đệ trong mật thất. Lễ bộ thượng thư cùng quốc tử giám tế tiểu, xem hết tin sau, trên mặt vui mừng đồng dạng có nén. Ha ha ha, Trương Thị Lang, thật sự là trời cũng giúp ta. Lễ bộ thượng thư vỗ tay cười to, có phần này tam thi hội thẩm văn thư, chính là bằng chứng. Nhìn Liêu Củng còn như thế nào rào biện. Quốc tử giám tế tiểu hư lạnh một tiếng, Liêu Củng lao thất phu, ngựa nhớ chuồng ở vị, đã sớm nên lui, ngày mai trên triều đình, vừa vặn đem bọn hắn cùng nhau thanh toán. Trương Thái ngồi tại chủ vị, mặt lộ vẻ ung dung. Ngày mai tảo triều, ta cái thứ nhất đứng ra, lấy khi quân vong thượng, mê hoặc dân tâm, giao động nền tảng lập quốc chi tội, tấu xin mời bệ hạ, đem Lư Lân chém đầu cả nhà. Đến lúc đó, còn cần hai vị đại nhân, cùng trong triều đồng đạo, cùng nhau tán thành, hình thành thế xét đánh lôi đình, không cho Liễu cùng bệ hạ bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Đây là tự nhiên. Chúng ta duy Trương Thị Lang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba người bèn nhìn nhỏ cười. Một đêm này, kinh đô quần quận sóng ngầm. Vô số bổ câu đưa tin bay ra phủ đệ, bay về phía trong kinh các ngõ ngách. Tất cả Lý Học một phái quan biên đều chiếm được tin tức. Trương Thái một đêm không có ý đi ngủ, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Ngày vừa phá hiểu, một gã hộ vệ vội vàng đến báo. Đại nhân, cửa thành thủ tướng truyền đến tin tức, từ đêm qua đến sáng nay cũng không nhìn thấy Tiền Phong đại nhân đội xe vào thành. Sau cùng một tia lo nghĩ, vậy triệt để tan thành mây khói. Trương Thái trường thư một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân thông thái. Chậm rãi đứng người lên, đi đến trước gương đồng, chỉnh lý tốt chính mình quan bảo, vuốt lên mỗi một cái nhăn nheo. Sau đó, sải bước đi ra cửa phủ. Cùng lúc đó, kinh đô ngoài thành mười dặm, thông hướng kinh thành trên quan đạo. Một cỗ giản dị tự nhiên xe ngựa, tại mười mấy tên áo đen kỵ sĩ hộ vệ dưới, đón Thần Hy, chạy nhanh đến. Trong buồng xe, Tiền Phong, Tôn Điệu, Triệu Dung ba người, một đêm chưa ngủ, khắp khuôn mặt là mỏi mệt, nhưng tinh thần lại dị thường phấn khởi. Tảo triều thời gian, Thái Hòa điện bên trên, bầu không khí nghiêm túc. Lại bộ thị lang Trương Thái, từ trong đội ngũ đi ra, trong tay giơ cao lên một phần tấu chương, thanh âm vang dội. Vậy hạ, thần có bốn môn đấu. Tam ti hội thẩm đã có kết luận. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ đều là yên tĩnh. Nhanh như vậy, Trương Thái đem phần kia tấu chương đệ trình đi lên, ngữ khí chắc chắn. Đây là Tiền Phong, Tôn Thiệu, Triệu Dung ba vị đại nhân, từ Giang Châu trở lại điều tra văn thư, tự tay viết, đóng dấu chồng tam ti ân tín. Văn thư lời nói, bằng chứng như núi. Giang Châu kinh thế học đường, xác thực tồn tại mê hoặc dân tâm, chỉ trích thánh hiển, giao động nền tảng lập quốc tiến hành. Lư Lân càng là tội ác cùng cực. Xin mời bệ hạ lập tức hạ chỉ, đem kẻ này áp giải vào kinh, minh chính điển hình, lấy nhìn thẳng vào nghe. Vừa dứt lời, Lý Học phe phái quan viên lập tức sôi trào. Lễ bộ thượng thư cái thứ nhất đứng dậy, thần tán thành. Chúng thần đã sớm nói, như thế dị đoan tà thuyết, đoạn không thể nhân lượng. Quốc tử giám tế tiểu theo sát phía sau, đau lòng như góc, đem người đọc sách cùng công tượng cung cấp, xem thánh nhân dạy bảo là không có gì, đây là trí thức không được trọng dụng, đạo thống không có. Không giết kẻ này, dùng cái gì cảm thấy an ủi thiên hạ người đọc sách. Thần, xin mời trảm Lư Lân. Trong lúc nhất thời, trên điện quần tình xúc động phẫn nộ, vạch tội không ngừng bên hai. Liêu cùng đứng ở trong đám người, sắc mặt bình tĩnh, chờ bọn hắn thoáng ngừng, mới chậm rãi ra khỏi hàng. Trương Thị Lang. Liêu cùng chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, liền để Trương Thái sau lưng thanh âm đánh trống reo hò nhỏ xuống. Lão phu xin hỏi, tam ti quan viên viễn phó Giang Châu, lao khổ công cao, bây giờ điều tra đã tất, vì sao không tự thân lên điện, hướng bệ hạ báo cáo hết thảy? Người ở nơi nào? Trương Thái nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thông dong đứng núi, Liêu các lao có chỗ không biết. Tiền đại nhân bọn hắn các loại lo lắng trên đường có biến, nhưng bọn hắn tâm hệ quốc sự, đặc mệnh người đem văn thư 800 dặm khẩn cấp đưa về, chính là vì để bệ hạ sớm ngày định đoạn. Cho nên đem mấu chốt bằng chứng cùng văn thư trích yếu theo tin đưa lên. Lại ba người đem đường vòng chạy chậm chậm, để tránh mở bất chắc nguy hiểm, ít ngày nữa liền có thể chống đỡ kinh. Trên long ỷ, Chiêu Ninh đế từ đầu đến cuối không có nửa điểm phản ứng, lặng lặng nghe, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ để cho người ta phỏng đoán không thấu nửa phần tâm tư. Hồi lâu, Chiêu Ninh đế mới đưa ánh mắt chuyển hướng Liêu Củng. Liêu các lão nghĩ như thế nào? Liêu Củng không người cúi đầu, bẩm bệ hạ, việc này điểm đáng ngờ rất nhiều. Tại chân tướng không rõ trước đó, chỉ dựa vào một phần văn thư, khó mà kết luận. Thần cũng có một phần chứng cứ, xin mời bệ hạ ngự lãm. A. Chiêu Ninh đế nghe vậy, ngữ khí có chút gợn sóng. Ngay tại Liễu Củng chuẩn bị trình lên chứng cứ thời điểm, ngoài điện truyền đến bén nhọn thông báo âm thanh. Lại bộ chủ sự Tôn Điệu, lễ bộ viên ngoại lang Tiền Phong, quốc tử giám tiến sĩ Triệu Dung, thỉnh cầu yết kiến. Và anh, toàn bộ Thái Hòa điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không phải nói đường vòng chạy chậm chậm để tránh mở bất chắc nguy hiểm, cả triều văn võ tất cả đều không thể tin hướng phía cửa điện phương hướng nhìn lại. Trương Thái trên mặt thong dong đắc ý, tại thời khắc này trong nháy mắt ngưng kết, cả người cứng tại nguyên địa, cổ cơ giới chuyển hướng cửa điện. Chuyện gì xảy ra? Tại mấy trăm đạo khác nhau nhìn soi mói, ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở cửa điện bên ngoài. Tiền Phong, Tôn Thiệu, Triệu Dung, ba người đi vào đại điện, không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp kéo nhào vào ngự dưới bậc, dùng hết khí lực cùng kêu lên hô to. Chúng thần trở về từ coi chết, có chuyện quan trọng khởi bẩm. Chuyên tới để diện thánh. Triêu Ninh Đế thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt đảo qua dưới đài ba người, người nào muốn mạng của các ngươi? Tiền Phong từ trong ngực lấy ra một phong thư, cùng một cái dính lấy bùn đất tự ấn, giơ lên cao cao. Bẩm bệ hạ, vâng là lại bộ thị lang Trương Thái. Hắn phái sơn phỉ tại trên quan đạo cướp giết chúng ta, muốn giết người diệt khẩu. Trương Thái đầu góc ông một tiếng, trống rỗng. Nói bậy nói bạn. Lấy lại tinh thần Trương Thái trước tiên mở miệng giải thích, bệ hạ, đây là vụ cáo, là ngậm máu phun người. Thần khi nào phái qua sơn phỉ? Tôn Diệu cười lạnh một tiếng, từ khắc một bên xuất ra mấy tấm ghi chép lời khai. Trương đại nhân còn muốn giả biện? Đây là sơn phỉ đầu mắt trước khi chết đồng ý lời khai. Đây là từ trên người hắn tìm ra ngươi tự tay viết mật tín. Phía trên còn có ngươi Trương phụ tư ấn. Nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn dám chống chế? Bằng chứng như núi. Trương Thái ánh mắt kinh ngạc nhìn những cái kia vật chứng, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Từ đầu tới đuôi chính là cái cục. Nguyên lai ba người sớm đã phản bội chính mình. Trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triêu Ninh Đế tiếp nhận thái giám trình lên căn cứ chính xác vật, từng tờ, thấy cực kỳ cẩn thận. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi thanh tải. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Triêu Ninh Đế đột nhiên một trưởng vỗ tại long ỷ trên lan can đi. Trương Thái, người tốt gan to. Triêu Ninh Đế mắt vượng trừng trừng, băng lanh ánh mắt trong nháy mắt quét về phía Trương Thái. Trương Thái gánh không được áp lực, hai đầu gối mềm nhũn, nặng nghề mà quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán như thác nước, bờ môi run rẩy. Xong. Trương Thái sau lưng, vừa rồi còn khẳng khái phân trần, cùng hắn đứng tại một chỗ lý học quan biên, giờ phút này từng cái câm như hến, liền hô hấp đều cẩn thận, sợ liên lụy đến chính mình. Tương đồ mọi người đẩy. Liêu cũng nhắm ngay thời cơ, lập tức thượng đấu. Vậy hạ. Trương Thái sở dĩ muốn cướp giết ba vị đại nhân, chính là bởi vì chỗ dạng. Hắn sợ sệt ba vị đại nhân mang về Giang Châu trần tướng, mới ra hạ sách này. Có thể thấy được, nó lúc trước vạch tội Lư Lân nói như vậy, đơn thuần vu cáo hãm hại. Tiền Phong ba người vậy lập tức quỳ xuống đất thỉnh tội. Chúng thần có tội. Chúng thần tận mắt nhìn thấy, kinh thế chi học, lợi quốc lợi dân, bách tính ủng hộ, tuyệt không phải dị đoan tà thuyết. Chúng ta suýt nữa bị Trương Thái che đậy, ủ thành sai lầm lớn, xin mời bệ hạ giáng tội. Quốc tử giám tiến sĩ Triệu Dung càng là từ trong ngực lấy ra một phần mới tinh văn thư. Bệ hạ, đây mới là chúng thần tại Giang Châu chân chính điều tra kết quả. Trương Thái trình lên phần kia, đơn thuần giả tạo. Giang Châu phổ biến lưỡi cày, lương thực tăng gia sản xuất ba thành, bách tính hộ hộ có thừa lương. Mắc cung ống xe, ruộng cạn biến ruộng tốt. Bách tính tự phát chủ khoản thiết lập đêm học, học tập toán thuật, thậm chí bắt được tham ô thuế lương Lý Chính. Như thế công tích, tung tung kiệt kiện, đều là sự thật. Lư Lân không những không qua, ngược lại có công với xã ta ca. Chân tướng đại bạch. Triêu Ninh Đế nghe xong, cầm qua phần kia chân thực điều tra văn thư, trên mặt lộ ra một vòng khó mà nắm lấy ý cười. Nhìn về phía co quắp trên mặt đất Trương Thái, chậm rãi mở miệng. Miệng ngươi miệng từng tiếng, nói Lư Lân mê hoặc nhân tâm, giao động nền tảng lập quốc. Có thể chấp nhìn, chân chính khi quân vong thượng, vô pháp vô thiên là người Trương Thái. Người tới, đem Trương Thái cách đi chức quan, đánh vào thiên lao, tam thi hội thẩm, trà do nó vây cánh. Một tên cũng không để lại. Chương 276, thi hội trước giờ. Chương 276, thi hội trước giờ. Trương Thái đủ. Nhưng chiếm cứ tại triều đình bệnh viện giảm, nhưng còn xa chưa trừ tận gốc. Bánh ngọt liền lớn như vậy. Kinh thế học thuyết hành không xuất thế, đối triều đình chư công, đối đại hạ thế gia tới nói, không phải đến dệt hoa trên gấm là đến phân bánh ngọt. Một cái Trương Thái đủ, nhưng lý học mấy trăm năm căn cơ còn tại, những này cành lá đan chen khó gỡ thế gia đại tộc, mới thật sự là khó mà dung chuyển cự sơn. Thi hội ba ngày trước. Kinh đô, thiên hương các bên trong. Dòng giã ba tầng bị thanh không, bình thường phú thương cự cổ, liền đến gần tư cách đều không có. Trong lâu, ấm hương lưu động, sáo trúc êm hai. Mười mấy tên quần áo lộng lẫy, khí độ bất phàm thanh niên tài tuấn, phân ngồi tất cả ghế. Đây chính là đại hạ vương triều đứng đầu nhất một nhóm thế gia đích hệ tử đệ. Ở chủ vị là Lạc Châu vương gia trưởng tử, Vương Cảnh. Giang Châu sự tình, tất cả mọi người đã biết. Không thể không thừa nhận, vị này Lư án thủ, sát thực danh xứng với thực, không gần như chỉ ở trên học vấn thiên tư tung hành, còn có kinh thế tế dân thực mới. Vương Cảnh nhất mở miệng, liền để ở đây không ít người hơi sững sờ. Không có giống những người khác một dạng, trực tiếp đem Lư Lân bỡn cợt không đáng một đồng. Vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, liền nghe đến Vương Cảnh thoại phong nhất chuyển, nhưng khoa cử, thi chính là thánh nhân kinh nghĩa, là sách luận văn chương, không phải tu thủy lợi, không phải tạo nông cụ. Chúng ta thở nhỏ liền có danh sư dốc túi tương thụ, trong nhà tàng thư đâu chỉ và quyền. Mấy trăm năm nay tích lũy học vấn nội tình, há lại một cái hàn môn tử đệ, tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền có thể so sánh. Vương Cảnh không nhanh không chậm ngữ khí, lộ ra chính là một câu nguồn gốc từ cốt tủy ngạo nghễ. Ngồi tại hắn dưới tay là lo cho gia đình Cố Thanh Tử, nghe vậy khẽ cười một tiếng. Vương Vinh nói cực phải. Nói, Cố Thanh Từ đem một bản cổ tịch vô lên bàn. Đây là ta lo cho gia đình chân tàng bản độc nhất, sách luận bách tiên ghi chép lịch đại thi hội trạng nguyên sách luận bút tích thực. 20 năm trước, vậy có Cố Viễn Sơn đi qua kinh thế tế dân chi lộ. Cả quyền không nói kinh nghĩa, chỉ luận thủy vận, quân giới, dân nuôi tằm, tài văn chương nổi bật, luận chứng tỉ mỉ xác thực. Kết quả đây, một cái đồng tiến sĩ xuất thân, bị ngoại thả vùng đất nghèo nàn, buồn bực sầu não mà chết. Cố Thanh Từ ngẩng đầu, liếc nhìn đám người. Thiện nhân sớm đã dùng máu giáo hơn chứng minh, đường này không thông. Tây Bắc Trần gia, Trần Minh Viễn, nghe vậy trầm giọng nói bổ sung, không chỉ như vậy. Năm nay quan chủ khảo là lễ bộ thị lang Chu Thanh Nguyên. Người này tuy không phải Trương Thái nhất đảng, nhưng cũng là lý học chính thống xuất thân. Chỉ cần sách luận đề mục thêm chút dẫn đạo Vương Cảnh văn luôn lắc đầu, chúng ta đã tại trên điểm xuất phát vượt qua Lư Lân rất nhiều, nếu là liền chính diện chi chiến cũng không sánh bằng Lư Lân, vua ta cảnh tâm phục khẩu phục. Muốn chính là tại trường thi phía trên, dùng văn chương, đường đường chính chính đem hắn đánh bại. Dùng bực này hạ lưu thủ đoạn, cho dù thắng, vậy thắng mà không võ, sẽ chỉ làm người trong thiên hạ cảm thấy, chúng ta con em thế gia là sợ hắn Lư Lân. Phần này ngạo khí, để mọi người tại đây trong lòng run lên. Đúng lúc này, nhã gian cửa bị đẩy ra, một tên nho sinh áo xanh bước nhanh đến. Thẩm Tu Văn đối với đám người chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc. "Chư vị, ta vừa nhận được tin tức. Lư Lân từ vào kinh thành sau, liền tại Liễu phủ bên trong đóng cửa không ra, đọc qua các loại điện tịch mà lại, ta từng đi qua Giang Châu, âm thầm nghe qua hắn tại kinh thế học đường dạy học. Người này đối kinh nghĩa lý giải, tuyệt không thua kém chúng ta, thậm chí tại một ít địa phương, kiến giải càng thêm thông thấu. Chư vị, ngàn vạn không thể khinh thường." Cố Thanh Từ nghe vậy, lần nữa hừ lạnh. "Thông thấu thì như thế nào? Các triều đại đổi thay, hạ người kinh tài tuyệt diễm như cá giết sang sông, cuối cùng có thể tại cái này khoa trưởng bên trên cười đến cuối cùng hay là chúng ta căn cơ thâm hậu, sư xuất danh môn người. Chỉ là một cá án thủ, còn không có tư cách để cho chúng ta nhìn thẳng vào." Vương Cảnh không để ý đến Cố Thanh Từ ngạ mạn, chậm rãi đứng người lên, giơ lên trong tay chén rượu. "Lần này sẽ chết, chúng ta đều bằng bản sự, phân cao thấp. Nhưng có một chút, nhất định phải đạt thành chung nhận thức. Vô luận cuối cùng ai có thể đoạt giải nhất, đều tuyệt không thể để Lư Lân cầm tới hội nguyên. Nếu không, kinh thế học thuyết đem nhờ vào đó nhất phi chủ tiên, triệt để vượt trên lý học một đầu. Đây là chúng ta tất cả thế gia đều tuyệt không thể tiếp nhận kết quả." Đám người thần sắc nghiêm lại, nhao nhao nâng chén tán thành. Lẽ ra nên như vậy. Cùng lúc đó, Liêu phủ nghe trúc viện, Lư Lân đúng là đọc sách, nhưng hắn trước mặt sách cũng không phải là thánh nhân kinh nghĩa, cũng không phải chư tử bách gia, mà là từng quyển năm xưa hồ sơ cũ. Đại hạ khai nguyên 37 năm, cả nước các châu phủ thu lương thuế phú tổng sách. Vĩnh An 2 năm, Hoàng Hà vỡ đê, công bộ trị thủy phương lược cùng chi phí tấu chương. Cảnh Bình 10 năm, Bắc phạt đại quân hậu cần quân giới, lương thảo chuyển vận sổ sách. Lý Minh Hiên bưng một bát trà sâm, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. "Tiên sinh, ngài đã 3 ngày không chút chớp mắt, ăn trước ít đồ đi." Lư Lân khoát tay áo, cũng không ngẩng đầu. "Ngươi để đó đi." Lý Minh Hiên muốn tiếp tục mở miệng, nhưng nhìn Lư Lân say mê trong đó, cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Lúc này, ngoài cửa viện, Hoàng Quan Tân ảnh xuất hiện, hắn bước nhanh đi đến Lư Lân bên người, mở miệng nói, "Mài Chi, vừa lấy được tin tức. Vương Cảnh, Cố Thanh Từ các loại một đám con em thế gia, tại Thiên Hương các tụ hội mà lại, quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên, mặc dù cùng Trương Thái không phải người một đường, nhưng đối thực học thái độ mờ mờ, chỉ sợ năm nay sách luận đề mục sẽ đối với chúng ta rất bất lợi." Nghe xong đây hết thảy, Lư Lân rốt cục buông xuống ở trong tay hồ sơ, ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng. "Chúng ta chính là một cái công bằng khảo đề, chỉ cần không phải trắng trợn tiên bị, liền không sợ mặt khác." Lư Lân đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía trong viện một gốc trúc già. Về phần những con em thế gia kia, bọn hắn càng là như lâm đại địch, càng là bao đoàn sưởi ấm, liền càng chứng minh chúng ta kinh thế chi học đã chân chính dao động đến căn cơ của bọn họ. Vừa dứt lời, cửa thư phòng bị chậm rãi đẩy ra. Liêu cùng đi đến, lui tất cả mọi người, trong tay cầm một phong mật hàm. Mật hàm phía trên không có bất kỳ cái gì chữ, chỉ có một cái đại biểu cho hoàng quyền trí cao long văn đơn ký. Liêu cùng đem mật hàm đưa tới Lư Lân trước mặt. "Đây là bệ hạ vừa mới phái người đưa tới." Lư Lân tiếp nhận mật hàm. "Ý chỉ đã nói, lần này thi hội cần phải công bằng công chính, bất luận kẻ nào không được làm việc thiên tư." Liêu cùng nhìn xem Lư Lân, nói từng chữ từng câu. "Lân ca nhi, đây là bệ hạ tại cho ngươi chỗ dựa a. Đang nhìn ngươi, vậy nhìn tất cả mọi người." Chương 277, quốc giả, thư dân chi trung khí. Chương 277, quốc giả, thư dân chi trung khí. Thi hội ngày đó, thiên quang không sáng, kinh đô thánh viện bên ngoài đã là người ta tấp nập. Mấy bạn tên đến từ đại hạ các nơi thí sinh, hội tụ ở này, đen nghịt một mảnh, chờ đợi long môn mở ra thời khắc. Mỗi cái thí sinh trên khuôn mặt đều viết đầy khẩn trương cùng chờ đợi. Đây là quyết định vô số người đọc sách vận mệnh một ngày. Lư Lân mang theo Lý Minh Hiền, Trương Hổ các loại một đám kinh thế học đường môn sinh, xen lẫn tại trong biển người, chậm rãi hướng về phía trước. "Tiên sinh, thật nhiều người a." Trương Hổ lần thứ nhất nhìn thấy bực này chiến trận, có chút rụt rè, vô ý thức tới gần Lư Lân. Lý Minh Hiên thì phải chấn định rất nhiều, nhưng nắm chắc quả đấm, hay là bại lộ nội tâm của hắn bất an. Lư Lân ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt như thường. Nhưng vào lúc này, người phía trước bảy bỗng nhiên lên rối loạn tương mừng, tự động hướng hai bên tách ra, nhường ra một đầu thông lộ. Một nhóm hơn 10 người, tại một đám tôi tớ chen chúc bên dưới, thi nhiên đi tới. Cầm đầu hai người, quần áo lộng lẫy, khí độ ung dung, chính là Lạc Châu Vương gia Vương Cảnh, cùng Biện Châu lo cho gia đình Cố Thanh Tử. Phía sau hai người, đi theo cũng đều là Trần Minh Viễn các loại một đám đỉnh tiêm thế gia đích hệ tử đệ. Đám người này, phản phất tự mang quang hoàn, vừa xuất hiện, liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Song Vương đội ngũ, tại thánh cửa viện trước không hẹn mà gặp. Vương Cảnh bước chân dừng lại, cách mấy bước xa, nhìn về hướng trong đám người Lư Lân. Bên cạnh hắn Cố Thanh Tử, thì phát ra một tiếng xì khẽ, không che giấu chút nào vẻ khinh miệt. Vương Cảnh chủ động tiến lên một bước, mang trên mặt mỉm cười. "Lư án thủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Lư Lân bình tĩnh đáp lễ, "Vương công tử." Vương Cảnh dáng tươi cười không thay đổi, nhưng một bên Cố Thanh Tử lại mang theo phong mang, "Lư án thủ kinh thế chi học, có 102 gian châu, có thể làm cho vạn dân cúi đầu, tông sư không lưng. Hôm nay, chúng ta ngược lại muốn xem, tại cái này thánh nhân quyết định quy củ phía dưới, Lư Minh thực học, có thể hay không thắng qua chúng ta kinh nghĩa văn chương." Trung quanh thí sinh nghe vậy, đều là trong lòng run lên, nhao nhao quăng tới chú ý Lý Minh Hiên bọn người càng là giận hiện ra sắc, đang muốn mở miệng phản bác. Lư Lân lại đưa tay ngăn lại bọn hắn, cười nhạt một tiếng, kinh thế cùng kinh nghĩa, vốn cũng không nên đối lập. Lư Lân ung dung không đội khí chàng, để Cố Thanh Từ trên mặt ý cười có chút cứng đờ. "Tốt." Cố Thanh Từ trùng điệp phun ra một chữ, "Vậy liền trên trường thi xem hư thực." "Nói đi, không cần phải nhiều lời nữa, đi thẳng tới thánh viện khác một bên cửa vào." "Tiên sinh, bọn hắn cũng quá khoa trương." Trương Hổ tức giận bất bình. Lư Lân chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có trả lời. "Đông, đông, đông." Lúc này, tiếng trống vang lên, thánh viện cửa lớn từ từ mở ra. "Mở cửa." Thí sinh ra trận. Các thí sinh bắt đầu xếp hàng, tiếp nhận nghiêm khắc sưu kiểm, sau đó tiến vào trường thi. 3000 cái độc lập hào xá, sắp hàng chỉnh tề. Lư Lân cùng Lý Minh Hiên bọn người lẫn nhau nói một tiếng trân trọng, liền riêng phần mình đi hướng chính mình hào xá. Mang chúng thí sinh sau khi ngồi xuống, quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên, tại một đám giám khảo chen chúc bên dưới, leo lên đài cao. Năm nào ước ngũ tuần, khuôn mặt gầy gò, một thân quan bảo, không giận tự uy. Chu Thanh Nguyên cầm lấy danh sách, bắt đầu tuyên đọc trường thi quý củ. Khi niệm đến Giang Châu, Lư Lân thời điểm, động tác có chút dừng lại, Chu Thanh Nguyên chiều Lư Lân phương hướng lướt qua. Cứ việc động tác rất nhỏ, nhưng Lư Lân hay là bén nhạy bắt được, hơi nhíu mày. Quy củ tuyên đọc hoàn tất, Chu Thanh Nguyên mở ra một cái do hoàng lăng bao khỏa gỗ, từ đó tay lấy ra quyển trục. Tất cả thí sinh toàn bộ nín thở. Kim khoa thi hội sách luận đề. Chu Thanh Nguyên thanh âm truyền khắp thánh viện. Luận đại hạ quốc vận, lúc này lấy như thế nào bản? Lúc này lấy như thế nào trước? Xin mời chư vị thí sinh, theo kinh nghĩa thánh đạo, lúc kết hợp cùng, soạn văn sách luận. Đề mục vừa ra, trong trường thi vang lên một mảnh xả hơi âm thanh. Cái đề mục này, hùng vĩ, chính thống, là điển hình thi hội sách luận đề. Đã có thể trích dẫn kinh điển, đại đàm đạo làm quân thần, cương thường luân lý. Cũng có thể lúc kết hợp tệ, chân kim đá thời sự, đưa ra giải thích của mình. Phát huy không gian rất lớn. Cơ hội tại đề mục tuyên bố trong ngay mắt, trong trường thi liền vang lên hạ bút âm thanh. Vương Cảnh, Cố Thanh Từ các loại con em thế gia đã sớm chuẩn bị, cơ hội là không chút do dự liền nâng bút. Bọn hắn thở nhỏ chìm đắm kinh nghĩa, đối loại này đề mục sớm đã nhớ kỹ trong lòng, vô số bài văn mẫu tại ngực, chỉ cần thêm chút sửa chữa, chính là một thiên thượng giai sách luận. Mà Lư Lân nhưng không có sốt ruột biết. Ngồi tại hào xá bên trong, tay nắm lấy bút, hai mắt khép hở. Cách đó không xa trong hào xá, Lý Minh Hiên vụng trộm từ tấm ngăn trong khe hở, lo lắng nhìn về phía Lư Lân phương hướng. Tiên sinh làm sao còn không biết? Chẳng lẽ là bị đề mục làm khó? Lý Minh Hiên vô cùng sốt ruột, nhưng lại không dám phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ có thể thay tiên sinh lo lắng xuông. Một bên khác, Cố Thanh Từ dưới ngòi bút đã là lưu loát mấy trăm chữ. Văn chương, lên tay chính là ngày không thay đổi, đạo cũng không biến dẫn xuân thu phồn lộ là luật cứ, đại đàm quân vi thần cường, phù vi tử cường, phu vi thê cường tam cường chi đạo. Tại Cố Thanh Từ xem ra, quốc vận chi bản liền ở chỗ cương thường bất loạn, người người các gan kỷ vị, lấy đức trị dân, lấy lễ trị quốc. Văn chương trích dẫn kinh điển, từ ngữ trao chuốt hoa lệ, đối trận tinh tế, có thể xưng sách luận văn chương điển hình. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trong trường thi, tuyệt đại bộ phận thí sinh đều đã cấu tứ chạy ra. Chỉ có Lư Lân hào xá, trên bài thi vẫn như cũ trống không một chữ. Trên đài cao, quan chủ khảo Chu Thanh Nguyên ánh mắt, vậy như có như không, lần lượt đảo qua Lư Lân chỗ phương vị. Đây là đang cố lộng huyền hư, hay là thật không thể nào hạ bút? Hết thời. Nhưng vào lúc này, Lư Lân đột nhiên mở ra hai mắt, thanh tịnh trong con ngươi như có tinh hà lưu chuyển, trong chốc lát bắn ra hào quang. Tiếp lấy nâng bút chấm mực, ngòi bút treo ở trên giấy ba tấc thời khắc, tài hoa đã ngưng tụ, cùng tất cả mọi người khác biệt. Lư Lân văn chương, khúc dạo đầu không có trích dẫn bất luận cái gì một câu thánh nhân trích lời. Phá đề, nói rõ điểm chính. Quốc người, thư dân chi trung khí, vận người, họ vạn chi đồng tuyển. Ngay sau đó, thừa đề, thánh nhân chi trị thiên hạ vậy, tất xem xét nó bản mà vụ nó trước. Nay gõ quốc vận hưng suy chi đạo, thần xin mời moi tim mà nói, không phải sơn hà chi hiểm, binh giáp chi lợi, kho lắm chi thực có thể ỷ lại, thực trăm tỷ tỷ chi tâm về hướng hay. Hoàn toàn nhảy ra truyền thống kinh nghĩa giang cùng, không có đi thảo luận quân, thần, lễ, pháp, mà là dùng một loại bản nguyên nhất phương thức, đi tìm kiếm quốc vận hai chữ chân ý. Trên đài cao, Chu Thanh Nguyên chính đoan lên chén trà, chuẩn bị uống rượu một ngụm. Một tên tuần trận giám khảo bước nhanh đi đến đài cao, đem một tờ giấy đưa lên, phía trên chính là Lư Lân phá đề ngữ liệu. Chu Thanh Nguyên tiếp nhận tờ giấy, chỉ nhìn một chút. Phốc, một ngụm trà nóng đều phun tới. Không lo được lau quan trên áo bào trà nước đọng, nhìn chằm chằm cái kia hai hàng chữ. Cuồng bội, quả thực là cuồng bội đến cực điểm. Quả nhiên không theo lẽ thường ra bài. Chu Thanh Nguyên chau mày. Như Lư Lân tiếp xuống văn trường, dám trệ hướng kinh nghĩa chi đạo, đại đàm hắn bộ kia cái gọi là kinh thế chi học vậy mình liền có đầy đủ lý do, đem hắn bài thì phán là hạ hạ các loại, trực tiếp chốt rơi. Nhưng mà, không đợi Chu Thanh Nguyên suy nghĩ lắng lại, hào xá bên trong, Lư Lân đã động. Bút tẩu long xà, cấu tứ chảy ra. Thư nói, dân duy băng bản, bản cố băng linh. Phu quốc chi vì nước, không phải vọng lâu độ cao, pháp lệnh chi phồn bậy. Một trong ngừng cày, thì cơ người thấy ở đạo, một phụ thôi tằm, thì lệnh người hào tại củ. Tầng tầng tiến dần lên, logic sâm nghiêm. Một loại hoàn toàn mới cùng lý học quân làm trọng, xã tác thứ hai, dân là nhẹ hoàn toàn tương phản trị quốc đại đạo. Mà là một đao chặt đức nho ra lễ pháp là cương cổ xưa nhận biết. Trực tiếp điểm phá, quốc gia tồn tại bản chất là người, mà không phải chịu tượng chế độ hoặc đạo đức giáo điều. Một tên ngồi tại Lư Lân Lân cận hảo xá tuần khảo quan, đi ngang qua trong lúc vô tình thoáng nhìn, thấy được Lư Lân cuốn lên mấy dòng chữ này. Cả người, trong nháy mắt đứng chết trận tại chỗ. Dần dần, mới là quốc chi căn bản. Cái này sao có thể? Thánh nhân trong sách cũng không phải nói như vậy. Lư Lân không có chút nào dừng lại, cho ra phán đoán suy luận đằng sau, thuận lý thành chương cho ra cả bản văn chương hệ tâm. Thần trộm xem đương kim 4 tệ thuế khóa lao dịch không đồng đều, lại trị bế tắc, văn đạo chết cứng, âm dương thất tự cho nên thần xin mời.